Chương 242, tiến về viêm vực chỗ sâu. Chương 242, tiến về viêm vực chỗ sâu. Độc Cô Vân Lam trên đầu vai ngừng lại một cái màu đen tăng quạ. Sau lưng Độc Cô Tiểu Ước cùng Tiêu Nhã tay cầm tay, giả gái mặc bó sát người cầm bảo, tóc dài buộc ở sau lưng không có đâm thành bím tóc, đi đường đều mang nhẹ nhót, lộ ra rất hưng phấn. Bởi vì dãy núi trong chiến trường, Lý Bạch không để cho Độc Cô Vân Lam cùng hai cái tiểu nha đầu lộ diện. Hiện tại liền giao cho Độc Cô Vân Lam một cái nhiệm vụ, tìm kiếm ý Độc Cô Tiểu Nghệ cùng Tiêu Nhã nhất định phải đi, còn sử xuất tát kiểu anh thần công, bất đắc dĩ Lý Bạch đầu hàng để ra la hóa thành tăng quạ đi theo. Trong tầm mắt xuất hiện một tòa thành trì, có thể trông thấy thành trì trên có binh sĩ tuần tra, cửa thành thưa thớt có người ra vào. Độc Cô Vân Lam lần nữa đối với Độc Cô Vân Lam cùng Tiêu Nhã dặn dò, đi theo ta, không cho phép chạy loạn. Độc Cô Tiểu Ước cùng Tiêu Nhã gật đầu, ân, ân. Một đoàn người đi đến cửa thành, thủ thành binh lính trưởng thương chặn lại, người nào? Tới đây làm gì? Độc Cô Vân Lam, tán tu Độc Cô Vân Lam, đến đây Lang Nha Thành làm một bút mua bán. Thủ thành binh sĩ lần nữa ép hỏi, cái gì mua bán? Độc Cô Vân Lam trả lời, phát hiện một chỗ viêm mỏ linh thạch, muốn cùng phụ thành chủ làm khoản giao dịch này. Thủ thành binh sĩ liếc nhau, hiện lên tham lam, tán tu phát hiện viêm mỏ linh thạch, không đều lòng tham độc chiến sao? Còn có cái gì điều bí ẩn? Nói. Trường thương trực tiếp nhắm ngay Độc Cô Vân Lam. Lúc này trên cổng thành một tên tướng quân nhảy xuống, tình huống như thế nào? Thủ thành binh sĩ chỉ vào Độc Cô Vân Lam, người đi đường này công bố phát hiện một chỗ viêm mỏ linh thạch, hỏi nhưng lại che che lấp lấp, nghiêm trọng hoài nghi là cái khác thành phái tới gian tế. Tướng quân nghe xong, ánh mắt tại Độc Cô Vân Lam trên thân dừng lại chốc lát, khóa chặt tại Độc Cô Tiểu Ước cùng Tiêu Nhã trên thân, hai vị tiểu công tử cực kỳ tuấn thiếu. Nói xong tay trực tiếp chụp vào Độc Cô Tiểu Ước cùng Tiêu Nhã, ta ngược lại muốn xem là nam hay là nữ. Độc Cô Vân Lam trực tiếp lộ ra xích hoàng kiếm, mặc khi nhân quả đáng. Thủ thành tướng quân trực tiếp hét lớn một tiếng, người tới, cầm xuống. Già La trực tiếp hót vang một tiếng, chấn choang tất cả binh sĩ, đi, đã bại lộ. Hóa thành dương cánh trăm mét đại điểu, cuốn lên ba người trốn đi thật xa. Một lát từ phủ thành chủ bay tới bốn tên tiên giả đỉnh phong cường giả, một tên thần giả cảnh lão giả, trông thấy cửa thành bị kích choáng một mảnh binh sĩ, nắm chặt lên tên kia thủ thành tướng quân một bàn tay phía tỉnh, nói, ngươi xác định là nhóm người kia. Tướng quân vội vàng nói, xác nhận là trong lệnh truy nã người. Một nữ tử trên đầu vai ngừng lại một cái con quạ màu đen, còn mang theo hai cái nữ giả nam trang hải tử. Thân cảnh lão giả bung ra tướng quân, như vậy là nhóm người kia. Chỉ là Lang Nha Thành ở vào linh bảo các phạm vi quản hạt trung bộ địa khu, nhóm người này như thế nào giấu giếm được biên cảnh thành trì phòng ngự? Trừ phi nhóm người này vốn là giấu ở trung bộ địa khu. Phù Không Đảo bên trên, Lý Bạch cùng Kiếm Cuồng nghe xong Độc Cô Vân Lam tự thuật. Nếu mày một chút, chúng ta một đoàn người thế mà đều tại trong lệnh truy nã. Kiếm Cuồng, Lý Bạch ngươi quên Huyền Thanh Tử đã từng muốn thu Tiêu Nhã làm đồ đệ, gặp qua tất cả chúng ta một mặt. Độc Cô Vân Lam, lệnh truy nã đã trải rộng toàn bộ viêm vực, đồng thời tuyên bố phát hiện tung tích ban thưởng viêm linh thạch 100,000. Bắt lấy một người ban thưởng một đầu viêm mỏ linh thạch. Có thể bắt lấy toàn bộ người, tứ phương thế lực bên trong phạm vi quản hạt, tùy ý lựa chọn một tòa thành trì làm ban thưởng. Độc Cô Tiểu Ước gật gật đầu. Hiện tại tán tu đều không tìm linh hỏa, đào viêm linh thạch. Một ngày chạy loạn khắp nơi liền là tìm chúng ta tung tích, chúng ta bây giờ giá trị bản thân tăng gấp bội. Lý Bạch tim lặng đuốt đuốt Độc Cô Tiểu Ước, ngươi còn lấy đây là quan minh. Chúng ta bị toàn bộ viêm vực truy nã, chỉ cần chúng ta vừa xuất hiện liền sẽ bị tu sĩ, quân đội vây quanh. Cho nên chúng ta cũng chỉ có thể trốn ở Phù Không Đảo bên trên. Cao hứng hay là khóc đi? Độc Cô Tiểu Ước cùng Tiêu Nhã sững sờ, sắc mặt yêu thương đứng lên, miệng trù, Phù Không Đảo bên trên liền lớn như vậy. Trừ qua Thánh Liên Ao cùng thần thụ đỡ đẩy phía dưới, chúng ta chỗ ấy đều không đi được. Lý Bạch vung tay lên, cho nên ta quyết định tiến về biển lửa nham thạch chỗ sâu, đem linh hỏa một mẹ hút gọn. Chúng ta muốn để bọn hắn một đóa linh hỏa cũng không chiếm được. Kiếm Cuồng nghi ngờ nói, không trước đem Huyền Thanh Tử giết sao? Gia La gật gật đầu, chỉ có Huyền Thanh Tử gặp qua tất cả chúng ta, viêm vực lệnh truy nã nhất định là Huyền Thanh Tử ban bố. Lý Bạch, Huyền Thanh Tử là nhất định phải giết, nhưng không phải hiện tại. Nếu chúng ta thật giết Huyền Thanh Tử, bước điên rồi tứ đại thế lực. Đến lúc đó ánh mắt liếc về phía Dung Nham Hỏa Hải, chúng ta liền không chỗ có thể trốn. Chương 243, Bát Quái Bạc Tiên, mục tiêu Dung Nham Hỏa Hải. Chương 243, Bát Quái Bạc Tiên, mục tiêu Dung Nham Hỏa Hải. Linh Bảo Cát, Thiên Võ Tông, Luyện Đan Sư kiểu gì cũng sẽ thế lực ba bên. Tiên giả cảnh chiến sĩ 1 triệu, thần giả cảnh tướng quân 100 tên, đạo giả cảnh 4 vị. Tập kết tại trên một chỗ bình nguyên, trung ương dùng một đầu viêm mỏ linh thạch chiếm cứ quay trùng quanh hình thành tế đàn, trên tế đàn huyền môn đạo nhân đứng sừng sững, dưới chân một bộ bát quái đạo đồ tản ra hai màu trắng đen qua mang. Huyền môn đạo nhân trước người bày một cái hương bàn, hương trên bàn có một cái màu vàng lư hương, trong lư hương ba cây hương dâng lên sương mù màu vàng hướng về phía chân trời phiêu đãng mà đi. Hương trên bàn để đó ba cái kim loại đĩa, phân biệt để đó một giọt tinh huyết, một mảnh màu đỏ tròn lá cây, một mảnh lông vũ màu vàng. Huyền môn đạo nhân trong miệng nhỉ non cái gì hóa thành phù văn màu vàng phiêu đãng, vây quanh Huyền môn đạo nhân phiêu đãng rơi vào dưới chân bát quái đạo đồ bên trong. Huyền môn đạo nhân mở tròn mắt, con người biến thành hư vô sắc, bắn ra một vệt kim quang nhóm lửa ba cây hương, sương mù màu vàng hóa thành ngọn lửa màu vàng. Huyền môn đạo nhân rút lên một cây nhang, trên hương ngọn lửa màu vàng nhóm lửa lông vũ màu vàng, trong chốc lát ngọn lửa màu vàng phóng đại phóng lên tận trời, hóa thành một vệt kim quang bay về phương xa. Huyền Thanh Tử trực tiếp hô một tiếng, ta đuổi theo. Huyền môn đạo nhân lại rút lên một cây nhang, dùng ngọn lửa màu vàng nhóm lửa màu đỏ cho lá, ngọn lửa màu vàng xen lẫn một tia màu đỏ bay về phương xa. Chân võ chiến thần khẽ quát một tiếng, ta đuổi theo. Huyền môn đạo nhân chìm hơi thở một hơi, xem ra hai lần trước bói toán phương vị kết quả cũng giống nhau. Tử Dạ Kỳ Lân nhìn qua phương xa, đống nhiên nói, ngươi xác định hai lần bói toán không có sai lầm. Vị trí đó tựa như là dung nham hỏa hải. Huyền môn đạo nhân cũng sửng sốt một chút, dung nham hỏa hải, tu tiên thời gian thập đại cấm địa một trong sao? Tử Dạ Kỳ Lân gật gật đầu, truyền thuyết dung nham hỏa hải chỗ sâu còn sống lấy sau cùng dung nham cự ma bộ tộc. Dung nham cự ma thế nhưng là thời kỳ thái cổ tranh bá thế giới chủng tộc một trong, nếu không có Viêm Đế xuất thủ trấn áp, vận mệnh không biết. Huyền môn đạo nhân chần chờ một chút. Các loại huyền thanh tử cùng chân võ chiến thần tin tức đi. Lúc này phù không đảo tại thần thụ đỡ đẩy triển khai trạng cây bên dưới, chính phá vỡ xích hồng sắc nóng hổi dáng đỏ hướng về dung nham hỏa hải chỗ càng sâu. Già La đột nhiên hơi nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía sau lưng, ta cảm giác có cái gì đổi tới. Nói xong hóa thành ba chân kim ố vọt thẳng ra phù không đảo mà đi. Lý Bạch lúc này, phù không đảo đỉnh chỉ tiến lên. Kiếm Cuồng, ngươi cũng đi nhìn xem. Kiếm Cuồng gật gật đầu hóa thành một đạo kiếm quang liền xông ra ngoài. Lý Bạch đứng tại biên giới lo lắng nói, chẳng lẽ nhanh như vậy tứ phương thế lực liền đem ánh mắt liếc về phía dung nham hỏa hải. Lý Bạch đi đến thần thụ đỡ đẩy phía dưới, vuốt ve thần thụ đỡ đẩy. Vừa rồi Lý Bạch thế mà cảm giác được thần thụ đỡ đẩy bất an. Dài răng giặc chờ đợi Già La cùng Kiếm Cuồng trở về. Đồng dạng một bên khác Huyền Môn đạo nhân cùng Tử Dạ Kỳ Lân cũng đang chờ đợi Huyền Thanh Tử cùng chân võ chiến thần trở về. Dung nham hỏa hải biên giới, Huyền Thanh dừng ở dung nham hỏa hải biên giới nhìn xem xông vào dung nham hỏa hải lưu quang màu vàng, sắc mặt rất khó nhìn. Một giây sau một đạo màu vàng xen lẫn cái này xích hồng lưu quang cũng xông vào dung nham hỏa hải, chân võ chiến thần được không do dự, khẽ quát một tiếng, thân nhược lưu ly xông vào dung nham hỏa hải bên trong, nháy mắt bị ngọn lửa vùi lấp. Huyền Thanh Tử phẫn nộ cầm trong tay quải trượng tại mặt đất chọc chọc. Đáng chết, nếu không phải ném đi tà vẹn thần hỏa, cái này dung nham hỏa hải ta muốn tiến liền tiến, nghĩ ra liền ra. Dung nham hỏa hải bên trong, ba chân kim ô tại trong biển lửa này như cá gặp nước, tại trong hỏa diễm tung bay lấy. Trước hết nhất bay vào dung nham hỏa hải trung kim sắc lưu quang bị Già La một phát bắt được, hóa thành lông vũ màu vàng, mấy giây sau tiêu tán. Ngay sau đó một đạo màu vàng xen lẫn xích hồng sắc lưu quang bay tới, Già La lần nữa chụp vào đạo lưu quang này, đạo lưu quang này lại lấy một loại quỷ dị tốc độ tránh thoát Già La kim ô ba chân bay về phía phía sau. Già La hô to, Kiếm Cuồng, nhanh bổ đạo lưu quang này. Kiếm Cuồng vây tay một cái, tám chuôi chiến kiếm đều xuất hiện bay về phía đạo lưu quang này. Đạo lưu quang này thế mà trong nháy mắt dừng ở nguyên địa, sau đó tiêu tán, xuất hiện lần nữa đã tại Kiếm Cuồng sau lưng. Kiếm Cuồng nghẹn ngào mắng to, đùa nghịch ta đây, nhìn lao tử phách không chết ngươi. Trực tiếp dẫn theo kiếm đuổi tới. Già La muốn gọi lại Kiếm Cuồng, có thể cảm giác được phía trước càng ngày càng dày trọng khí hơi thở, hót vang một tiếng bay đi, là chân võ chiến thần khí tức. Hai cánh vỗ, thời gian ngắn đem chung quanh hỏa diễm thổi tan. Chân võ chiến thần lộ thân hình, bồi tiếp lưu ly chiến giáp, nhìn xem Già La, bà chân kim ô. Thật sự là không nghĩ tới, các ngươi thế mà trốn ở dung nham hỏa hải bên trong. Thật đúng là để cho chúng ta phế đi một phen công phu. Nói xong một tay cầm hướng ba chân kim ô, ba chân kim ô hóa thành Già La bộ dáng, trên cổ tay một đầu cốt liên treo đầu lâu màu đen lung lay, tại Già La sau lưng hóa thành quỷ đế, minh hoàng hư ảnh. Chân võ chiến thần hai mắt trận to nhìn chằm chằm Già La sau lưng hai đạo hư ảnh, không kịp cầu xin tha thứ nói chuyện. Liên bị chống rông sinh ra một cái cốt chảo vỗ bay ra ngoài, chớp mắt không thấy thân ảnh. Già La vướt ve trên cổ tay cốt liên, quay người bay trở về phủ không đảo. Dung nham hỏa hải biên giới vị trí, thiêu đốt biển lửa đống nhiên rung chuyển, chân võ chiến thần thân ảnh bay ngược ra đến đập ngã một ngọn núi mới miễn cưỡng ngừng lại. Huyền Thanh Tử mãn bên trên đuổi tới, đã nhìn thấy lâm vào mặt đất chân võ chiến thần, vẻ mặt giữ lại một sợi khí tức, xem bộ dáng là bị phế. Ngồi xổm người xuống xem xét chân võ chiến thần thương thế, càng là xem xét trong mắt càng phát ra chấn kinh, đây là một kích tạo thành tổn thương, có thể một kích trọng thương đạo giả cảnh. Chẳng lẽ dung nham hỏa hải bên trong cất giấu thần hồn cảnh cường giả? Trong tay hiện hiện một đoàn hào quang màu xanh bao vây lấy chân võ chiến thần hướng về bình nguyên tế đàn bay đi. Bình nguyên trên tế đàn, Huyền Môn đạo nhân nhìn xem lưu lại giọt tinh huyết này, hắn có một loại cảm giác nói cho hắn biết không có khả năng đối với giọt tinh huyết này thi triển Bạc Thiên chi thuật. Tử Dạ Kỳ Lân nhìn xem phương xa chân trời, trở về. Lại trông thấy Huyền Thanh Tử mang theo trọng thương sắp chết chân võ chiến thần, lúc này nên đón tiếp lấy, chuyện gì xảy ra? Huyền Thanh Tử mục ánh sáng bất thiện nhìn về phía Huyền Môn đạo nhân. Nếu không phải là mình không có tiến vào dung nham hỏa hải, bằng chân võ chiến thần thu một trưởng như chính mình tiếp nhận, tuyệt đối đã chết tại dung nham hỏa hải hóa làm thổi phồng cho bụi. Hai đạo lưu quang đều là bay vào dung nham hỏa hải, chân võ chiến thần theo tới dung nham hỏa hải. Sau nửa canh giờ từ dung nham hỏa hải bên trong bay ra, cũng đã là dạng này. Tử Dạ Kỳ Lân nhìn thoáng qua chân võ chiến thần thương thế, chân mày cau lại, nặng như vậy, nếu là quỷ đế minh hoàng xuất thủ chân võ chiến thần khẳng định chết. Như vậy dung nham hỏa hải bên trong còn ẩn giấu đi cường giả bí ẩn. Huyền Môn đạo nhân nhìn xem giọt cuối cùng tinh huyết, mày nhăn lại, vậy mà không quyết định chắc chắn được nhìn về phía Tử Dạ Kỳ Lân, cuối cùng này một giọt tinh huyết, coi như sao? Tử Dạ Kỳ Lân ánh mắt lạnh lẽo, tính, như người đi đường này thật trốn vào dung nham hỏa hải, như vậy tứ phương thế lực cũng đến đối với dung nham hỏa hải xuất thủ thời khắc. Huyền Môn đạo nhân rút lên cuối cùng một cây đã thiêu đốt một nửa hương, nhóm lửa giọt cuối cùng tinh huyết, trong nháy mắt ngọn lửa màu vàng hóa thành ngọn lửa màu tím phóng lên tận trời, càng đốt càng lớn. Huyền Môn đạo nhân nhìn xem càng đốt càng lớn ngọn lửa màu tím, quát chói tai một tiếng, mau trốn. Huyền Môn đạo nhân trực tiếp móc ra một bát quái trận quật đè vào trên đầu hướng về phương xa chạy trốn. Tử Dạ Kỳ Lân nhìn xem ngọn lửa màu tím hóa thành một đôi con mắt màu tím nhìn xem Huyền Môn đạo nhân chạy trốn phương hướng, chậm rãi tiêu tán. Tử Dạ Kỳ Lân thần sắc kinh hãi, bưng bít lấy trái tim, trong cơ thể ta tinh huyết thế mà bị áp chế. Thì phản ứng đuổi hướng Huyền Môn đạo nhân. Tại trong một chỗ khe núi phát hiện Huyền Môn đạo nhân, huyền môn đạo nhân thất khiếu chảy máu rựa vào khắp nơi cái nào, thở hổn hển, bên người tán lạc bắt quái trận cuộn mảnh vỡ. Tử Dạ Kỳ Lân một thanh nắm chặt lên huyền môn đạo nhân, nói: "Đo lường tính toán đến cái gì?" Huyền môn đạo nhân nhìn xem Tử Dạ Kỳ Lân trong mắt có không có tán đi sợ hãi, trâm trọc cười to: "Ha ha ha, mệnh số đã hết, mệnh số đã hết." Ngẹo đầu, liền tự hành kết thúc sinh tức. Tử Dạ Kỳ Lân phẫn nộ đem huyền môn đạo nhân thi thể ném xuống đất, phế vật. Dung nham hỏa hải bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Chương 244, đôi mãng là dung nham cự ma bộ tộc hoàng chủ. Chương 244, đôi mãng là dung nham cự ma bộ tộc hoàng chủ phụ không đạo bên trên, Già La cùng kiếm cùng bình yên trở về. Già La đạo, chúng ta đã bại lộ, chỉ có thể dựa vào thần thụ đỡ đẩy che chở tiến về biển lửa nham thạch chỗ sâu. Dung nham hỏa hải chỗ sâu, đạo giả cảnh cũng không dám tự tiện xông vào. Lý Bạch ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, trong nháy mắt bị giám thị cảm giác mười phần khó chịu, giống như tự mình làm cái gì đều không thể gạt được đỉnh đầu một đôi mắt nhìn chăm chú bình thường. Thu hồi ánh mắt, dung nham hỏa hải tại Viêm Đế thống trị Viêm vực thời kỳ liền tồn tại, dung nham hỏa hải chỗ sâu không ai biết cất giấu như thế nào bí mật. Chúng ta lần này xem như bị buộc lấy tiến vào dung nham hỏa hải chỗ sâu. Kiếp cùng ngược lại là tuyệt không cần trương, sợ cái gì, nếu là có nguy hiểm. Lý Bạch ngươi liền trực tiếp mở ra vượt qua giới truyền tống linh trận lưu thôi. Lý Bạch trợn mắt chừng một cái, nói dễ dàng, mở ra một lần vượt qua giới truyền tống linh trận đại giới rất lớn. Dãy núi chiến trường sau, ta mới tính hồi vốn. Liền dựa vào dung nham hỏa hải bên trong tìm linh hỏa kiếm một món hời đâu. Ánh mắt nhìn về phía đôi mãng, gia hỏa này khẳng định còn cất giấu bí mật gì. Càng phát ra tiếp cận dung nham hỏa hải, gia hỏa này cảm xúc rõ ràng hưng phấn không ít. Cả ngày nằm nhòi phụ không đảo biên giới nhìn qua phía dưới, khẳng định là đang nhìn cái gì đồ vật. Già La, mãng xà này đôi cũng coi như thuộc về thiên địa linh vật bên trong dị loại. Ta xem ra, Lý Bạch ngươi nếu có năng lực đem đôi mãng lưu tại phụ không đảo liền lưu tại phụ không đảo bên trên. Lý Bạch lại lắc đầu. Ta cho là trước thả nó. Nhìn xem gia hỏa này có thể tại dung nham hỏa hải náo ra sóng gió gì đến. Một bên, thời khắc để Già La cùng kiếm cuồng quay đầu nhìn một chút có người theo dõi. Một bên, thời khắc nhìn xem đôi mãng biến hóa, hiện tại đôi mãng đã là mặt khác một bộ dáng, cái đôi đã dài đi ra, mọc ra một đôi xích hồng sắc màng thịt cánh, toàn thân lân phiến như hồng ngọc sáng rõ, vỗ cánh phiêu phủ ở biên giới nhìn phía dưới dung nham hỏa hải, toàn thân lộ ra một cỗ hoàng giả khí thế. Lý Bạch hỏi, nhìn cái gì? Đôi mãng thế mà chưa có trở về tránh, thanh âm yêu thương, lại tìm một tòa thành, dung nham cự ma bộ tộc hoàn thành. Lý Bạch hiếu kỳ nói, dung nham cự ma bộ tộc hoàn thành. Đôi mãng, tại Viêm Đế chưa xuất thế thời đại, là dung nham cự ma bộ tộc thống lĩnh toàn bộ Viêm vực. Viêm Đế xuất thế sau, đem dung nham cự ma lãnh thổ áp chế đến cuối cùng một mảnh lãnh địa, dung nham hỏa hải. Mà ta vì bảo trụ dung nham cự ma bộ tộc sau cùng lãnh địa, cùng Viêm Đế một trận chiến, lấy không để ý sinh tử đại giới mới trọng thương Viêm Đế lưu lại dung nham hỏa hải. Lý Bạch vây quanh đôi mãng đi lòng vòng hai vòng. Ngươi hay là dung nham cự ma bộ tộc hoàng chủ? Đôi mãng vô cánh vây quanh Lý Bạch vòng vo vài vòng, ta cũng không có nhìn ra ngươi có năng lực gì sẽ trở thành phụ không đạo đạo chủ. Lý Bạch thần sắc trịnh trọng, đôi mãng, ngươi bây giờ trở lại dung nham hỏa hải bên trong, còn có thể có quyền lợi thống ngự dung nham cự ma bộ tộc sao? Đôi mãng lắc đầu, thời gian trôi qua rất nhanh, hiện tại dung nham cự ma bộ tộc còn có nhận hay không ta cũng không biết. Dù sao thực lực vi tôn, bây giờ ta bộ dáng này Lý Bạch đặt mông ngồi dưới đất, hai chân đạp ở phụ không đảo biên giới bên trên, ta giúp ngươi lên làm dung nham cự ma bộ tộc hoàng chủ. Ngươi muốn dẫn dắt dung nham cự ma bộ tộc bên trên ta cái này phụ không đảo an ra. Đôi mãng cái đôi mái động, ngươi có năng lực đem toàn bộ dung nham hỏa hải mang lên phụ không đảo. Lý Bạch, ta không nói không có nắm chắc lời nói. Nói thật ra, ta là nhìn chúng dung nham cự ma bộ tộc chiến lực cường đại. Phù không đảo bây giờ lại thiếu khuyết một cái ngày càng ngạo nghễ quân đoàn. Đôi mãng, ngươi nhìn ra dung nham hỏa hải là bị tứ phương thế lực bao quanh phong cấm, dung nham cự ma bộ tộc đã mất đi phát triển hy vọng. Mà ta có năng lực mang theo dung nham cự ma bộ tộc rời đi biên vực, thiên hạ to lớn chỗ nào ta đều có thể đi. Đôi mãng vô cánh, du đãng đến thần thụ đỡ đẩy hạ bản cùng một chỗ. Cánh che khuất thân thể, xem bộ dáng là lâm vào trầm tư xoắn xuýt bên trong. Chương 245, Trúc Long cổ thành, Viêm Đế mộ táng. Chương 245, Trúc Long cổ thành, Viêm Đế mộ táng. Lúc này Lý Bạch trước mặt hiện hiện một cái địa đồ. Toàn bộ địa đồ hiện ra màu lửa đỏ, phía trên một chút phù văn đánh dấu cũng mơ mơ hồ hồ. Ở giữa vị trí đánh dấu hai cái phù văn, một thành trì ảnh thu nhỏ, một cái đầu đỉnh liệt nhật bóng người. Lý Bạch trực tiếp hỏi, hai cái này là hệ thống trực tiếp trả lời, Trúc Long cổ thành, Viêm Đế mộ táng. Lý Bạch trước tiên bắt lấy từ mấu chốt, Viêm Đế mộ táng. Viêm Đế chết. Hệ thống, ân, chết có mấy trăm ngàn năm. Lý Bạch sững sờ. Viêm Đế không phải thế gian chí cường giả một trong sao? Hệ thống, vũ trụ hồng hoang đều có phá toái qua lại, chí cường giả vì cái gì không thể chết? Lý Bạch, ách trong lúc nhất thời không có cách nào cùng hệ thống giao lưu, liền rời khỏi cùng hệ thống giao lưu, ra khỏi phòng trông thấy Độc Cô Vân Lam ngay tại bếp sau bên trong nấu canh, ngửi một tia mùi thơm gật gật đầu, không sai. Liền đi ra tụ tiên lâu, đã nhìn thấy cách đó không xa trên một mảnh đất trống Già La đang cùng kiếm cuồng đánh nhau lập bàn. Mang Vi còn quận tại thần thụ đỡ đẩy bên dưới, Lý Bạch đi lên, suy nghĩ kỹ chưa. Mang Vi nâng lên đầu nhìn xem Lý Bạch, người đi vào đến đi ra, nửa ngày thời gian cũng chưa tới, ít nhất cũng phải cho ta 3 ngày thời gian đi. Lý Bạch, đã ngươi là dung nham cự ma trước kia hoàng chủ, ngươi tổng đối với dung nham hỏa hải hiểu rất rõ đi, cho ta giảng một chút Trúc Long cổ thành cùng Viêm Đế mộ táng sự tình. Mãng Vi lập tức thẳng lên thân thể, chóp đôi đều thẳng băng, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Bạch, làm sao ngươi biết? Nói, con mắt càng phát ra nóng bỏng thậm chí mang theo đồng quy vu tận một loại điên kình, bị Hồ Lý Bạch lui một bước, ngươi muốn làm gì? Mãng Vi thân thể toàn thân lân phiến dựng đứng, toàn bộ thân hình lơ lửng giữa không trung, thân thể không ngừng bành trướng hóa thành trăm mét thân thể nhìn xuống Lý Bạch, mở ra đầu mãng, một đôi xích hồng sắc răng nanh đặc biệt dữ tợn, nói, làm sao ngươi biết? Già La cùng kiếm cùng đã lao đến, ngăn tại Lý Bạch trước người. Lý Bạch ngược lại là đem Già La cùng kiếm cùng kéo ra phía sau, trực diện Mãng Vi, Mãng Vi, ngươi trước tỉnh táo. Coi như ta không nói, ngươi cho là dung nham hỏa hải có thể ngăn cản bên ngoài tứ phương thế lực bao lâu? Ta bất quá là nhanh người một bước mà thôi. Ta đến Viêm vực mục đích là vì sưu tập thiên địa linh hỏa, trời mới biết dung nham hỏa hải bên trong sẽ có lớn như vậy bí mật a. Mãng Vi khí thế chậm rãi thu liễm, rơi vào Lý Bạch trước mặt, Trúc Long cổ thành, Viêm đế mộ táng là dung nham cự ma bộ tộc bí mật lớn nhất, cũng là dung nham cự ma bộ tộc cuối cùng quật khởi hy vọng. Lý Bạch làm tạm dừng thủ thế. Nói chút thật tế, ta rất kính nể ngươi đối với dung nham cự ma bộ tộc đại nhân đại nghĩa tinh thần. Nhưng thực tế chính là bên ngoài tứ phương thế lực coi là thật tiến công dung nham hỏa hải, ngươi có thể làm gì? Ngăn không được, chỉ có thể dám nhìn xem. Mãng Vĩ nhìn chằm chằm Lý Bạch nhưng lại phản bác không được. Lý Bạch, cái này đúng nha, nghe ta nói, bởi vì ngươi xuất thế, tăng thêm ta nửa đường cướp bóc. Tứ phương thế lực đã biết ta và ngươi trốn vào dung nham hỏa hải, cho nên tứ phương thế lực hiện tại đã chủ bị san bằng dung nham hỏa hải sự tình nghị. Trình độ nào đó ta tiến dung nham hỏa hải chỗ sâu chỉ là vì bắt lấy đủ nhiều thiên địa linh hỏa, bắt đủ thiên địa linh hỏa ta liền có thể không hề cố kỵ rời đi Viêm vực. Ngược lại là dung nham cự ma bộ tộc trông coi dung nham hỏa hải chỗ nào cũng đi không được, chỉ có ta phụ không đảo có năng lực đem dung nham hỏa hải mang ra Viêm vực. Còn có một ngày thời gian phụ không đảo liền tiến vào thiên địa linh hỏa nơi sinh ra, phụ không đảo liền sẽ dừng lại ở đâu. Khi đó ta sẽ thả ngươi rời đi, ngươi như cân nhắc tốt liền đến tìm ta. Ta sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp ngươi, sở dĩ trợ giúp ngươi mục đích cũng rất rõ ràng, chính là nhìn chúng dung nham cự ma bộ tộc cường đại. Mãng Vĩ lại có quắp tại thần thụ đỡ đẩy xuống tới. Rốt cục lại qua một ngày, một đoàn người đứng tại phụ không đảo bên trên, trông thấy phương xa xuất hiện một mảng lớn trống không. Cái kia trống rông ẩn hiện có một đóa dáng đỏ, mảnh kia trống không phía dưới hiếm thấy có một ngọn núi đứng sừng sững, ngọn núi hiện ra màu đen nhánh. Xa xa đã nhìn thấy vài đóa thiên địa linh hỏa phiêu đãng ở trên ngọn núi. Càng phát ra tiếp cận, Lý Bạch phát hiện ngọn núi đứng sừng sững phương viên 10 dặm phạm vi thế mà không có thiêu đốt liệt diễm. Cả tòa màu đen nhánh ngọn núi phiêu phủ ở trên biển dung nham, trong biển dung nham còn có từng mảnh xích hồng sắc hoa sen nở rộ. Bên bờ phủ phục cái này mấy cái hất lên lân phiến giáp ra bốn chảo quái vật, phun ra từng viên xích hồng sắc yêu đan hấp thu hỏa hệ năng lượng. Lý Bạch ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm màu đen nhánh ngọn núi. Các ngươi có cảm giác hay không cái này màu đen nhánh ngọn núi suy nghĩ gì đồ vật? Già La, ta có thể cảm giác được cái này màu đen nhánh trong ngọn núi ẩn chứa kinh người huyết mạch lực lượng. Kiếm Cuồng, thứ này tuyệt đối không phải một ngọn núi. Lý Bạch trợn mắt chừng một cái. Tại hệ thống dò xét bên dưới, màu đen nhánh ngọn núi chỉ là biển dung nham vùi lấp ở bản thể một góc của băng sơn. Cái này màu đen nhánh ngọn núi là trúc long một chiếc sừng. Dưới biển dung nham mặt vùi lấp lấy một đầu dài đến 10 vạn mét trúc long thi xương cốt. Nhất làm cho Lý Bạch kinh nghi bất định là, cái này trúc long thi xương cốt phần bụng có một viên cao 10 mét trứng. Nhưng quả trứng này rõ ràng đã ấp, bên trong trống rỗng. Chẳng lẽ cái này dung nham hỏa hải bên trong còn cất giấu một đầu trúc long con non? Lý Bạch lập tức hô hấp trở nên gấp rút, liền ngay cả Già La, Kiếm Cuồng, Độc Cô Vân Lam đều chú ý tới Lý Bạch dị dạng, phát hiện cái gì? Lý Bạch thanh âm hấp tấp nói, cái này dung nham hỏa hải nơi nào đó cất giấu một đầu trúc long con non. Kiếm Cuồng trực tiếp hẹn nào, trúc long con non. Lý Bạch, ngươi đừng nói giỡn. Lý Bạch trực tiếp vận dụng phụ không đảo lực lượng, đối với biển dung nham một chảo nắm, mấy hơi thở sau một cái cao tới 10 mét vỏ trứng bị bắt đi ra rơi vào phụ không đảo bên trên. Già La đưa tay vuốt ve vỏ trứng, bị ấp đến trứng rồng. Độc Cô Vân Lam cả kinh nói, thật là lớn trứng. Độc Cô Tiểu Ước cùng Tiêu Nhã cũng chạy tới, vây quanh nến trứng rồng giật nảy mình. Hoa. Tiểu Ước lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy trứng. Tiêu Nhã, thần thú trúc long vỏ trứng, thế nhưng là khó được thần cấp tài liệu luyện đan. Lý Bạch trực tiếp đối với hệ thống nói, hệ thống, đem trúc long thi xương cốt thu nhập phụ không đảo cần bao nhiêu năng lượng? Hệ thống, cần tiến hành phụ không đảo 2 lần thăng cấp. Dùng trúc long thi xương cốt cùng biển lửa nham thạch chế tạo dung nham hỏa sơn, có thể dưỡng dục trúc long con non cùng dung nham cự ma bộ tộc. Gia tăng đấu võ trưởng, dùng cho thần hồn cảnh phía dưới nhân viên chiến đấu lập bàn. Mở rộng thánh liên ao phạm vi, có thể dưỡng dục khổng lồ thần thú cấp hải thú. Mở rộng ngũ sắc ruộng đồng phạm vi, có thể gieo trồng các loại thần cấp linh dược. Đồng thời mở ra chi nhánh hệ thống. Lý Bạch lập tức hỏi, phù không đảo thăng cấp cần bao nhiêu năng lượng? Hệ thống, lấy phù không đảo hiện tại chứa đựng linh thạch, các loại bảo vật, chuyển hóa làm năng lượng thăng cấp, 11000. Hệ thống cho Lý Bạch một cái phi thường hình tượng thanh tiến độ. Lý Bạch lúc này mắt trợn trắng lên, ta đem toàn bộ viêm vực thu hết sạch sẽ đều chưa hẳn có thể đụng đủ thăng cấp năng lượng. Cho đùa là cho đùa, nhưng trình độ nào đó tẩy sạch toàn bộ viêm vực không phải là không được thực hiện. Chương 246, chia binh hai đường. Chương 246, chia binh hai đường. Ước định một dạng, Lý Bạch thả đuôi mãng sau khi rời đi. Đuôi mãng trực tiếp hóa thành bốn cánh viêm mãng cắm vào dung nham hỏa hải bên trong biến mất không thấy. Một đoàn người liền chia binh hai đường. Một đường là Già La, Kiếm Cuồng cùng Hắc Động. Có được xuyên thẳng qua dung nham hỏa hải năng lực, phụ trách thời khắc tìm kiếm dấu ở dung nham hỏa hải bên trong trúc long cổ thành, Viêm đế mộ táng cùng trúc long con non. Già La, Kiếm Cuồng cùng Hắc Động tách ra hành động. Hướng về ba phương hướng xâm nhập dung nham hỏa hải, Kiếm Cuồng dựa vào kiếm ý vỡ nát vọt tới liệt hỏa, dẫm lên dưới chân quay cuồng nhằm tường, địa phương quỷ quái này nhiều năm liệt hỏa thiêu đốt, thật không biết những ngọn lửa này thiêu đốt năng lượng đến từ chỗ nào. Luôn không khả năng tại dung nham hỏa hải bên dưới là vô số đầu viêm mỏ linh thạch quấn giao cùng một chỗ đi. Cảm thụ một chút thể nội năng lượng tiêu hao, từ trên địa đồ nhìn, mảnh này dung nham hỏa hải cũng không lớn. Tiến vào mảnh này dung nham hỏa hải mới phát hiện, dung nham hỏa hải tựa hồ tự thành một vùng không gian. Ta cái này cũng đi trăm dặm xa, chớ nói Trúc Long cổ thành, Viêm Đế mộ táng, liền ngay cả một đầu sống dung nham cự ma đều không có gặp được. Chạy ra một viên thạch phù, đưa vào linh lực, Già La, ngươi có cái gì phát hiện sao? Thạch trong phù truyền ra Già La thanh âm, chỉ phát hiện một mảnh nhỏ phế tích, ngay tại đổi một cái tiên giả cảnh dung nham thần lặn. Ta hiện tại ngay tại thăm dò mảnh phế tích này. Ngươi bên kia có cái gì phát hiện sao? Kiếm Cuồng, không có cái gì gặp được. Già La thanh âm trở nên kinh hỉ, Kiếm Cuồng thông chi hấp động, nhanh lên tới ta bên này. Ta phát hiện một thạch cùng môn bên trong, có rất rõ ràng không gian ba động. Ta đuổi theo tiên giả cảnh thần lặn thế mà chạy đến thạch cùng môn bên trong biến mất không thấy. Kiếm Cuồng lập tức đáp lại, tốt, ngươi không nên tùy tiện tiến vào thạch cùng môn bên trong. Thu hồi thạch phù, chuẩn bị đi tìm hấp động lúc. Thân hình cứng đờ, chẳng biết lúc nào từ dung nham hỏa hải bên trong bay ra từng đóa xích hồng sắc sữa trạng sinh vật, nếm thử xúc tu hướng về Kiếm Cuồng sinh ra, tựa hồ có sợ hãi không dám đụng vào Kiếm Cuồng. Kiếm Cuồng lặng yên phóng thích một tia kiếm ý đâm về một cái hỏa thủy mẹ, cái tia hỏa thủy mẹ thế mà trực tiếp tiêu tán không thấy. Trung quanh hỏa thủy mẹ không có một chút phản ứng, vây quanh Kiếm Cuồng phiêu đãng, thời gian dần trôi qua từ trong biển lửa nham thạch bay ra càng nhiều hỏa thủy mẹ vây quanh Kiếm Cuồng, không tiến công cũng không lui lại. Kiếm Cuồng đã triệu hồi ra 8 chuôi chiến kiếm vây quanh ở quanh thân, cầm lấy thạch phủ, Già La, ta bên này xảy ra vấn đề. Ta bị một đám sứa bao vây, không dám tùy tiện thăm dò. Kết quả không có Già La bất kỳ đáp lại nào. Kiếm Cuồng sắc mặt trở nên rất khó coi, đáng chết, Già La bên nào cũng xảy ra vấn đề. Già La bên này, nhìn xem vỡ vụn một chỗ thạch phủ, lại nhìn trước người đã đạt tới thần cảnh tu vi dung nham thần lặn, thân thể bành trướng đến 3 mét, tứ chi bất mãn xích hồng sắc tinh thạch một dạng có thứ, phía sau nhiều một đống cánh thịt, tính tình 10 phần bạo liệt nhìn chằm chằm Già La. Vừa rồi Già La đuổi theo dung nham thần lặn, dung nham thần lặn chạy đến thạch cùng môn biến mất không thấy gì nữa. Già La hiếu kỳ đi vào thạch cùng môn, quan sát thạch cùng môn có cái gì cơ quan bên trong sao. Kết quả dung nham thần lặn đột nhiên từ thạch cùng môn thò đầu ra cắn về phía Già La, Già La kịp phản ứng một trường vô hướng dung nham thần lặn, quên trong tay còn nắm thạch phù, kết quả thạch phù nát một chỗ. Tiến vào thạch cùng môn bất quá thời gian 3 cái hô hấp, đi ra thế mà biến thành thần cảnh tu vi. Cái này thạch cùng môn phía sau đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Xem ra chỉ có trước hết giết cái này dung nham thần lặn. Nói xong hóa thành 3 chân kim ô, hót vang một tiếng liền chuẩn bị đánh giết dung nham thần lặn lúc, lại phát hiện dung nham thần lặn bất động. Bành! Dung nham thần lặn nguyên địa bạo tạc, huyết nục tứ tán còn chưa kịp rơi xuống đất liền bốc cháy lên. Già La lùi lại mấy bước, kinh nghi bất định. Huyết nục bốc cháy lên hình thành ngọn lửa màu đỏ như máu bị thạch cùng môn hút vào đi vào. Già La nghĩ nghĩ, lưu lại một phiến lông vũ màu vàng liền bay khỏi nơi đây. Một người ở chỗ này, Già La không hiểu cảm giác trong lòng phát lạnh. Lưu lại Lý Bạch, Độc Cô Vân Lam, Độc Cô Tiểu Ước cùng Tiêu Nhã một đường, phối hợp thần thụ đỡ đẩy bắt lấy thiên địa linh hỏa. Tại Trúc Long thi xương cốt mai táng địa phương này, không có thiêu đốt liệt diễm. Tiên giả cảnh liền có thể tự do hành động, vây quanh đến sừng rồng phiêu đãng linh hỏa, hết thảy 27 đóa hoàng cấp linh hỏa, 2 đóa huyền cấp linh hỏa. Những linh hỏa này rất nhỏ yếu, linh trí không đủ, nhưng có tránh né nguy hiểm bản năng, Lý Bạch cùng Độc Cô Vân Lam huy động kiếm khí, liền có thể làm đến xua đuổi những linh hỏa này. Thần thụ đỡ đẩy rũi ra một nhánh nha, trên chạc cây quấn quanh lấy ngọc màu đỏ dây leo, dễ như trở bàn tay đem 2 đóa huyền cấp linh hỏa quấn quanh bắt lấy. Tiêu Nhã bên người đi theo hỏa linh cá chép, nhận thần thụ đỡ đẩy ân huệ, hỏa linh cá chép đã tiến giai thành huyền cấp linh hỏa, càng phát ra rất sống động, thân thể càng lộ vẻ phong dài, vậy cá ngưng thực, sinh trưởng ra một đống râu dài, ưa thích dừng ở Tiêu Nhã đỉnh đầu phun tiểu hỏa cầu. Vừa rồi bắt một đóa hoàng cấp linh hỏa nuốt vào đi, hiện tại nằm ngoài Tiêu Nhã trong ngực không lúc đích. Già La hóa thành 3 chân kim ố bay tới, lập tức nói phát hiện một chỗ phế tích, có một tòa thần dị thạch cùng môn. Ta nhìn ít nhất là một kiện bán thần khí. Lý Bạch giật mình, nhìn về phía Già La. Ngươi phát hiện Trúc Long cổ thành? Già La lắc đầu, không phải, chính là một vùng phế tích. Nhưng trong phế tích đứng sừng sững một tòa thạch cùng môn, một cái tiên cảnh dung nham thần lặn chạy đến đi, chui ra ngoài liền có được thần cảnh chiến lực. Chỉ là thời gian duy trì nửa canh giờ, liền tự bạo đốt cháy mà chết. Lý Bạch gật gật đầu, đem những linh hỏa này thu sạch nhập phủ không đảo lại nói. Mặt khác ngươi có cùng Kiếm Cuồng liên hệ sao? Lúc này Lý Bạch trong đầu vang lên hắc động thanh âm, Kiếm Cuồng gặp phải thiên cấp linh hỏa, cuộc đời phù du. Lý Bạch vỗ hót một cái, Kiếm Cuồng xảy ra chuyện. Đối với Độc Cô Vân Lam, Độc Cô Tiểu Ước cùng Tiêu Nhã nói các ngươi mau trở về phủ không đảo. Vô luận xảy ra chuyện gì đều không cho phép tự tiện rời đi phủ không đảo. Chương 247, thiên cấp linh hỏa, phủ sinh nhược mộng. Chương 247, thiên cấp linh hỏa, phủ sinh nhược mộng. Già La hóa thành 3 chân kim ô, Lý Bạch nằm ở 3 chân kim ô trên lưng. Sau 2 canh giờ, một màn trước mắt chỉ làm cho Lý Bạch che kín con mắt không đành lòng nhìn. Đến ngàn vạn mà tính hỏa thủy mẹ phiêu đãng, vị trí trung ương một cái tản ra ngũ thải quan mang sữa, rỗi ra 100.000 đầu xúc tu cắm vào Kiếm Cuồng trong thân thể, Kiếm Cuồng trợn trắng mắt thân thể run rẩy. Liền ngay cả Kiếm Cuồng sau lưng đứng sừng sững lấy vạn mét cao 8 tay tu la hư ảnh đều bị ngàn vạn cái hỏa thủy mẹ dùng xúc tu quấn chặt lấy, không thể động đậy. 3 chân kim ô hóa thành Già La rơi vào Lý Bạch bên cạnh, cái này Lý Bạch ngự khí ngưng trọng, ta cũng không nghĩ tới gặp được thiên cấp linh hỏa, phù sinh được mộng. Phù sinh được mộng khác biệt với cái khác linh hỏa, trực tiếp tác dụng tại tâm linh của người ta. Hoặc là nói tâm ma. Phù sinh lực mộng có thể câu lên Kiếm Cuồng nội tâm chỗ sâu nhất không nguyện ý nhất đối mặt tâm ma. Đem tâm ma không ngừng mở rộng, thẳng đến Kiếm Cuồng khống chế không nổi tâm ma bị tâm ma phản vệ mà chết. Dạng này phù sinh lực mộng liền có thể thôn vệ Kiếm Cuồng tâm ma lực lượng lớn mạnh bản thân. Hiện tại loại tình huống này chúng ta không giúp được Kiếm Cuồng. Già La hỏi lại, như vậy phù sinh nhược mộng cũng có thể áp chế tâm ma. Lý Bạch, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể trở thành phù sinh nhược mộng chủ nhân. Già La trong mắt nở rộ một tia sáng. Lý Bạch vội vàng ngăn lại, Già La, kiếm cùng tránh thoát phù sinh nhược mộng khống chế ngươi lại độc thủ. Ngươi như hiện tại động thủ kinh động phù sinh nhược mộng. Nhẹ, kiếm cùng nhận phản vệ, thần hồn trọng thương. Nặng, phù sinh nhược mộng trực tiếp hút kiếm cùng thần hồn, kiếm cùng liền xong rồi. Hắc động cũng tung bay tới. Ta một mực kiểm tra đo lường kiếm cùng thần hồn ba động, rất bình ổn. Già La ánh mắt không lưu vết tích từ hắc động vỏ kim loại bên trên xẹt qua, toàn bộ phù không đảo Già La không dám trêu chọc chính là hắc động. Lý Bạch một chữ, các loại. Trong chớp mắt một ngày thời gian qua, rốt cục kiếm cùng có động tĩnh, bắt đầu nhẹ nhàng hoạt động cánh tay, một thanh kéo lây cắm vào thân thể xúc tu rút ra. Nương theo lấy to lớn thống khổ, kiếm cùng sắc mặt dữ tợn. Nắm chặt rơi mấy chục cây xúc tu, ngũ thải ban lan hỏa thủy mẫu thân bên trên quang mang càng tăng lên mấy phần, lại rỗi ra gần trăm cùng xúc tu công kích về phía kiếm cùng. Lý Bạch nói thẳng, xuất thủ. Già La trong đôi mắt huyết quang chợt hiện, một tay một viên hỏa cầu màu vàng liền đánh tới hướng phù sinh được mộng, lấy ngàn mà tính hỏa thủy mẹ nhào về phía cái này hai viên hỏa cầu màu vàng, chạm đến một khắc liền tiêu tán không thấy. Lý Bạch thấy vậy trong lòng thở dài một hơi. Già La trong huyết mạch thần thông, kim ô thần hỏa uy năng nhất định ở thiên cấp linh hỏa phía trên. Sở dĩ hiện tại kim ô thần hỏa không có hiện ra uy năng kinh khủng, là bởi vì Già La tu vi không đủ, huyết mạch không có hoàn toàn kích phát. Nhưng bây giờ kim ô thần hỏa chống cự phù sinh được mộng hay là không có vấn đề. Già La đã dựa vào hai viên kim ô thần hỏa phá tan một đầu thông đạo, giết tới phù sinh nhược mộng phía sau, hóa thành ba chân kim ô, ba cái lợi chảo màu vàng chụp hướng phù sinh nhược mộng. Kiếm cùng giờ khắc này cũng mở to mắt, sau lưng tám tay tu la bộc phát tu la ý chí, ngửa mặt lên trời thét dài, rút lên thưa thất trên mặt đất tám chuôi trên kiếm, chính là không kiêng nể gì cả huy động, trong chớp mắt vung diệt hơn phân nửa hỏa thủy mẹ. Già La trực tiếp đối với kiếm cùng, đi. Phù sinh nhược mộng ta tới đối phó. Kiếm cùng tránh thoát phù sinh nhược mộng, cùng sau lưng tám tay tu la dung hợp tại một thể, thứ quỷ này thật có ý tứ, kém chút để cho ta mắc lửa. Bất quá ta cũng nhận được không ít chỗ tốt. Ta giúp ngươi đưa nó cầm xuống, mặc cho ngươi xử trí. Già La hai cánh thiêu đốt màu vàng liệt diễm trực tiếp đem tất cả hỏa thủy mẹ vây quanh. Kiếm cùng ngươi nếu thật giúp ta, liền giúp ta che giấu cái này phù sinh nhược mộng. Lý Bạch đứng ở phía sau hô to, Già La, kiếm cùng. Phù sinh nhược mộng thuộc về nửa thần hồn thể, coi chừng thần hồn của nó công kích. Đồng dạng đối phó phù sinh nhược mộng biện pháp hữu hiệu nhất chính là thần hồn công kích, đánh đau nó, đánh cho tàn phế nó, gieo xuống nô hồn ấn liền tốt. Kiếm cùng đáp lại một tiếng, minh bạch. Mi tâm một đạo kiếm tâm hồn ấn bắn ra mà ra, đáp lại tám chuôi chiến kiếm phát ra vui sướng kiếm minh. Già La mi tâm thái dương ấn ký nở rộ quang hoa màu vàng, lúc này ánh sáng màu vàng nóng này nở rộ không ngừng, lại giống một đạo phong ấn. Vẫn chưa được, trực tiếp há mồm phun ra kim ô thần hỏa ngưng tụ thành xiềng xích màu vàng, xuyên qua phủ sinh nhược mộng hơi mở thân thể, cho ta đốt. Kiếm cùng mi tâm bay ra kiếm tâm hồn ấn, một kiếm liền đem phủ sinh nhược mộng chạm kích thành hai nửa. Kiếm cùng sững sờ, dễ dàng như vậy, liền bị triển khai phủ sinh nhược mộng hóa thành hai cái phủ sinh nhược mộng, một cái công hướng Già La, một cái công hướng kiếm cùng. Lý Bạch thấy vậy, hắc động, cái này phù sinh nhược mộng khó đối phó a. Hắc động, kỳ thật rất dễ dàng đối phó. Phù sinh nhược mộng am hiểu tâm ma công kích, trái lại nhất é ngại thần hồn công kích. Già La thần hồn lực số lượng bị phong ấn ở thể nội. Kiếm cùng kiếm tâm hồn ấn hay là hình thức ban đầu. Nếu là ký chủ thi triển màu tím thần hồn lực. Lý Bạch khoát khoát tay, các loại Già La cùng kiếm cùng, nếu là đối phó không được lại ra tay. Ta như vừa độc thủ, cái này phù sinh nhược mộng sợ sẽ nhận ta là chủ. Hắc động, ký chủ có thể bắt cóc phù sinh nhược mộng giao cho thần thụ đỡ đẩy trấn áp, lợi dụng được phù sinh nhược mộng thật là tốt tâm ma lực luyện. Kiếm cùng hiện tại một thân khí tức rất không ổn định, có đột phá đạo giả cảnh dấu hiệu. Lý Bạch lộ ra ý cười, chúc mừng. Chương 248, biết di động phế tích di tích. Chương 248, biết di động phế tích di tích. Giả là muốn thu phục thiên cấp linh hỏa, phù sinh nhược mộng. Cho nên Lý Bạch cùng hắc động một mực đứng ngoài quan sát, phù sinh nhược mộng đối mặt Già La cùng kiếm cùng tiến công không sợ chút nào, theo chia ra phát cáo sữa càng ngày càng nhiều, vậy mà để lại lấy kiếm cùng Già La. Phù sinh nhược mộng xúc tu có cuốn quanh, kèm theo thần hồn tiêu đốt năng lực. Kiếm cùng thi triển kiếm tâm hồn ấn còn tốt điểm. Về phần Già La vốn là có quá nhiều bí mật, thần hồn lực bị phong ấn không cách nào sử dụng, dựa vào tiêu hao rất lớn kim ô thần hỏa chống cự phù sinh nhược mộng công kích. Hắc động, căn cứ chiến trường số liệu kết quả phân tích, thời gian kéo càng lâu, Già La cùng kiếm cùng càng khả năng thất bại. Lý Bạch, không đổi, Già La hẳn là còn có át chủ bài. Vừa nói xong Già La thế mà dương cánh thối lui ra khỏi chiến trường, rơi vào Lý Bạch bên cạnh. Cái này phù sinh nhược mộng có gì đó quái lạ, người ra tay đi. Lý Bạch không khỏi nói, ngươi xác định? Ta một khi xuất thủ, cái này phù sinh nhược mộng chính là của ta. Già La lau chán một cái một tầng mồ hôi dịt, phù sinh nhược mộng bị ngươi thu phục, ta liền không thể dùng sao? Lý Bạch, ai đối với kiếm cùng hô một tiếng, ta đến thu số phục phù sinh nhược mộng, ngươi rút lui đi sang một bên. Kiếm cùng cũng không nhăn nhó, một đạo kiếm quang xé mở một đường vết rách liền bỏ ra, cái đồ chơi này có thể không ngừng từ dung nham hỏa hải bên trong hấp thu năng lượng. Càng là nửa thần hồn trạng thái, hư vô không chừng, đối với kiếm ý cùng kim ô thần hỏa gần như miễn dịch. Lý Bạch khoát khoát tay, nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta cái này phù không đạo đạo chủ lợi hại. Cất bước đi hướng phù sinh nhược mộng, phù sinh nhược mộng điều khiển ngàn vạn mà tính hỏa thủy mẹ vây quanh Lý Bạch, xúc tu biên chế một cái lưới lớn bao phủ Lý Bạch. Lý Bạch nhưng bất động. Kiếm cùng mừng tỉnh đại ngộ, tiểu tử này có được biến thái màu tím thần hồn lực, cái này phù sinh nhược mộng chính là đưa tới cửa thịt mỡ a. Già La hồi tưởng lại lần thứ nhất gặp Lý Bạch, hiếu kỳ thăm dò vào Lý Bạch đầu tìm kiếm một chút ký ức, kết quả bị Lý Bạch thần hồn chỗ sâu cấm kỵ cưỡng ép giam cầm một sợi thần hồn. Hiện tại nhớ tới, Giá La đều toàn thân rụt rè. Bị vây quanh Lý Bạch một đôi mắt hóa thành màu tím thần hồn lực như sợi tơ phiêu đãng, hội tụ tại Lý Bạch trong tay hóa thành một đầu trường tiên vung lên đùng, hư không một tiếng nổ vang, bao phủ Lý Bạch xúc tu tại một roi này phá thành mảnh nhỏ. Kiếm cùng kinh ngạc nói, thần hồn này cường độ đủ để so sánh đạo giả cảnh. Giá La không nói gì, nàng biết Lý Bạch trong đầu cất giấu kinh khủng hơn cấm kỵ lực lượng. Phù sinh lực ngộng là phi thường đặc biệt thiên cấp linh hỏa, săn giết nuốt chửng không ít sinh linh tâm ma, đạn sinh linh trí tuyệt đối không thua kém thường nhân. Tại Lý Bạch một roi này bên dưới, phù sinh lực ngộng sợ, lấy ngàn mà tính hỏa thủy mẹ hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn, bản thể liền ẩn tàng trong đó. Lý Bạch hừ nhẹ một tiếng, trong hư không lấm ta lấm tấm tử quang lóe sáng đứng lên, hóa thành từng mai màu tím chấm nhỏ, biến thành một mảnh màu tím tinh hải. Tại mảnh này màu tím tinh hải bao phủ xuống phù sinh lực ngộng lộ ra nhỏ bé, phân liệt hỏa thủy mẹ một đóa tiêu tán. Cuối cùng lưu lại lớn chừng bàn tay một đóa ngũ thải ban lan sữa, tung bay ở Lý Bạch trước người, duỗi ra một cây xúc tu. Lý Bạch xuề bàn tay ra, phù sinh lực ngộng xúc tu nhẹ nhàng điểm tại Lý Bạch trên ngón tay, trong đầu vang lên phù sinh lực ngộng thanh âm, non nớt lọ lị âm, vô cùng đáng thương, ca ca, thả tiểu ngộng rời đi có được hay không? Lý Bạch thần sắc trở nên quái dị. Hắc động sớm đã đem phù sinh lực ngộng toàn bộ tin tức nói cho Lý Bạch, phù sinh lực ngộng am hiểu tâm ma công kích, am hiểu hơn ngụy trang lừa gạt. Cho nên Lý Bạch không chút do dự, trường tiên màu tím lắc một cái, đem phù sinh lực ngộng cuốn lấy, ngoan ngoãn cùng ta sẽ phù không đảo đi. Phù sinh lực ngộng. Kiếm cùng trước tiên chạy đến Lý Bạch bên người, nhìn xem phù sinh lực ngộng, không nghĩ tới cái này phù sinh lực ngộng bản thể rất đẹp. Già La đả kích nói càng xinh đẹp đồ vật càng nguy hiểm. Lý Bạch cười một tiếng, ta đồng ý, tựa như trong rừng rậm rẫm cây nấm một dạng, càng là sắc thái lộng lẫy cây nấm càng là có độc. Ngược lại là những cái kia giấu ở lá cây cỏ dại bên dưới, bên ngoài xấu xí cây nấm mới là đặc sản miền núi mỹ vị. Già La im lặng. Ngươi làm sao sự tình gì đều có thể kéo tới làm đồ ăn phía trên đi. Kiếm cùng nuốt một chút nước bọt, ta còn không có uống qua Lý Bạch làm súp nấm đâu. Lý Bạch nhìn xem kiếm cùng ánh mắt, ta trở về liền làm cho ngươi súp nấm. Già La ở một bên, đường đường thần cảnh cường giả kiếm cùng, ngạnh sinh sinh bị ngươi dưỡng thành tham ăn tiểu hài. Kiếm cùng không cao hứng, ha ha, ta làm tốt súp nấm ngươi đừng uống. Lý Bạch hòa giải, ngừng, hiện tại nhiệm vụ muốn đi phế tích, lấy đi cổng vòng đá. Già La gật đầu, đi theo ta. Một lúc lâu sau, một đoàn người nhìn xem trống rỗng dung nham hỏa hải, kiếm cùng nghi ngờ nói, Già La, ngươi không có nhớ lầm địa phương. Già La đối xử lạnh nhạt nhìn kiếm cùng một chút, nhìn về phía Lý Bạch, ta lúc rời đi lưu lại một mảnh lông vũ làm tiêu ký. Ta có thể cảm giác được ta lông vũ ngay tại dưới nham tương. Lý Bạch ngươi dò xét một chút vùng nham tương này dưới biển lửa phương, ta hoài nghi phế tích di tích chìm tới đáy. Lý Bạch gật gật đầu. Một lúc sau, Lý Bạch trực tiếp dùng màu tím thần hồn lực ngưng tụ thành roi thăm dò vào trong biển lửa nham thạch, cuốn ra một mảnh lông vũ màu vàng đưa cho Già La, chỉ phát hiện ngươi lông vũ. Già La tiếp nhận lông vũ, mày nhăn lại. Luôn không khả năng ta ở chỗ này đã trải qua một trận huyết cảnh. Kiếm cùng không quan trọng nói đùa, không cho phép ngươi phát hiện phế tích di tích chính mình chạy đâu. Già La, làm sao có thể? Kiếm cùng cấp phục. Phù không đảo còn có thể mạnh mẽ đâm tới, không kiêng nể gì cả các đại vực giới chạy đâu. Lý Bạch gật gật đầu, không phải là không được. Lúc này hệ thống thanh âm tại Lý Bạch trong đầu vang lên, phù không đảo nhận dung nham cự ma bộ tộc vây công. Chương 249, thần thụ phù táng cùng phượng hoàng chân linh chương 249, thần thụ phù táng cùng phượng hoàng chân linh trực tiếp vận dụng truyền tống linh trận trở lại phù không đảo. Đã nhìn thấy thần thụ phù táng đại phát thần uy một màn, ba phủ toàn bộ phù không đảo trong tán cây rủ xuống nghìn đạo đốt màu đỏ dây leo, rủ xuống phù không đảo cuốn chặt lấy 30 con dung nham cự ma, 28 con tiên giả cảnh dung nham cự ma. Hai cái thần cảnh dung nham cự ma. Thần thụ phù táng chính tướng một cái dung nham cự ma vừa đi vừa về xen kẽ, hấp thu dung nham cự ma năng lượng trong cơ thể. Ba cái hô hấp đem một đầu tiên giả cảnh dung nham cự ma ép khô thành một bộ thây khô rơi vào dung nham hỏa trong biển. Gặp Lý Bạch, Già La cùng kiếm cùng trở về. Độc Cô Tiểu Ức cùng Tiêu Nhã từ tụ tiên lâu lao ra, bổ nhào Lý Bạch trong ngực, thân thể run nhẹ nhẹ. Độc Cô Vân làm tay cầm xích phượng kiếm, xích hoàng kiếm đứng tại phù không đảo biên giới, từ trong nham tương toát ra hơn 40 con dung nham cự ma, bọn chúng thao túng nham tương hình thành hỏa cầu đánh tới hướng phù không đảo. Nhưng đều bị thần thụ phù táng rỗi ra tán cảnh ngăn trở, sau đó thần thụ phù táng liền xuất thủ, hay là để chạy trốn mười mấy cái thần cảnh dung nham cự ma. Trong đó lại một cái dung nham cự ma hình thể nhỏ rất nhiều, lại mọc ra một cái sừng màu vàng hiệu lệnh dung nham cự ma. Lý Bạch gật gật đầu. Vừa vặn bắt mấy cái dung nham cự ma, khảo vấn một điểm gì đó. Địa phương bị quái này khắp nơi đều là nguy hiểm, gặp được không ít cổ quái đồ vật. Một bên đem phù sinh lực mộc lấy ra đưa cho thần thụ phù táng, thần thụ phù táng chạc cây nhẹ nhàng lay động, rỗi ra cây mây rất nhẹ nhàng tiếp nhận phù sinh lực mộc. Hiển nhiên rất ưa thích phụ sinh lực ngộng đóa này thiên cấp linh hỏa. Bây giờ thần thụ phụ táng phân ra bốn đạo nhánh chính nha, tà vẹn thần hỏa, phật nộ thần liên, phụ sinh lực ngộng cùng xích tiêu linh hỏa riêng phần mình chiếm cứ một đầu chặt cây. Vị trí trung tâm là Già La luôn yêu thích nằm tại thần thụ phụ táng nghỉ ngơi. Kiếm cùng nằm nhòi phụ không đảo biên giới, nhìn xem phía dưới bị thần thụ phụ táng trói thành bánh trưng dung nham cự ma không khỏi cảm khái. Thần thụ phụ táng vừa ra tay, vấn đề gì đều không có. Già La đột nhiên hỏi, không phải ở chỗ này phát hiện không ít huyền cấp linh hỏa sao? Độc Cô Vân Lam chỉ vào phượng hoàng trứng, toàn bộ bị phượng hoàng chân linh ăn. Ánh mắt mọi người nhìn sang, Phượng Hoàng chứng tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của mọi người nhẹ nhàng run rẩy một chút, biểu thị không đủ. Lúc này thần thụ phù táng thế mà rủ xuống đốt đỏ dây leo, nhỏ xuống hơn 10 giọt tân hồng chất lỏng đốt cho Phượng Hoàng chứng, Phượng Hoàng chứng mới bình tĩnh trở lại. Lý Bạch nói chuyện không e dè. các ngươi có cảm giác hay không thần thụ phụ táng tựa như một vị mẫu thân chiếu cố thiên địa linh hỏa cùng phượng hoàng trứng? Tiêu Cùng lui ra phía sau mấy bước. Già La Vô Ngữ nhìn xem Lý Bạch, ngươi liền không sợ phượng hoàng chân linh sau khi khôi phục thu thập ngươi sao? Độc Cô Vân Lam chính là đồng ý, gật gật đầu. Độc Cô Tiểu Ước đông nhiên nói, Lý Bạch ca ca, hôm qua ta cùng Tiêu Nhã tại thần thụ phụ táng bên dưới chơi, phượng hoàng chân linh tỷ tỷ và chúng ta nói chuyện. Tiêu Nhã cũng gật gật đầu, ân. Tiêu Nhã cũng nghe thấy. Lý Bạch không xác định hỏi, thật. Lý Bạch vốn định phượng hoàng chứng ấp năng lượng còn kém quá nhiều, phượng hoàng chân linh vẫn còn ngủ say trạng thái. Nếu như phượng hoàng chân linh thật đã thức tỉnh, như vậy nghe thấy chính mình trêu chọc lời nói, đợi phượng hoàng chứng ấp, phượng hoàng chân linh đối với mình động thủ khả năng rất lớn. Dư Quang nhìn thoáng qua phượng hoàng chứng, phát hiện phượng hoàng chứng yên lặng. Hỏi Độc Cô Tiểu Ước, phượng hoàng chân linh đều nói rồi cái gì? Độc Cô Tiểu Ước hai mắt cười nhau lại, phượng hoàng chân linh tỉ tỉ nói Lý Bạch ca ca là tên đại bại hoại. Ha ha ha. Lý Bạch sửng sốt một chút. Độc Cô Tiểu Ước đã lôi kéo Tiêu Nhã trốn đến Độc Cô Vân Lam sau lưng, đối với mặt đen Lý Bạch lẻ lưỡi là mặt quỷ, Lý Bạch ca ca hay là thằng đốc? Kiếm Cùng gật gật đầu, ta lần thứ nhất trông thấy Lý Bạch chột dạ đổ mồ hôi lạnh bộ dáng. Gia La gật gật đầu, nguyên lai không sợ trời không sợ đất, Lý Bạch sợ sẽ phượng hoàng chân linh. Lý Bạch trong lòng thầm nghĩ, có thể không sợ sao? Đến bây giờ chính mình cũng quên không được ở trên trời thủy vực Thiên Thê Sơn bên trên phượng hoàng chân linh phát uy một màn. Không nhìn bao phủ Thiên Thê Sơn lực lượng quy tắc, mang theo chính mình bay lên trời Thê Sơn đỉnh núi. Huy động cánh liền đem mấy trăm tên thần cảnh cường giả đánh bay ra ngoài, đạo giả cảnh Lạc Thiên đều không phải là phượng hoàng chân linh một ánh mắt đối thủ. Chương 250, hai nhiệm vụ, đột phá đạo giả cảnh. Chương 250, hai nhiệm vụ, đột phá đạo giả cảnh. Lý Bạch nhìn xem thần thụ phù táng cùng phượng hoàng trứng, sờ lên cằm. Càng xem càng cảm giác phượng hoàng trứng, trong đầu phượng hoàng chân linh ở Thiên Thê Sơn lớn dương thần uy bộ dáng liền càng phát ra rõ ràng, lại nghĩ tới đi vào viêm vực liền bị làm cho trốn vào lấy nguy hiểm không biết dung nham hòa biển. Lúc nào mới có thể ấp phượng hoàng trứng đâu? Chỉ có thần thụ phù táng đối mặt đạo giả cảnh vẫn còn có chút cố hết sức. Như ấp phượng hoàng trứng, để Kiếm Cùng cùng Già La đột phá đạo giả cảnh. Mạnh mẽ như vậy thu hết toàn bộ viêm vực không phải là không được. Già La cùng Kiếm Cùng bị Lý Bạch nóng bỏng ánh mắt giật nảy mình, Kiếm Cùng, ngươi muốn làm gì? Lý Bạch cắn răng một cái, cho ngươi một cái nhiệm vụ, trong nửa tháng đột phá đạo giả cảnh. Ngươi có thể sau khi tiến vào núi Tam Trọng Sơn bên trong tu luyện, tuyệt đối không có khả năng bước vào tứ trọng sơn. Tại Tam Trọng Sơn nội sát chết man hoang yêu thú toàn bộ cho lấy ra ta, một phương diện đút cho thần thụ phụ táng, một phương diện dự trữ nguyên liệu nấu ăn. Kiếm Cùng ánh mắt khống chế không nổi nhìn về phía tụ tiên lâu phía sau bao phủ trong xương trắng hư thực không rõ liên miên đại sơn. Tốt. Chỉ cần cho ta một cái thoải mái nơi tu luyện tràng, nửa tháng đột phá đạo giả cảnh. Nói xong trực tiếp bay lên không xông vào liên miên đại sơn bên trong. Lý Bạch vừa nhìn về phía Già La, ta cũng cho ngươi một cái nhiệm vụ, trong nửa tháng đột phá đạo giả cảnh. Ngươi cần gì cùng ta nói thẳng. Già La lắc đầu, ta ấp đi ra một khắc chính là thần cảnh tu vi. Bởi vì phong ấn vấn đề, hơn 300 năm ta vẫn như cũng là thần cảnh tu vi. Lý Bạch tay che tim, thật đau lòng. Vừa ra đời chính là thần cảnh tu vi, ta bây giờ còn đang lăn lộn tiên giả cảnh đâu. Giả bộ như không thèm để ý, nếu ta có thể giúp ngươi phá vỡ phong ấn đâu. Già La nhấp một chút bờ môi, phong ấn này quỷ đế, minh hoàng đều không phá nổi. Cưỡng ép phá vỡ ta cũng sẽ thần hồn câu diệt. Lý Bạch xuề bàn tay ra, trong lòng bàn tay một đạo màu tím hình tròn linh ấn đã thành hình, trực tiếp đối với Già La cái chán đánh ra. Màu tím linh ấn cùng Thái Dương ấn ký tiếp xúc một khắc, cả hai dung hợp như hoa tuyết hòa tan tiêu tán không thấy. Già La hai mắt trợ to, không thể tưởng tượng nổi đưa tay chạm đến cái chán. Cái này Lý Bạch giả bộ như bình tĩnh, đi thần thụ phù táng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thần thụ phù táng có thể giúp ngươi chấn áp trong cơ thể ngươi đã mãnh liệt bạo động lực lượng. Già La ân hồng con ngươi đã hóa thành màu vàng. Già La tự nhiên cảm thụ phong ấn biến mất một khắc, năng lượng trong cơ thể liền đã mất đi khống chế. Không kịp giải thích cái gì bọn thẳng đến thần thụ phù táng hạ bàn đầu gối ngồi xuống, còn rất toát ra màu vàng kim ô thần hỏa, thần thụ phù táng rủ xuống đốt đỏ dây leo không sợ chút nào kim ô thần hỏa, trực tiếp đem Già La bọc thành một cái ken cổ động còn có từng sợi kim ô thần hỏa từ giữa khe hở toát ra. Bị một bên phượng hoàng trứng không chút khách khí nuốt vào. Thần thụ phù táng cũng không chút khách khí đem 10 cái tiên giả dung nham cự ma thôn vệ ép khô năng lượng, hóa thành thây khô ném vào dung nham hỏa trong biển. Độc Cô Vân Lam đối với Lý Bạch đột nhiên tuyên bố nhiệm vụ rất nghi hoặc. Lý Bạch giải thích nói, là ta tự đại, vốn cho rằng có Già La cùng Kiếm Cùng, tăng thêm phụ không đạo cùng thần thụ phù táng, đủ để cho chúng ta không kiêng nể gì cả tại viêm vực siêu tập linh hỏa, sự thật chứng minh không đến một tuần thời gian chúng ta liền bị làm cho trốn vào dung nham hỏa biển sâu chỗ. Hôm nay sơ bộ tìm kiếm một chút dung nham hỏa biển, ẩn giấu đi quá nhiều không biết nguy hiểm. Chỉ có để Già La, Kiếm Cùng đột phá ta mới có thể an tâm. Độc Cô Vân Lam từ Lý Bạch sau lưng ôm lấy, tựa ở Lý Bạch trên lưng, đừng quá có áp lực. Ngươi đã làm phi thường ưu tú. Nếu như thất bại lần này, chúng ta đại khái có thể trở lại hoàng thiên vực, tu luyện sau khi đột phá lại đến viêm vực. Độc Cô Tiểu Ước nắm chặt Lý Bạch đại thủ, ân, Lý Bạch ca ca là Tiểu Ước sùng bái nhất người. Tiêu Nhã cũng nắm chặt Lý Bạch một tay khác, Tiêu Nhã tin tưởng Lý Bạch ca ca. Lý Bạch hít sâu một hơi, nói hình như ta đã thất bại một dạng. Không có bất kỳ cái gì nan để có thể làm khó các ngươi Lý Bạch ca ca. Hiện tại chúng ta đi thẩm vấn dung nham cự ma, có thể rót nước ướt nóng, nhét cây gióng A. Độc Cô Tiểu Ước cùng Tiêu Nhã lập tức bông ra Lý Bạch, khắp nơi đi tìm buồn nôn đồ vật. Độc Cô Vân Lam nhìn xem Lý Bạch, ngươi nhà, ngươi liền biết sủng ái các nàng. Lý Bạch đưa tay đem Độc Cô Vân Lam ôm vào trong ngực chính là thật sâu một hôn, chẳng lẽ ta không sủng ngươi sao? Độc Cô Vân Lam sắc mặt đỏ bừng, cảm giác toàn thân vô lực. Tiểu Ước cùng Tiểu Nhã nói không sai, ngươi chính là tên đại bại hoại. Chương 251, phế tích di tích chính là Trúc Long Cổ Thành. Chương 251, phế tích di tích chính là Trúc Long Cổ Thành. Đem hai đầu thần giả cảnh dung nham cự ma dùng dao long cân trói rắn rắn chắc chắc. Thông qua hệ thống giải được, dung nham hỏa hải chỗ sâu nhận một loại nào đó thiên đạo quy tắc ảnh hưởng, nham tương phát sinh chất biến có được linh trí, tụ hợp hình thành dung nham cự ma, trời sinh có được điều khiển nham tương năng lực. Khi dung nham cự ma tu luyện đạt tới trình độ nhất định, có thể đem nham tương hội tụ thân thể hóa thành huyết nhục thực thể. Tựa như đôi mãng, vạn mét cao thân thể là do nham tương ngưng tụ, chỉ có cái đuôi kia là thật. Đồng thời hấp thu hỏa hệ năng lượng, đôi mãng từ một đầu gãy đuôi khôi phục lại thần giả cảnh bốn cánh viên mãng. Lý Bạch cũng là nhìn chúng dung nham cự ma bộ tộc siêu việt bình thường chiến lực cùng gần như không chết năng lực tiến hóa. Hiện tại trước mặt bảy biện hai đầu thần cảnh dung nham cự ma, Lý Bạch quan sát nửa ngày xác định cái này hai đầu dung nham cự ma không có ngưng tụ thực thể, ngược lại là có một viên nhịp đập có lực huyết nhục trái tim. Khẳng định phải hại. Trường kiếm chống đỡ tại dung nham cự ma tim. Ta biết dung nham cự ma bộ tộc nghe hiểu ta nói gì. Ta hỏi, người đáp. Nếu không ta một kiếm đâm xuyên trái tim của ngươi. Hai cái đại gia hỏa không sợ Lý Bạch, ngược lại sợ thần thụ đỡ đẩy. Lý Bạch cũng ngạc nhiên phát hiện dung nham cự ma lại có thể cải biến thể nội viên kia huyết nhục trái tim vị trí, vừa rồi tại ngực trái, hiện tại chuyển rời đến ngực phải miệng. Lý Bạch cũng đi theo đem kiếm chuyển rời đến ngực phải miệng. Muốn chạy trốn. Dung nham cự ma không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Bạch. Lý Bạch thì phát hiện dung nham cự ma âm thầm đem huyết nhục trái tim chuyển rời đến phần bụng, Lý Bạch cũng đi theo đem trường kiếm chuyển rời đến phần bụng, thanh âm trở nên lạnh lùng, ta đã cho ngươi ba lần cơ hội. Nếu không đưa ngươi đút cho thần thụ đỡ đẩy, ta còn có một cái khác thần cảnh dung nham cự ma. Dung nham cự ma sợ. Mở miệng, ngươi vì cái gì biết dung nham cự ma bộ tộc bí mật? Lý Bạch ngồi xổm người xuống, ta chẳng những biết dung nham cự ma bộ tộc bí mật, ta còn biết các ngươi dung nham cự ma bộ tộc sinh ra cùng dung nham hỏa hải chỗ xấu nhất. Các ngươi trên tín ngưỡng cổ thần thú Trúc Long, tự nhận là dung nham cự ma bộ tộc là Trúc Long huyết mạch hậu duệ. Các ngươi sùng bái thần thú Trúc Long, vì đó tu kiến một tòa Trúc Long cổ thành làm dung nham cự ma bộ tộc hoàn thành. Các ngươi tu luyện mục đích cũng là vì có một ngày ngưng tụ huyết nhục thân thể, hóa thành Trúc Long. Dung nham cự ma thật sâu nhìn xem Lý Bạch. Nửa ngày thân thể một đám, mắt nhắm lại. Tu sĩ nhân loại là dung nham cự ma bộ tộc lớn nhất cựu địch. Giết ta, ta sẽ không phản bội chủng tộc của ta. Lý Bạch ngược lại thu hồi trường kiếm, cười ha ha, khẳng khái chịu chết. Năm ngón tay phát hỏa màu tím thần hồn lực, hóa thành một màu tím linh ấn, nhắc tới cũng kỳ quái, giống dung nham cự ma dạng này tiên địa sinh linh, sinh mà cường đại lại thần hồn yếu ớt. Ngươi biết nhân loại tu vi siêu hồn thuật đi, không biết ngươi yếu ớt thần hồn có thể chịu được lấy siêu hồn thuật sao? Dung nham cự ma thân thể bởi vì sợ hãi bắt đầu run rẩy, không, ngươi không có khả năng làm như vậy. Lý Bạch đã nắm màu tím linh ấn tới gần dung nham cự ma đầu, nói đến ngươi khả năng không tin, ta là tới giải cứu dung nham cự ma bộ tộc. Bây giờ ngươi không phối hợp, ta chỉ có thể dùng sức mạnh. Dung nham cự ma nhìn xem Lý Bạch, muốn dùng ánh mắt đem Lý Bạch giết chết bình thường. Ba cái hô hấp thời gian, Lý Bạch hai mắt nhắm lại, màu tím linh ấn đặt tại dung nham cự ma trên đầu, một cỗ khổng lồ tin tức tràn vào Lý Bạch não hải, chứng Lý Bạch đầu đau nhức ưa ra mồ hôi lạnh. Dung nham cự ma càng là toàn thân run rẩy, thậm chí bắt đầu phân giải hòa tan. Sau nửa canh giờ, Lý Bạch buông tay ra, mở ra tràn đầy tơ máu con mắt, lại nhìn dung nham cự ma, thân thể thu nhỏ đến 1/10, nhưng còn chưa chết. Lý Bạch cũng không có quản. Độc Cô Vân Lam đưa qua khăn tay, nhìn thấy cái gì? Lý Bạch ngữ khí còn có chút thở hổn hển, không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Từ dung nham cự ma sống 37 vạn năm, tại dung nham cự ma trong trí nhớ nhìn thấy năm đó Viêm Đế vì tu luyện thần hỏa kinh trắng trận nuốt thiên địa linh hỏa, bắt giết dung nham cự ma bộ tộc. Bởi vì dung nham cự ma chính là thiên địa sinh ra hỏa thuộc tính sinh mệnh, Viêm Đế đem dung nham cự ma bắt giết luyện chế dung nham đan nuốt. Phần ký ức này cũng là đầu này dung nham cự ma từ dung nham cự ma bộ tộc tổ tông truyền miệng bây giờ. Mà cách mỗi 10 năm, dung nham cự ma bộ tộc đều sẽ tiến về Trúc Long cổ thành bái tế Trúc Long, mà Trúc Long cổ thành lại là một vùng phế tích, trong phế tích đứng sừng sững một tòa cổng vòng đá, Trúc Long ngay tại trong cổng vòng đá. Độc Cô Vân Lam thất thanh nói, ngươi nói là già la gặp phải phế tích di tích là Trúc Long cổ thành. Lý Bạch, đối với phế tích di tích chính là Trúc Long cổ thành. Về phần Trúc Long cổ thành vì sao biến thành phế tích, trong trí nhớ không có. Ta kỳ quái là một vấn đề khác, phần ký ức này bên trong không có bất kỳ cái gì liên quan tới Viêm Đế mộ táng tin tức. Độc Cô Vân Lam thì khuyên giải nói, Lý Bạch, ta cho rằng ngươi suy tính nhiều lắm. Chúng ta một sự kiện hoàn thành được không? Tỷ như trước chờ kiếm cuồng cùng già la đột phá đạo giả cảnh, chúng ta tại thăm dò Trúc Long cổ thành cùng Viêm Đế mộ táng. Lý Bạch ôm lấy Độc Cô Vân Lam, ta biết người đang vì ta lo lắng. Nhưng Trúc Long cổ thành sự tình, sợ là đợi không được. Trúc Long cổ thành cách mỗi 10 năm mới có thể xuất thế 10 ngày, 10 ngày này chính là dung nham cự ma bộ tộc bái tế Trúc Long cơ hội. Nếu là bỏ lỡ 10 ngày này, coi như dung nham cự ma bộ tộc cũng tìm không thấy Trúc Long cổ thành. Độc Cô Vân Lam mày nhăn lại, ngẩng đầu nhìn Lý Bạch, vậy chúng ta liền từ bỏ Trúc Long cổ thành, chỉ sưu tập thiên địa linh hỏa. Ngươi cũng đã nói, toàn bộ dung nham cự ma bộ tộc đều sẽ hội tụ tại Trúc Long cổ thành. Khẳng định sẽ xuất hiện đạo giả cảnh, thiên mệnh cảnh thậm chí là thần hồn cảnh dung nham cự ma, ngươi đi cũng Lý Bạch túi đầu luôn một cái Độc Cô Vân Lam cái chán. Cái này đồng dạng là ta thu phục dung nham cự ma bộ tộc trời ban lương duyên. Dung nham cự ma bộ tộc không phải tín ngưỡng Trúc Long sao? Vậy ta liền thu phục Trúc Long. Bên chân một đạo hư nhược thanh âm, si tâm vọng tưởng. Trúc Long không có khả năng người thu phục. Năm đó Viêm Đế của Nhật, tự khoe là thiên hạ đệ nhất Viêm Đế, Newton thu phục Trúc Long lên trời mà đi. Ha ha ha. Kết quả bị Trúc Long đại nhân giết chết tại dung nham hỏa hải, thi thể bị dung nham cự ma bộ tộc phân mà ăn chi, đây đều là Viêm Đế năm đó đổ sắt dung nham cự ma đổi lấy báo ứng. Lý Bạch lúc này trong lòng hỏi, hệ thống, ta siêu hồn thuật vì cái gì không nhìn thấy bộ phận ký ức này? Hệ thống, ký chủ, tu vi của ngươi quá yếu. Nếu là thi triển siêu hồn thuật nhìn dung nham cự ma 37 vạn năm ký ức, ngươi sẽ bị khổng lồ ký ức tin tức chống đỡ thần hồn phân liệt. Cho nên hệ thống giao cho ký chủ siêu hồn thuật là phiên bản đơn giản hóa. Lý Bạch tay bưng bít lấy cái chán, đừng nói hiện tại đầu còn căng đau căng đau. Nửa ngày nói ra, siêu hồn thuật đều có thể phiên bản đơn giản hóa. Hệ thống, ngươi cũng là vô địch. Chương 252, thiên tư cầu gì hơn cao thấp chương 252, thiên tư cầu gì hơn cao thấp. Lý Bạch tại tụ tiên lâu trước bày một cái cực lớn vị nướng, đem chọn chỉ thần cảnh Viêm Lang xuyên tại trên vị nướng. Phía dưới dùng hòn đá vây ra một cái hình chữ nhật bếp lò bên trong đốt đỏ bốc lên hỏa tinh tháng tuổi. Độc Cô Tiểu Ước cố gắng chuyển động vị nướng, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, cái trán bị kín một tầng mồ hôi dịt. Độc Cô Tiểu Ước kêu la, Lý Bạch ca ca, còn bao lâu nữa mới có thể tốt? Tiểu Ước mệt mỏi quá. Lý Bạch chính cầm điều chế tốt tương liệu dùng bàn trải tại Viêm Lang trên thị soát đến soát đi, kiên trì một hồi nữa, xong ngay đây. Tiêu Nhã thì khống chế hỏa linh cá chép, vây quanh Viêm Lang thịt một vòng du động, dùng cái này nướng chín Viêm Lang thịt. Không phải vậy thần cảnh Viêm Lang huyết đủ, chỉ bằng phổ thông lửa than là nướng không quen. Tiêu Nhã cũng sắc mặt hồng hồng, khống chế huyền cấp linh hỏa cũng là cực kỳ hao phí tinh lực. Tiêu Nhã nhìn qua đã tư tư bốc lên dầu Viêm Lang thịt, thơm quá, Tiêu Nhã thật muốn ăn a. Lý Bạch, đừng nóng nổi, chỉ nửa canh giờ nữa. Soát xong nước tương, Lý Bạch lại lấy ra hai cây dài nhỏ thăm chúc con, đối với Viêm Lang hồn trên thân đâm xuống bên dưới, đâm thành trong lỗ nhỏ chảy ra màu vàng nóng dầu giọt nước rơi vào than tuổi bên trên, giấy lên một trận liệt hỏa. Độc Cô Vân Lam thì một bên bày ra cái bàn, đĩa cùng có thể lạnh lùng uống. Sau khi đim xong, Lý Bạch lại đem nước tương từ trong tới ngoài soát một lần. Chạy về tụ tiên lâu, cắt một chén nhỏ mê điệt hương mảnh mỡ, lấy tay vò tại Viêm Lang thịt mặt ngoài. Trong nháy mắt mê điệt hương tại nhiệt độ cao bay hơi bên dưới, cũng nhịn không được hít sâu một chút mùi thơm. Độc Cô Tiểu Ước, hoa, thơm quá. Bụng của ta đã gọi ta mau ăn nó. Lý Bạch gõ một cái Độc Cô Tiểu Ước cái đầu nhỏ, liền ngươi nghịch ngợm. Hiện tại không cần dung. Tiêu Nhã, cũng không cần tiếp tục nướng. Lý Bạch lại dùng bàn trải soát một tầng tỏi hành dịch, chờ một lát nữa, hiện tại quá nóng. Độc Cô Tiểu Ước đã bưng đĩa cũng tiểu đao chạy tới, ta không chờ được rồi, ta muốn làm cái thứ nhất ăn vào trong miệng. Nói xong cũng dùng tiểu đao cắt xuống một khối Viêm Lang thịt. Màu da trong ngoài đều thành màu đỏ, theo tiểu đao cắt ra địa phương bốc lên màu trắng nhiệt khí, cắt ra trên mặt chảy ra màu vàng nóng dầu dịch. Độc Cô Tiểu Ước trực tiếp há miệng cắn một cái, giật nảy mình, tay nhỏ quẩn gió, thật nóng, thật nóng. Ăn ngon, ăn ngon. Lý Bạch một người, lại đi điều một bát chua cay nước. Đơn ăn thịt dễ dàng dính, có thể thấm chua cay nước. Bếp sau bên trong có trưng tốt cơm trắng. Độc Cô Vân Lam gật gật đầu, ta đi bới cơm. Lý Bạch nhìn xem Độc Cô Vân Lam đi vào bếp sau bóng lưng, trong lòng có chút tự trách. Tự mình biết, Độc Cô Vân Lam mộng tưởng là khi một vị thống ngự vạn quân tướng quân, trong lòng có hiếu chiến thừa số, bây giờ lại ở tại phủ không đảo khi một cái hiển thê lương mẫu. Thầm nghĩ, rất nhanh, rất nhanh. Ta sẽ đem toàn bộ dung nham cự ma bộ tộc tặng cho người làm lễ vật. Lý Bạch cùng Độc Cô Vân Lam, Độc Cô Tiểu Ước cùng Tiêu Nhã cơm nước xong xuôi, nâng lên ăn để thừa Viêm Lang thịt, theo hắc động liền rời đi phủ không đảo. Độc Cô Vân Lam đứng tại phủ không đảo nhìn qua Lý Bạch biến mất tại trong hỏa diễm thân ảnh, ánh mắt lo lo. Độc Cô Tiểu Ước tay còn bưng một đĩa xương sườn thịt, cắt đến thật mỏng, xối tầng trên chua cay nước, dùng đũa kẹp lấy đưa cho Độc Cô Vân Lam, tỉ tỉ, ăn thịt thịt. Không nên lo lắng nữa, Lý Bạch ca ca thế nhưng là rất mạnh. Lý Bạch ca ca có rất nhiều át chủ bài, bình thường không bại lộ thực lực. Một khi bại lộ thực lực, thân cảnh cường giả cũng phải trốn. Độc Cô Vân Lam ngăn lại Độc Cô Tiểu Ước, ta biết. Ta chỉ là hy vọng ta có thể hầu ở Lý Bạch bên người đi chinh chiến. Độc Cô Tiểu Ước sửng sốt một chút, ánh mắt cũng ảm đạm mấy phần. Lý Bạch ca ca nói chúng ta đột phá thần cảnh sau, mới có thể để cho ta tham dự chiến đấu. Thế nhưng là thần cảnh thật là khó, ta một chút cũng lĩnh hội không thấu. Tiêu Nhã tại nhận biết Lý Bạch top 11 cái văn tĩnh mang theo thẹn thùng nữ hải, bây giờ cũng ba khí tay cầm một cây sương sườn, gặp uống một hớp một ngụm có cạ có lạ đồ uống lạnh. Nghe thấy Độc Cô Vân Lam cùng Độc Cô Tiểu Ước đối thoại, mở miệng nói, Vân Lam tỷ, Tiểu Ước, thiên phú của các ngươi rất mạnh, cũng rất mạnh thiên phú không phải là không một loại công siềng. Tu vi đột phá càng là so với thường nhân khó hơn ngàn vạn lần, các ngươi thiếu hụt là tích lũy, dù sao các ngươi ngay cả 30 tuổi cũng còn không tới đâu. Nhưng mà Vân Lam tỷ ngươi cùng Tiểu Ước khác biệt, các ngươi có cùng nguồn gốc, có thể tìm một bản song tu pháp môn, đột phá thần cảnh khẳng định rất đơn giản. Song tu cũng không chỉ nam nữ mới được, nữ, nam nam cũng là có thể. Độc Cô Vân Lam sắc mặt đỏ hồng, trong đầu thế mà hiện lên chính mình cùng Lý Bạch hình ảnh kia. Độc Cô Tiểu Ước chu chu mỏ, ta năm nay mới 15 tuổi, ta có thể làm sao? Để thời gian biến nhanh lên không thành. Một ngày thời gian trừ qua đi ngủ, ăn cơm cùng chơi đùa, còn lại thời gian ta đều dùng tới tu luyện. Độc Cô Vân Lam bấm một cái Độc Cô Tiểu Ước gương mặt, là chúng ta quá không biết đủ. Ngẫm lại tại Thiên Vân Hoàng Triều, dù là toàn bộ Hoàng Thiên Vực, có từng nghe nói 30 tuổi trước đó đột phá thần cảnh sao? Tiêu Nhã gặp một cái Viêm Lang thịt, ánh mắt trở nên có chút sâu thẳm, ai nói không có. Quên 20 năm trước Thiên Vân Hoàng Triều đao thứ nhất đạo thiên tài, Phong Tuyệt, chính là 21 tuổi đột phá thần cảnh, tiến về Trung Châu. Độc Cô Vân Lam nhìn về phía Tiêu Nhã, Tiêu Nhã tiếp tục nói, sư phụ ta Mộc Sơn Hà, may mắn đi qua Trung Châu tham gia luyện đan sư đại hội. Sư phụ ta trở về cùng ta giảng, ở Trung Châu có thật nhiều thánh địa vạn năm tông môn, liền có thật nhiều thánh tử thánh nữ, đều là 30 tuổi trước đột phá thần cảnh. Trời Đăng Thánh Địa là Trung Châu đệ nhất thế lực, nó thánh tử, trời ngự. 14 tuổi đột phá thần giả cảnh, 19 tuổi đột phá đạo giả cảnh, bây giờ 24 tuổi thiên mệnh cảnh. Được vinh dự cửu thiên thập địa thiên kiêu số 1. Độc Cô Vân Lam nhịn không được hít sâu một hơi. Tiêu Nhã bỗng nhiên cười một tiếng, ta hỏi qua Lý Bạch ca ca thiên tư của ta như thế nào. Lý Bạch ca ca lại nói thiên tư cầu gì hơn cao thấp. Cùng ta giảng, tu luyện chính là một đầu không có cuối con đường, tất cả mọi người trên con đường này hướng về phía trước chạy. Rất nhiều người xuất phát chạy điểm liền siêu việt chúng ta rất nhiều, không có nghĩa là chúng ta không có khả năng cái sau vượt cái trước siêu việt bọn hắn. Lý Bạch ca ca còn cùng ta nói đùa, thật sự là không đổi kịp chúng ta có thể chơi ngáng chân, để hắn ngã sắp xuống rốt cuộc không đứng dậy được. Mà Lý Bạch ca ca chính mình nói chính mình cần phải làm là thưởng thức phong cảnh dọc đường cùng mang theo thân nhân mình cùng một chỗ chạy, một cái cũng không thể rơi xuống. Có thể trở thành Lý Bạch ca ca muội muội là một kiện phi thường chuyện hạnh phúc. Chương 253, ta dám một mình xuống biển lửa cầm trúc long. Chương 253, ta dám một mình xuống biển lửa cầm trúc long. Tiên giả cảnh đỉnh phong tu vi, chỉ có thể ở dung nham hỏa hải thiêu đốt bên dưới kiên trì 2 ngày thời gian. Lý Bạch cho dù có được có thể so với thần cảnh thâm hậu linh lực, đối mặt dung nham hỏa hải thiêu đốt cũng cảm giác có chút cố hết sức. Trúc long là hàng thật giá thật thần thú. Trúc long con non phá sát xuất sinh liền có được thần cảnh chiến lực. Thông qua hệ thống đối với vỏ trứng kiểm tra đo lường, trúc long con non hẳn là 100 năm trước xuất sinh, tắm rửa tại dung nham hỏa hải bên trong tu luyện, bây giờ nên thần cảnh trung kỳ chiến lực. Nếu như đánh nhau, Lý Bạch phần thắng nhỏ bé. Sở dĩ dám đến là bởi vì trúc long sinh tồn tại dung nham hỏa hải chưa có tiếp xúc qua dung nham hỏa hải bên ngoài nhân loại, có thể nói là u mê không biết đúng sai không phân. Lý Bạch khiêng than nướng viêm lang thịt làm mồi dụ, liền vì trước tiên thu hoạch được trúc long con non hảo cảm, đánh lấy thu phục thiên ma hổ tiểu thiên một dạng ý nghĩ. Nghĩ đến, Lý Bạch hơi nhớ Nhung Tiêu Phong cùng tiểu thiên, cũng không biết bọn hắn tại địa ngục qua có được hay không, có hay không khi dễ người khác. Dung nham hỏa hải trung khí hơi thở chỉ có đơn giản mùi lưu mình, thiên địa linh hỏa ba động đã dung nham cự ma cùng một ít phế tích di tích dung nham thần làm khí tức. Viêm lang thịt mùi thơm là đặc biệt có mãnh liệt lực hấp dẫn. Trong lúc đó ngược lại là bị viêm lang thịt mùi hấp dẫn tới vài đầu dung nham cự ma, Lý Bạch dùng linh lực phong bế viêm lang thịt mùi cùng dung nham cự ma sượt qua người, tránh thoát xa, mới lại mở ra phong ấn, để viêm lang thịt khí tức tùy ý tràn ngập ra. Đã là ngày thứ tư, Lý Bạch thể nội linh lực tiêu hao hơn phân nửa, sắc mặt tái nhợt, cái trán toát mồ hôi lạnh, dùng màu tím thần hồn lực hình thành vòng bảo hộ. Từ dung nham hỏa hải bên trong hấp thu ít ỏi linh khí khôi phục thể lực. Ánh mắt lại gấp chằm chằm chung quanh hết thảy, mới vừa rồi bị một đầu thần cảnh dung nham cự ma đánh lén, nếu không phải hệ thống sớm biết trước, Lý Bạch khả năng liền bại. Hao phí hơn phân nửa linh lực phòng ngự, cuối cùng thi triển Bạo Vũ Lê Hoa mới dọa chạy dung nham cự ma. Vừa mới hệ thống nói cho Lý Bạch, trúc long con non xông vào Lý Bạch 1000 mét phạm vi bên trong lại rời đi, là đang thử thăm dò. Như vậy Lý Bạch tinh thần một mực căng thẳng. Đột nhiên nắm lên một bên viêm lang thịt, vọt lên bay đến một bên. Vừa rồi dừng lại nghỉ ngơi địa phương, biển lửa nham thạch nổ tung, một đầu toàn thân xích hồng sắc, bốn chảo dữ tợn, thân thể 400 mét trúc long xông ra chớp mắt nhào vào dung nham hỏa hải bên trong biến mất không thấy. Lý Bạch tim đập rộn lên. Hô hệ thống, trúc long con non vẫn còn chứ? Hệ thống đáp lại, ký chủ, trúc long con non còn tại ký chủ còn lại dung nham hỏa hải bên trong. Lý Bạch thở dài một hơi nhưng lại càng căng thẳng hơn, trúc long con non xuất hiện một khắc, mới biết được trúc long con non đã đạt tới thần cảnh đỉnh phong tu vi. Coi như Lý Bạch toàn lực thi triển màu tím thần hồn lực, cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn, trốn. Cắn răng một cái, Lý Bạch cầm trong tay viêm lang thịt bước ra ngoài. Viêm lang thịt vừa bay ra ngoài, nham tương nổ tung, trúc long con non hất lên một tầng nham tương liệt hỏa xung ra, một ngụm đem thân dài đạt tới ngàn mét viêm lang thịt cắn, song chảo chế trụ viêm lang thịt xé rách hai nửa, một ngụm một nửa, hai cái liền nuốt sạch sẽ. Một đôi màu vàng mắt rồng phủi một chút Lý Bạch, thân thể uốn éo đâm vào dung nham hỏa hải bên trong biến mất không thấy. Lý Bạch há hốc mồm, ngược lại là nghe ta nói câu nói a. Hiện tại bày ở Lý Bạch trước mặt hai con đường. Đấy một con đường, về phủ không đảo nướng rất nhiều thịt, tới cho ăn trúc long con non, thẳng đến trúc long con non đối với mình không phòng bị. Con đường thứ hai, thừa dịp trúc long con non còn không có biến mất tại hệ thống giám sát phạm vi bên trong, một mình bên dưới dung nham hỏa hải bắt. Thể nội linh lực khôi phục một nửa, đánh không lại, có thể trốn. Khống chế màu tím thần hồn lực bao trùm toàn thân, Lý Bạch đâm đầu thẳng vào trong dung nham, hướng về trúc long con non đuổi theo. Theo càng đuổi càng xa, Lý Bạch cảm giác nhiệt độ chung quanh nhanh đạt tới chính mình cực hạn chịu đựng. Coi như màu tím thần hồn lực ngăn cản, làn da đã nóng hổi thiêu đốt dạn nước, dì ra huyết dịch rất nhanh ngưng kết bao trùm tại dạn nước trên vết thương, từ từ Lý Bạch gần thành một cái huyết nhân. Hàng dao ngưng thở, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Đột nhiên hệ thống đưa ra cảnh cáo, ký chủ, trúc long con non bay người chính phóng tới ký chủ. Lý Bạch lúc này bộc phát màu tím thần hồn lực hình thành bảo hộ thuẫn ngăn tại trước người, đồng thời dùng màu tím thần hồn lực phát ra tin tức, ta không phải địch nhân. Ta có thể cho ngươi rất nhiều vừa rồi ngươi ăn thịt nướng. Nham tương ba động không chỉ, hình thành sóng biển bình thường va chạm Lý Bạch. Rốt cục nham tương bị phá ra, trúc long từ trong nham tương nô ra đầu khổng lồ nhìn chằm chằm Lý Bạch, hô hấp một cái, liền đem chung quanh nham tương hút vào trong bụng hình thành một mảng lớn khoang trống. Màu đen nhánh bất mãn đường vân màu vàng xương rồng, xích hồng sắc to bằng cái thất lân tiến, nhiều đám như liệt diễm tiêu đốt lông bờm bên thai hậu bị đường, màu vàng dựng đứng mắt rồng nhìn xem Lý Bạch, Lý Bạch vậy mà nhìn không ra trong mắt rồng thân sắc. Long vẫn mất máy, một đôi râu rồng ngược lại là thử thăm dò đụng vào màu tím thần hồn lực ngưng tụ bảo hộ thuẫn. Lý Bạch hít thở sâu một hơi. Đối với trúc long gọi hàng, trúc long, ta gọi Lý Bạch. Ta muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu, ta có thể cho ngươi rất nhiều vừa rồi đút cho ngươi thì nướng. Trúc long đầu rồng khổng lồ tới gần Lý Bạch, trong mắt rồng hiện lên một tia cười lạnh. Nhân loại, ngươi đang gạt ta. Phu hoàng huyết mạch trong truyền thừa nói cho ta biết, đối với nhân loại trốn tránh, không phải nhân loại cường đại mà là nói các ngươi nhân loại nhiều gian trá hạng người. Nếu ngươi không phải thần tộc, ta đã đưa ngươi nuốt vào trong bụng. Lan, dung nham hỏa hải là phụ thân ta mộ địa, bất luận sinh linh gì cũng không thể nhúng chạm. Lý Bạch sửng sốt 2 giây, trong lòng nôn hỏng bét, hệ thống đã nói xong ngủ mê không biết, đúng sai không phân đâu. Hệ thống, Lý Bạch rất nhanh chấn định lại. Trúc Long, ta thừa nhận trong nhân loại đa số gian trá hạng người, nhưng ta Lý Bạch tuyệt đối là bằng hữu của ngươi, lần này đến đây tìm ngươi là vì trợ giúp ngươi. Vô luận ngươi tin hay không, ta đều muốn nói. Dung Nham Hỏa Hải bên ngoài thế lực nhân tộc đã nhịn không được, lập tức sẽ đối với Dung Nham Hỏa Hải phát động tiến công. Dù sao Dung Nham Hỏa Hải bên trong có vô số viêm mỏ linh thạch cùng thiên địa linh hỏa, còn có trong truyền thuyết viêm đế mộ táng cùng phụ thân ngươi thi hải Dung Nham cự ma bộ tộc ngăn cản không nổi. Ngươi cũng ngăn cản không nổi. Mà ta có năng lực giấu giếm tứ phương thế lực đem trọn phiến Dung Nham Hỏa Hải mang ra viêm vực. Nếu ngươi tin ta, liền đến phủ không đảo tìm ta. Nếu ngươi không tin ta, tại tứ phương thế lực xâm lấn Dung Nham Hỏa Hải ngày ta liền sẽ rời đi viêm vực. Nói xong tản ra màu tím thần hồn lực ngưng tụ bảo hộ thuẫn. Từ hệ thống không gian lấy ra mấy chục con còn không có nấu nướng yêu thú thi thể, liền hóa thành lưu quang sông ra nham tường, miệng lớn hô hấp, cái này Dung Nham Hỏa Hải đến cùng sâu bao nhiêu? Kém chút nín chết chính mình. Chương 254, Lý Bạch khiêu khích giả là chương 254, Lý Bạch khiêu khích giả là thông qua hệ thống biết Độc Cô Vân Lam, Độc Cô Tiểu Ức cùng Tiêu Nhã Thiếp đi sau. Lý Bạch mới lặng lẽ bên trên phủ không đảo, cởi y phục xuống nằm tại Thánh Liên chỉ trong nước hồ chữa thương. Nếu như bị các nàng xem gặp, khẳng định lại là khóc sướt mướt, làm sao dỗ dành đều dỗ dành không tốt loại kia. Kiếm Cùng nhìn xem Lý Bạch hình dạng nhịn không được trêu chọc nói, làm sao? Bị Trúc Long phun ra một ngụm hủy diệt long tức. Lý Bạch hái một mảnh cánh sen ngậm vào trong miệng, tùy ý thanh lương lưu chuyển toàn thân, nghe thấy Kiếm Cùng trêu chọc. Ta đuổi Trúc Long con non không có chú ý đuổi tới nham tương chỗ sâu, liền bị đốt thành dạng này. Hỏi lại Kiếm Cùng, ngươi đoán Trúc Long con non dáng dấp ra sao? Kiếm Cùng lấy Á Châu ngồi xổm bộ dáng ngồi xổm ở Lý Bạch bên người, nhìn thoáng qua Lý Bạch, ngươi để cho ta đoán, tuyệt đối không thể dùng lẽ thường trả lời. Ta từng tại Thiên Cơ cắt trên một bản cổ tịch miêu tả long tộc, đoạt thiên địa tạo hóa sở sinh, sinh mà kinh lịch 9 loại tư thái vừa rồi trưởng thành. Truyền thuyết thanh long con non mới sinh bộ dáng là một viên mao cầu màu trắng, rỗi ra hai cánh có thể bay, hóa ra tứ chi là rực hổ, mọc ra vảy sắc là tất rùa, vảy sắc hóa giáp là thanh mãng, lột sắc tam chảo là độc rắc dao, dao xà huyết mạch tiến hóa làm thần huyết là ưng long, tắm rửa thiên phạt lôi kiếp hóa song rắc chân long, thần huyết lại thăng hóa hóa chân long huyết mạch mới là thanh long. Cái này Trúc Long con non sinh mà thần cảnh tu vi, dung nham hỏa biển linh lực thuộc tính hỏa nồng đậm, được trời ưu ái. Tu luyện trăm năm nên có thần cảnh đỉnh phong tu vi, hẳn là viêm mãng hình thái. Già La cũng đi tới. Ta biết long tộc cho tới bây giờ chính là một cái bộ dáng. Thân mãng, vảy cá, vướt hổ, sừng hiệu, còn thủ, hai châu, hạng giống như rắn, bụng giống như thận, mắt giống như thỏ, coi là chín giống như. Lý Bạch cười một tiếng. Da trên người đã khôi phục, chóc ra một lớp da da bay xuống mặt nước, bị một đám con cá giành ăn. Đứng người lên từ Già La trong tay tiếp nhận quần áo phủ thêm. Cười nói, Già La nói rất đúng. Ta gặp được Trúc Long con non đã không có khả năng xưng là con non. Thân cảnh đỉnh phong tu vi, thân dài 400 mét, người khoác biển lửa nham thạch, ánh mắt như lửa đốt cháy, thanh âm tựa như lôi minh nổ vang. Nhất làm cho ta ngoài ý muốn chính là Trúc Long cái gì đều hiểu, ta căn bản không lừa được Trúc Long. Mà lại Trúc Long thần thú tựa hồ cùng thần tộc có nguồn gốc, đối với ta nói thẳng nếu ta không phải thần tộc liền trực tiếp nuốt ăn ta. Ta có thể còn sống trở về rất may mắn. Già La liền nói, thân cảnh đỉnh phong tu vi, như vậy Trúc Long con non còn tại trong phạm vi khống chế. Ta cùng Kiếm Cùng liên thủ có thể bắt Trúc Long con non. Kiếm Cùng chần chờ một chút, ta đã chạm đến đạo giả cảnh bậc cửa. Chuẩn bị 3 ngày sau liên tục trọng thiên đột phá. Lý Bạch gật gật đầu. Trúc Long con non trước đó thả một chút, coi như cưỡng ép bắt Trúc Long con non, cũng muốn đợi đến các ngươi đột phá đạo giả cảnh, 10 phần chắc chín lại ra tay. Nhìn về phía Già La, Kiếm Cùng đã chuẩn bị đột phá, Già La ngươi đây. Già La nói khẽ, ta cần một trận chiến đấu đột phá. Ánh mắt nhìn về phía Kiếm Cùng, ý là Kiếm Cùng cùng ta đánh một trận giúp ta đột phá. Kiếm Cùng trực tiếp lắc đầu, ta không làm, ta đánh không lại Già La. Nói xong lui ra phía sau mấy bước. Ý là Già La ngươi từ bỏ quyết định này. Lý Bạch tiện tay lấy xuống Thánh Liên chỉ bên trong một đóa hoa sen, một mảnh hoa sen một mảnh hoa sen nuốt vào, hoạt động một chút thân thể cảm giác khôi phục 7-8 phần. Nhìn xem Già La, ta đến cùng ngươi luyện tay một chút. Ta đánh không lại để thần thụ phù táng cùng ngươi đánh, cuối cùng còn có hát động. Nói vặn vẹo cổ cùng cổ tay một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Còn vừa khinh bị Kiếm Cùng một chút, không rõ ngươi vì sao sợ sệt Già La. Kiếm Cùng khúc phục, ta là không đánh nữ nhân. Lý Bạch lông mày nhướng lên, ngươi sẽ không phải là ưa thích Già La đi. Kiếm Cùng hơi đỏ mặt, chợt quát một tiếng, Lan. Đẩy ra Lý Bạch, đánh liền đánh. Nhìn ta đánh thì đánh bất quá Già La. Ngươi có kim ô huyết mạch, ta có tu la ý chí. Già La lại nói, ta không cùng Kiếm Cùng đánh. Ta cùng Kiếm Cùng đánh tay chân bị gò bó, một khi toàn lực bộc phát sẽ bị thương nặng đối phương. Lý Bạch ngươi cũng không được, ngươi quá yếu. Lý Bạch ngươi để hắc động cùng ta đánh một trận. Lý Bạch cười một tiếng, ta không sử dụng màu tím thần hồn lực, Già La ngươi chỉ cần để cho ta lưu một tia máu, ta liền nhận thua. Ta như trước hết để cho ngươi lưu lại một tia máu, chính là ta thua. Lời này vừa nói ra, Già La cùng Kiếm Cùng đều lông mày hung hăng nhíu một cái. Lý Bạch tiên giả đỉnh phong tu vi như vậy khiêu khích thần cảnh đỉnh phong, Già La càng là trong mắt lánh quang chớp động. Lý Bạch, ngươi thật muốn cùng ta đánh một trận? Lý Bạch gật gật đầu, ta không có trong tưởng tượng của ngươi yếu như vậy. Già La, đi. Vô luận thắng thua, ngươi đều phải để Hắc Động cùng ta đánh một trận. Đối với Già La, cả tòa phủ không đảo bên trên thần bí nhất chính là Hắc Động. Loại này lòng hiếu kỳ để Già La rất khó chịu. Chương 255, Lạc Thủy chi lực chương 255, Lạc Thủy chi lực Già La chính là thần thú Kim Ô thân thể, càng tắm rửa tại Kim Ô thần hỏa bên trong, chỉ bằng vào khí thế liền đem tiên giả đỉnh phong Lý Bạch đẩy ra gần 100 mét bên ngoài. Già La bật cười, "Lý Bạch, ta không biết ngươi tại sao khăng khăng muốn cùng ta giao đấu một trận. Nếu ngươi thật không thi triển màu tím thần hồn lực, cũng không phải ta hợp lại chi địch." Lý Bạch trước người ngưng tụ linh khí hộ thuẫn miễn cưỡng chống cự Kim Ô thần hỏa nhào tới sóng nhiệt, chậm chạp lui lại lấy, đã đứng tại Thánh Liên Chỉ bên dưới, lui về sau nữa một bước liền sẽ rơi vào Thánh Liên Chỉ bên trong, lui không thể lui. "Già La, Lý Bạch, nhận thua đi. Kết thúc cuộc nháo kịch này, để Hắc Động cùng ta đánh một trận." Kiếm Cùng đứng ở một bên ôm ngực nhìn xem, mắt lộ ra vẻ suy tư, Lý Bạch gia hỏa này cũng không phải không biết lượng sức chủ. Già La ngẩng đầu một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay màu vàng Kim Ô thần hỏa đánh tới hướng Lý Bạch. Lý Bạch cũng rốt cục động, vắt tại sau lưng trong tay chẳng biết lúc nào ngưng tụ một đoàn thủy cầu, đối với bay tới Kim Ô thần hỏa đập tới. Một giây sau, đã thấy Lý Bạch ném ra ngoài thủy cầu muốn xử lai mỗ một dạng đem Kim Ô thần hỏa bao trùm, cùng nhau rơi xuống trên mặt đất, thủy hỏa cùng tồn tại. Kim Ô thần hỏa đem xử lai mỗ đốt cháy xì xào bốc xương trắng, đồng thời Kim Ô thần hỏa cũng bị xử lai mỗ làm hao mòn. Mấy giây sau vậy mà đồng quy vô tận. Già La không có hô to cái gì, điều đó không có khả năng. Chỉ là ánh mắt híp lại, quanh thân hiện hiện gần 100 quả Kim Ô thần hỏa, dạng này ngươi nhận ở. Lý Bạch cười một tiếng, sau lưng Thánh Liên Chỉ bên trong nước trôi trời mà lên hóa thành một đầu thủy long quấn quanh ở Lý Bạch bên người, đối với Già La gào thét. Kiếm Cùng nhìn xem thủy long thất thanh nói, đây là rơi xuống nước chi linh, khó trách có thể làm hao mòn rơi Kim Ô thần hỏa. Chỉ là Lý Bạch không phải đem rơi xuống nước chi linh cho Lạc Thủy Nhu sao? Lý Bạch cười một tiếng, lúc đó rơi xuống nước chi linh cho ta một viên rơi xuống nước chi linh hạt giống, ta đem nó nuôi dưỡng ở Thánh Liên Chỉ bên trong, thủ phụ không đảo thủy chi quy tắc tầm bổ, gần nhất ta càng đem một bộ dao long hải cốt đút cho hạt giống này, bây giờ ta rất hài lòng. Già La hừ nhẹ một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới Lý Bạch thế mà còn có như vậy át chủ bài. Lạc Thủy chi linh, vậy mà lần nữa như thế. Thu hồi Kim Ô thần hỏa, Già La toàn thân bao trùm lông vũ màu vàng hình thành vũ váy, ân hồng đôi mắt nhiễm lên một tầng màu vàng, Già La làm thật. Lý Bạch chu thân Lạc Thủy chi linh cũng rơi vào Thánh Liên Chỉ bên trong. Cận chiến sao? Ta cũng không sợ. Linh lực ngưng tụ một bộ áo giáp, bày ra một cái kỳ quái thức mở đầu. Già La hừ nhẹ một thân, đã xuất hiện Lý Bạch trước người, chỉ trường chụp về phía Lý Bạch lồng ngực, Lý Bạch hai tay nắm ở Già La cổ tay, thân thể quỷ dị tránh thoát Già La một trường này, thừa cơ đem Già La hướng về phía sau lưng kéo một phát. Muốn đi tứ lạ bạt thiên cân, lại không được cái này kéo một phát, Già La không nhúc nhích tí nào. Trở tay nắm chặt Lý Bạch cổ tay, kéo một phát. Lý Bạch trong lòng một tiếng thật to ta, liền rơi vào Già La trong ngực, cái cổ bị Già La chế trụ, còn không nhận thua. Lý Bạch đưa tay chỉ Già La cổ tay, chỉ thấy Già La trên cổ tay một đạo thật nhỏ dấu đỏ, chảy ra một tia huyết dịch màu vàng. Lý Bạch, giao đấu quy tắc, ai trước chảy một tia máu, ai thua. Già La biến sắc, không cam lòng buông tay ra. Nhìn xem Lý Bạch, dùng móng tay bắt người, hay là nam nhân cái gọi là sao? Lý Bạch ngược lại đắc ý nói, nếu như đây là sinh tử chiến đấu, ta sẽ ở ta trên móng tay thoa lên kịch độc. Già La cười lạnh, nếu như đây là sinh tử giao đấu, ta liền sẽ không đem tu vi áp chế đến thần cảnh trung kỳ, mà là đứng ở đằng xa một chương đưa ngươi đập thành thịt nát. Lý Bạch. Già La hừ nhẹ một tiếng, ta Già La không phải người không chịu thua. Trang tỷ đấu này ta nhận thua. Hai tay nắm tay, trực tiếp buộc phát thần cảnh đỉnh phong tu vi, khí thế liền đem Lý Bạch áp chế gắt gao không thể động đậy. Lý Bạch nhìn xem Già La trên mặt hiện hiện ý cười. Sợ hãi nói ngươi muốn làm gì? Giao đấu đã kết thúc. Già La, ngươi giao đấu kết thúc, ta vừa mới bắt đầu. Ta cho ngươi nối lòng gân cốt. Kiếm Cùng thấy vậy không đành lòng xoay người, cảm thán một tiếng. Thầm nghĩ, Lý Bạch thủ đoạn hoàn toàn chính xác có chút âm, nhưng không mất chiến đấu chi pháp. Già La bại tại loại biện pháp này bên dưới, xem ra trong lòng vẫn là có chút không tiếp thụ được a. Lý Bạch hô to, Già La, đừng động thủ. Ta để Hắc Động cùng ngươi đánh một trận, không, 10 trận. Già La vô tình nắm đấm rơi vào Lý Bạch phân bụng, ta cảm giác cùng ngươi đánh, lại càng dễ để cho ta đột phá đạo giả cảnh. Già La ra tay có chừng mực, chỉ là để Lý Bạch cảm giác rất đau rất đau. Lý Bạch chỉ cảm thấy nước mắt đều đau chảy xuống, Già La, ta làm cho ngươi đồ ăn ăn. Ngươi muốn ăn cái gì, ta đều làm cho ngươi. Già La bất vi sở động, ta hôm nay chính là tay ngưỡng ấy. Không đánh không thoải mái. Nói xong lại một quyền nện ở Lý Bạch bên cạnh eo. Lý Bạch khóc giống, a, đó là thật a, không thể đánh, không thể đánh a. Khó chịu tay của ta a, đây chính là làm đồ ăn tay. Ta cầu xin tha thứ, ta nhận thua. Già La hừ lạnh, không được. Lại là một trưởng vỗ tại Lý Bạch ngực, xoa bóp vừa mới bắt đầu. Rốt cục đánh nhau ba động kinh động đến tụ tiên lâu bên trong còn đang ngủ Độc Cô Vân Lam bọn người, Già La mới buông tay, lưu lại xương mặt xương mũi Lý Bạch nằm trên mặt đất. Vô luận thế giới nào, nữ nhân đều là không có khả năng trêu chọc đó a. Bò bò vào Thánh Liên Chỉ, ngâm thanh lương trong nước hồ. Lý Bạch mới cảm giác toàn thân đau rát giảm bớt mấy phần. Kiếm Cùng vỗ vỗ Lý Bạch bả vai, huynh đệ, ngươi là ngon nhân. Ngay tại đây là Phú Không Đảo đột nhiên run lên. Ngay tại lơ lửng đến ngoài ý muốn biển lửa nham thạch mãnh liệt bạo động đứng lên, một tiếng kéo dài chu dài vang vọng toàn bộ biển lửa nham thạch. Chương 256, Trúc Long Cổ Thành mở ra chương 256, Trúc Long Cổ Thành mở ra từ biển lửa nham thạch chỗ sâu liên tục không ngừng chu dài âm thanh, cái này chu dài âm thanh tang thương mang theo phẫn nộ, xen lẫn khó nói lên lời tiếng long âm. Lý Bạch mày nhăn lại. Thầm nghĩ, đáng chết, chẳng lẽ cái này diễn thuyết biển lửa chỗ sâu còn cất giấu một đầu khác long tộc phải không? Không kịp ngâm nghĩ nữa, Phú Không Đảo lần nữa run rẩy một chút. thế mà không có trải qua Lý Bạch mệnh lệnh, trực tiếp bay vụt hai lên. Phù Không Đảo phía dưới biển lửa nham thạch phảng phất dò dỉ ra một cái không đáy lỗ lớn, nham tương hình thành vòng xoáy chảy ngược trung hưng đống nhiên một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời, từ trong cột lửa nhô ra trúc long con non thân thể, cuốn quanh lấy hỏa trụ bay múa, xem tướng Phù Không Đảo bên trên một đoàn người, nói cho đúng là Lý Bạch. Lý Bạch, ngươi nếu có thể cùng ta cùng một chỗ giúp ta phụ hoàng tránh thoát phong ấn, ta liền đem toàn bộ biển lửa nham thạch đưa cho ngươi. Lúc này biển lửa nham thạch chỗ sâu, cái kia âm thanh tang thương long ngâm lần nữa vang dội đến, mang theo một loại vô hình kêu gọi. Ầm ầm, đen kịt ngọn núi rung động đứng lên, chạy ngược vòng xoáy nham tương bỗng nhiên nổ tung, trúc long thi xương cốt đầu rồng khổng lồ lộ ra, liền so toàn bộ Phù Không Đảo còn muốn hơn phân. Trúc long con non há mồm phun ra một đạo long huyết màu vàng nhuộm đỏ trúc long thi xương cốt đầu rồng, trống rông trong hốc mắt vậy mà hiện hiện yếu ớt linh hồn ba động. Kiếm cùng không bị khống chế lùi lại một bước. Thần sắc hai nhiên, cái này trúc long thi xương cốt muốn sống phải không? Gia La thanh âm ngưng trọng, nếu thật là cái nào thượng cổ thần thú trúc long tướng muốn phục sinh, chúng ta bây giờ nhất định phải lui. Không kịp một đám người làm ra phản ứng, trúc long thi xương cốt động, che giấu tại dung nham hỏa hải chỗ sâu thân thể một chút xíu lộ ra, đầu rồng khổng lồ đã mở ra, một đạo khàn giọng long ngâm vang lên. Phù Không Đảo lần nữa không có trải qua Lý Bạch mệnh lệnh, hình thành một đạo vòng bảo hộ bao phủ Phù Không Đảo. Cái kia khàn giọng long ngâm làm vỡ nát hư không, đánh tan biển lửa nham thạch, càng là chấn lạc không ít thần thụ phù tang phi lá. Phải biết, tại đạo giả cảnh chân võ chiến thần, Tử Dạ Kỳ Lân, đa bảo đạo nhân bọn người dưới vây công, đều có thể toàn thân trở ra, không thương tổn mảy may. Gia La cùng kiếm cùng còn tốt điểm, trải qua Phù Không Đảo vòng bảo hộ triệt tiêu hơn phân nửa lực lượng, hay là chấn thương thân thể, sắc mặt tái nhợt. Lý Bạch trực tiếp đội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất. Đầu càng là thần hồn rung chuyển, phản phất bị đại truy gõ vỡ ra bình thường. Đột nhiên che mở to mắt. Long ngâm này độc cô Vân Lam các nàng nhất định không chịu nổi. Lão đảo bò lên sông vào tụ tiên lâu, trông thấy hắc động toàn thân tản ra ánh sáng màu tím, đem độc cô Vân Lam, độc cô Tiểu Ức, Tiêu Nhã bao phủ trong đó. Một chút tổn thương đều không có nhận. Lý Bạch lập tức nhẹ nhàng thở ra, thân thể kém chút lần nữa ngã mặt. Nhìn xem hắc động toàn thân tán phát hào quang màu tím, Lý Bạch không thể quen thuộc hơn được. Màu tím thần hồn lực. Hắc động trước lên tiếng nói chuyện, Phù Không Đảo có ta cùng phù tang trấn thủ, không có việc gì. Ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi. Lý Bạch thật sâu nhìn xem hắc động con mắt màu tím. Rất sớm trước đó Lý Bạch liền có một loại cảm giác hoang đường, hắc động không phải cái gì khôi lỗi máy móc, là có sinh mệnh. Nhập cảnh cũng không kịp suy nghĩ nhiều, đối với hắc động gật gật đầu, đi tới tụ tiên lâu. Kiếm cùng nhìn xem Lý Bạch sắc mặt không phải rất tốt, độc cô Vân Lam các nàng không có sao chứ? Lý Bạch lắc đầu, khẽ cười một cái, đừng lo lắng, các nàng đều vô sự. Đi đến thánh liên bên cạnh ao hái xuống một đóa hoa sen, toàn bộ một ngụm ngậm trong miệng, khôi phục nhanh chóng thương thế. Vừa nói, không hổ là thượng cổ thần thú trúc long, cho dù sau khi chết trăm vạn năm, một tiếng long ngâm cũng không phải ta có thể tiếp nhận. Gia La nhìn qua che đậy toàn bộ bầu trời, thân thể dài đến trăm vạn mét trúc long thi xương cốt, ta cảm giác sắp phát sinh đại sự, không phải chúng ta có thể tham dự. Lý Bạch lại khoát khoát tay, càng là hỗn loạn, càng là an toàn. Ta muốn đi xông vào một lần, các ngươi sợ sao? Kiếm cùng trong ánh mắt hiện lên chiến ý cùng điên cuồng, chỉ là nắm chặt cùng nhau chiến kiếm, tu la ý chí, không sợ chết chiến. Gia La trực tiếp hóa thành ba chân kim ô bộ dáng, dương cánh hướng về dung nham hỏa hải chỗ sâu mà đi. Lý Bạch xuất ra huyền vũ thần nổi, dẫm lên huyền vũ thần nổi cũng đi theo. Trúc long cổ thành mở ra, ta Lý Bạch muốn bắt đầu to. Tại biển lửa nham thạch bên ngoài viêm vực, tứ phương thế lực, toàn bộ trông thấy dung nham hỏa hải dị tượng, che khuất bầu trời nến xương rồng xương cốt, cùng nến xương rồng xương cốt rằng có cái này vạn trượng viêm đế hư ảnh. Đứng hàng chu thiên các nơi thần cảnh, đạo giả cảnh dung nham cự ma gào thét gầm rú lấy. Càng có một đạo cổ thành càng phát ra nhìn chăm chú, cổ thành tại hư không cùng trong biển lửa chìm nổi, đứng sừng sững lấy một đạo cửa đá, trong cửa đá gợn sóng không ngừng, không biết thông hướng nơi nào. Tứ phương thế lực, Thiên Võ Tông, Chân Võ Chiến Thần mang theo Thiên Võ Tông tất cả nội tỉnh trưởng lão quỳ gối đỉnh núi trong đại điện cái chán chống đỡ tại trước đại điện trên thang đá. Từ trong đại điện đi ra năm vị còn xuống thân thể lão giả, tản ra tử khí cùng như có như không sinh cơ, ngẩng đầu nhìn xem dung nham hỏa hải bên trong dị tượng, truyền thuyết người dung nham hỏa hải bên trong, dung nham cự ma bộ tộc bảo vệ trong cửa đá, chôn giấu lấy thượng cổ thần thú trúc long cùng thần hồn cảnh viêm đế tất cả truyền thừa. Tứ phương thế lực trấn thủ bí mật này trăm vạn năm, rốt cục đợi đến nên chấm dứt thời điểm. Nói xong năm vị lão giả mục nát còn xuống thân thể thiêu đốt tất cả sinh cơ, bộc phát ra thiên mệnh cảnh lực lượng, hóa thành năm vị vạn mét cao cự nhân, cất bước hướng về dung nham hỏa hải đi tới. Tay không xé mở dung nham hỏa hải mở một đạo thông hướng dung nham hỏa hải chỗ sâu nhất thông đạo. Chương 257, hung thú đào nột, mặt trắng quỷ vương. Chương 257, hung thú đào nột, mặt trắng quỷ vương. Nếu là nói Thiên Võ Tông thức tỉnh năm vị thiên mệnh cảnh lão tổ, có bài sơn đảo hải chi thế, như vậy được vinh dự cửu thiên mười vực đệ nhất thế lực tiệt thiên giáo, làm linh bảo các phía sau màn thế lực chỉ phái một vị sinh linh mà đến, vượt qua giới truyền tống đại trận bởi vì không chịu nổi sinh linh lực lượng mà bắt đầu băng liệt, nền tảng đổ sụp, hư không ba động không ngừng. Linh bảo các đám người thần sắc hãi nhiên, đa bảo đạo nhân thì lui lại lấy. Một cỗ hung lệ khí tức đập vào mặt, thế mà đọc lại vùng thiên địa này, bỏ ra mở tối bóng ma, một cái che khuất bầu trời hung thú xuất hiện, cái kia bạo liệt con mắt màu đỏ tươi nhìn thoáng qua đa bảo đạo nhân, liền để đa bảo đạo nhân kinh hãi nghịch huyết đảo lưu, cấp tốc vài chỉ phong ấn chính mình quanh thân linh huyệt, mới đứng bước thường thế. Kịp phản ứng, nằm dạp trên mặt đất, đa bảo đạo nhân tham kiến đảo nột tôn giả. Hung thú này đảo nột chính là hổ hình, tứ chi sinh ra một tầng màu đỏ thấm lân giáp, trên lợi chảo không chậm thú ngấn đường vân, trong lúc cất bước đạp tan đại địa. Nó thủ sinh ra bốn góc, một đôi sừng cực đại không gì sánh được quấn quanh lấy lôi đỉnh, sừng hướng về sau. một đôi sừng lộ ra nhỏ, đen kịt bén nhọn, vượt mức quy định. Con mắt màu đỏ tươi bạo liệt, nó răng to lớn bại lộ ở bên ngoài, miệng to như chậu máu không cách nào khép kín, trong khi hô hấp nổi lên gió tanh mưa máu, đem linh bảo các bên trong vô số tu sĩ sinh mệnh thôn như trong bụng, vừa rồi ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn dung nham hỏa hải phương hướng, nhìn xem cái kia trúc long thi xương cốt, nhìn xem năm vị kia bài sơn đảo hải cự nhân, miệng nói tiếng người, như thôn phệ lấy trúc long thi xương cốt, bên ta có thể bước vào thần hồn cảnh. Vinh quang thương hội, viêm vực tứ phương thế lực một trong, mặc dù không cách nào cùng Tiệt Thiên giáo so sánh, nhưng cũng Tiệt Thiên giáo cho mấy phần mặt mũi. Bây giờ cùng trúc long cổ thành xuất thế, Vinh quang thương hội trên không ngưng tụ một mảnh huyết vân, trong huyết vân vạn quỷ kêu khóc, huyết vân phía dưới có một đạo áo trắng mặt trắng nam tử đi tới, đong đưa một thanh lên màu đen cây quạt, trên mặt quạt vẽ lấy ba cái dữ tợn tà ác quỷ quái. Nam tử không đi ra một bước, xung quanh đại địa dạn nước, từ dạn nước trong khe hở leo ra vô số vong linh, hài cốt, hư thối thi thú, liên tục không ngừng, liên miên bất tuyệt, bao trùm một phương đại địa. Ta mặt trắng quỷ vương đợi mấy chục vạn năm, rốt cục đợi đến một ngày này. Nhìn lên trong bầu trời bay lên đụng chạm lấy cái gì trúc long thi xương cốt, ánh mắt cực nóng, thần thú trúc long xem ra không cam lòng ngủ mạng, bây giờ thế mà còn muốn hồn thể hợp nhất, phục sinh phải không? Sinh tử không thể nghịch, chỉ có thể trở thành ta quỷ vương khôi lỗi. Lý Bạch khống chế lấy Huyền Vũ thần quốc, bị một đầu màu xanh Huyền Vũ hư ảnh bảo hộ lấy, đứng tại Già La cùng kiếm cuồng ở giữa, bây giờ bị một đầu mấy chục con thần cảnh dung nham cự ma vây quanh, điều khiển dung nham hỏa hải sụp đổ muốn đem Lý Bạch ba người mai táng. Già La hóa thành ba chân kim ô, một đôi dương cánh ngàn mét cánh màu vàng chém tới, phá vỡ một phương lao ngục, đi, không được dây dưa. Kiếm cuồng bộc hậu, huy động chiến kiếm đánh lui đánh tới dung nham cự ma, ba người nháy nào vào biển lửa biến mất không thấy gì nữa. Mười đầu dung nham cự ma thấy vậy thế mà thu hồi vũ khí, làm cung nên trạng. Một đầu hình thể nhỏ đi rất nhiều, lại mọc lên một bộ nhân long bộ dáng, toàn thân vảy màu đỏ, màu vàng long văn mở miệng, như gặp lại ba người này, giả ý giao chiến liền bỏ mặc rời đi. Dung nham cự ma bộ tộc tuyệt đối không cho phép có người phá hư trúc long đại nhân phục sinh. Dung nham hỏa hải bên ngoài cái kia năm cái cự nhân, hung thú đào nột cùng thao túng quỷ vật mặt trắng quỷ vương mới là địch nhân của chúng ta. Nói xong thế mà hóa thành viêm long bộ dáng, thân dài 13 mét, thao túng thiên địa linh hỏa phóng tới mặt trắng quỷ vương. Chu Thiên đứng hàng thần cảnh dung nham cự ma cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, vẽ ra vạn trượng thân thể, vồ giết về phía Thiên Võ Tông năm ngày mệnh cảnh cái cự nhân. Cộng đồng khống chế biển lửa nham thạch hình thành vạn trượng nham tương thủy triều, hướng về bốn phương tám hướng tập quyển mà đi. Càng là sen lẫn nham tương hỏa cầu, như là thiên thạch rơi xuống, dày đặc như mưa rơi bình thường oanh kích năm vị cự nhân. Năm vị cự nhân hai tay ngăn tại trước người, đỉnh lấy thiên thạch cùng thủy triều, hoàn toàn không để ý thương thế xông vào rũa ra, một tay liền bắt một cái thần cảnh dung nham cự ma, ngạnh sinh sinh bóp nát đầu, uống lên cái kia nóng hổi như nham tương máu tươi khôi phục huyết khí lực lượng, giống to một tiếng, song quyền vỡ vụn hết thảy, trăm vị thần cảnh dung nham cự ma thế mà ngăn không được mảy may. Chỗ tối Lý Bạch một đoàn người nhìn xem đây hết thảy, kiếm cuồng không khỏi nói, Lý Bạch, không sợ quy vô sợ. Nhưng đối mặt cái này năm vị thiên mệnh cảnh, xông đi lên chính là chịu chết. Già La, Lý Bạch, nói ra kế hoạch của ngươi. Lý Bạch, kế hoạch của ta chính là hèn mọn phát dụng, đừng sóng. Cái kia mặt trắng quỷ vương cùng hung thú con ác thú một mực rình mò lấy, ta dám chắc chắn năm vị kia cự nhân một khi đạt được truyền thừa liền sẽ bị hai vị nuốt. Ta có thể nói cho các ngươi biết, ta có năng lực thần không biết quỷ không hay đem trúc long cổ thành mang đi. Chỉ là hiện tại như vậy hỗn loạn, ta cũng không đến được trúc long cổ thành. Chớ có quên tại vùng nham tương này trong biển lửa sinh tồn trăm vạn năm dung nham cự ma, nói không chừng cái kia mặt trắng quỷ vương, con ác thú đều được vẫn lạc đến tận đây. Cho nên, chúng ta trước nhìn xem, tùy thời mà động. Có thể hiện thực cũng không thể toàn nguyện, Lý Bạch vừa nói xong, trước người dung nham hỏa hải bên trong liền xông ra trúc long con non, nhìn chằm chằm Lý Bạch, ta cần máu của ngươi giải khai phụ hoàng phong ấn. Nói xong nô ra long chảo chụp vào Lý Bạch. Già La cùng kiếm cùng trước tiên động thủ, lại bị hư không trung cái kia trăm vạn mét đến xương rồng xương cốt chống rông ánh mắt khóa chặt toàn thân sắc cơ, không thể động đậy. Trơ mắt nhìn xem Lý Bạch bị trúc long con non nắm đi. Chương 258, tiến vào trúc long cổ thành, ta không phải thần tộc. Chương 258, tiến vào trúc long cổ thành, ta không phải thần tộc. Lý Bạch bị trúc long con non song chảo bảo hộ ở giữa, không nhận biển lửa nham thạch tiêu đốt. Trúc long con non nhanh chóng tại biển lửa nham thạch chỗ sâu xuyên thẳng qua, lách qua dung nham cự ma trấn thủ. Trong thời gian này Lý Bạch trông thấy không ít như núi thi cốt mai táng tại dung nham hỏa hải phía dưới, cho dù bị nham tương đốt cháy mấy triệu năm đó cũng không mục nát, ngược lại nhiễm lên một tầng nóng ánh hỏa hồng, phảng phất bọn chúng lúc nào cũng có thể sẽ đứng lên lần nữa. Trúc long con non tựa hồ nhìn hiểu Lý Bạch trong mắt ánh mắt. Đây đều là phụ hoàng năm đó thuộc hạ tướng quân, cho dù chết cũng muốn chấn thủ phụ hoàng cổ thành. Chỉ cần có sinh mệnh tiến vào trúc long cổ thành, những này đang ngủ say vong hồn chính là tô tỉnh, thao túng thi cốt lần nữa một trận chiến. Nói đến, năm đó phụ hoàng cùng Biêm Đế chiến tranh, rất lớn nguyên nhân đều là lỗi của ta. Lý Bạch sửng sốt một chút, nội tâm đậu đen rau muống, làm sao? Cái này trúc long con non còn cùng chính mình trò chuyện. Liên hỏi, không phải tương truyền Viêm vực vốn thuộc về dung nham cự ma bộ tộc lãnh địa, trúc long thống lĩnh Viêm vực cùng dung nham cự ma bộ tộc, xem nhân tộc làm nô lệ thúc đẩy. Viêm Đế chính là tại cái này hèn mọn bên trong quật khởi, mang nhân tộc chém giết dung nham cự ma, chiếm cứ một phương, lấy được tự do quyền lực. Bên này chọc giận thần thú trúc long, đại chiến mở ra, trải qua trăm ngàn tuyết nguyệt, rơi cái Viêm Đế cùng trúc long đồng quy vu tận hạ tràng. Vừa nói xong Lý Bạch chính là cảm giác trúc long con non thần sắc không đối, tản ra băng lãnh sắc cơ. Nói nhảm, đồ vô sỉ. Năm đó Viêm Đế dẫn đầu một phương tổ người đảo vong đến Viêm vực, phụ hoàng ta ban cho bọn hắn Viêm vực biên cảnh một vùng sinh tồn, lại không được Viêm Đế người này dã tâm ẩn tàng cực sâu, âm thầm bắt lấy thiên địa linh hỏa tu luyện một loại quỷ dị công pháp. càng là sát hại dung nham cự ma luyện chế một loại nhanh chóng đề cao công lực đan dược. Khi phụ hoàng phát ra lúc, Viêm Đế đã tu luyện tới thiên mệnh cảnh trung kỳ. Bị phụ hoàng phát hiện, vốn định cho Viêm Đế một chút giáo huấn. Viêm Đế lại dương phụng Dương Tuân, nói cái gì nguyện ý nhận cha hoàng làm chủ, trở thành phụ hoàng thuộc hạ, vì thế giao ra một sợi thần hồn, thành công lấy được phụ hoàng tín nhiệm. Về sau mới biết được, Viêm Đế thế mà tu luyện phân hồn chi pháp, hoàn toàn không nhận phụ hoàng trong tay sợi thần hồn kia kiềm chế. Mục đích tự nhiên là ta, phân ra thần hồn ý đồ đoạt xá chưa ấp ta. Như vậy Viêm Đế chính là một chủ một phó hai cái thân thể. Viêm Đế xem thường ta Trúc Long bộ tộc, khi Viêm Đế phân hồn giải trừ ta trong nháy mắt, phụ hoàng ta liền cảm giác được. Phụ hoàng vì bảo hộ ta, mới bị cái kia Viêm Đế thừa cơ đánh lén, đem phụ hoàng ta thần hồn phong ấn tại cái kia Trúc Long cổ thành trong cửa đá. Viêm Đế thì bị phụ hoàng trọng thương, rơi xuống bị dung nham cự ma bộ tộc phân mà ăn chi hạ tràng. Bây giờ nhìn, cái kia Viêm Đế chủ hồn thế mà cũng trốn vào trong cửa đá trốn qua một kiếp. Lý Bạch nghe được có chút choáng, trực tiếp hỏi: "Ngươi nói máu của ta có thể giải khai cửa đá phong ấn?" Trúc Long con non gật gật đầu, bởi vì cửa đá kia là thượng cổ thần tộc thần kỳ, thời gian thánh môn. Chỉ có thần tộc có thể khu động thời gian thánh môn, xuyên thẳng qua trước cửa đá hướng quá khứ tương lai. Lý Bạch nháy nháy mắt: "Lợi hại như vậy sao?" Trúc Long con non tiếp tục nói: "Ta chỉ cần ngươi dùng tinh huyết khu động thời gian thánh môn, thả ra phụ hoàng ta thần hồn, ta sẽ không giết ngươi, cũng không phải địch nhân của ngươi. Chỉ cần thả ra ta phụ hoàng, hứa hẹn vẫn như cũ, biển lửa nham thạch thuộc về ngươi." Nói xong xông ra diễn thuyết biển lửa, như mắt chính là như phế tích Trúc Long cổ thành. Trúc Long con non thân hình thu nhỏ đạo trăm mét lớn nhỏ, một con rồng chào đẩy Lý Bạch hướng về Trúc Long cổ thành trung ương đi đến, rốt cục trông thấy cái kia cao tới trăm mét lộ ra cũ nát cửa đá. Lý Bạch đã bị Trúc Long con non đẩy lên trước cửa đá. Loại thời điểm này, Lý Bạch suy nghĩ phi tốc chuyển động, đột nhiên quay đầu hỏi Trúc Long con non: "Cái này Trúc Long cổ thành bên trong có sinh linh khác sao?" Trúc Long con non kiên định nói: "Không có." Lý Bạch không nói thêm gì, nhưng nhớ kỹ rất rõ ràng, lần đầu tiến vào dung nham hỏa hải lúc, Già La ngoại ý muốn tiến vào Trúc Long cổ thành, đụng tới một cái thần cảnh đại thần lặn. Bây giờ cái này Trúc Long con non lại nói Trúc Long cổ thành sẽ không tồn tại sinh linh khác. Đứng tại trước cửa đá tế đàn, từ cao nhìn xuống nửa cái Trúc Long cổ thành, Lý Bạch trong mắt phế tích biến hư ảo, phảng phất là một mảnh giả tượng. Trong lòng bắt đầu phát lạnh, ánh mắt nhìn về phía Trúc Long con non: "Trúc Long con non, tranh thủ thời gian khu động thời gian thánh môn, thả ra phụ hoàng ta, chỉ có phụ hoàng ta mới có thể chống cự cái kia thế lực ba bên." Lý Bạch im lặng, sợ là cái này Trúc Long con non cũng không biết. Trúc Long con non biết, cũng là từ huyết mạch trong truyền thừa hiểu rõ đến. Mang ý nghĩa thần thú Trúc Long sau khi chết đến Trúc Long con non ấp, trong lúc đó trăm vạn năm phát sinh hết thảy Trúc Long con non cũng không biết. Càng đến gần cửa đá, Lý Bạch càng phát ra cảm giác âm thầm có một ánh mắt càng phát ra nóng rực nhìn mình chằm chằm. Lý Bạch hít thở sâu một hơi, trong lòng nói: "Ta ngược lại muốn xem là ai giấu đầu lộ đôi." Nơi tay lòng bàn tay vạch một cái, ân hồng huyết dịch tán tại cửa đá, màu xám trắng cũ nát cửa đá nhiễm lên máu tươi như vậy trước mắt. Lý Bạch nhìn xem cửa đá bắt đầu hấp thu máu của mình, vội vàng lui lại, tinh thần căng cứng đến cực hạn. Lý Bạch có thể 100% xác định, máu của mình không cách nào khu động chỗ này bị thời gian thánh năng, bởi vì tại phù không đảo, Tử Y Y đã từng kiểm tra đo lường qua huyết mạch của mình. Chính mình có được thần tộc màu tím thần hồn lực lại là một bộ thân thể người phàm, máu của mình chỉ là phàm nhân huyết dịch. Lý Bạch nhìn xem cửa đá hấp thu máu của mình bắt đầu rung động, bắt đầu tản ra gợn sóng những nơi đi qua hết thể hóa thành cho bụi. Cửa đá run rẩy, thế mà chút bỏ một tầng sắt đá, lộ ra như thủy tinh ngũ thải quang mang khung cửa. Lý Bạch lại càng thêm bất an, máu của mình không cách nào khu động cửa đá lại dị động. Nhìn xem Trúc Long con non kích động đối với cửa đá phát ra kêu gọi bình thường Ngô Minh Thanh, là đang kêu gọi hắn phụ hoàng. Cũng tại thời khắc này, bầu trời ảm đạm. Lúc đầu rằng có cái này Trúc Long thi xương cốt cùng cái kia Viêm Đế hư ảnh con mắt nhìn tới, thân thể khổng lồ che đậy hết thể qua mình. Lý Bạch đã thối lui đến Trúc Long cổ thành biên giới, ánh mắt nhìn chằm chằm thời gian thánh môn, trong đầu la lên: "Hệ thống, hệ thống, hát động, hát động, nhanh cho ta một cái truyền tống trận, đem ta truyền tống ra Trúc Long cổ thành." Nửa ngày hệ thống đáp lại, lại dự ký chủ vị trí, không gian nhận thời gian bật mèo. Nếu như hệ thống lực lượng tham gia hình thành truyền tống linh trận, ký chủ vô cùng có khả năng thông qua truyền tống linh trận tiến về không biết thời không. Lý Bạch ra mặt kéo ra, bây giờ chỉ có thể cắn răng đỉnh lấy Huyền Vũ thần nồi nút ở một chỗ tường thấp bên dưới, tùy thời mà động. Chương 259, Thánh môn bên trong, Trúc Long chi hồn. Chương 259, Thánh môn bên trong, Trúc Long chi hồn. Lý Bạch đỉnh lấy Huyền Vũ thần nồi nút ở tường thấp bên dưới, thỉnh thoảng toát ra kích cỡ nhìn xem thời gian thánh năng bộc phát thanh quang, trong lòng hoài nghi nói: "Chẳng lẽ là tự ý để lừa ta? Kỳ thật ta là thần tộc, không phải vậy máu của ta vì cái gì thành công kích phát thời gian thánh môn?" Trúc Long con non thế mà cũng không chịu nổi thời gian thánh môn tán phát lực lượng, thời gian nhanh chóng lùi về phía sau, trốn đến Trúc Long cổ thành biên giới. Trùng hợp nhìn xem trốn ở tường thấp bên dưới Lý Bạch, trong lúc nhất thời mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trúc Long con non bỗng nhiên nhào tới, đem Lý Bạch đặt tại dưới bước, long nhãn bên trong bắn ra sắc cơ, nói: "Ngươi đến cùng đã làm gì?" Lý Bạch hiện tại có thể bộc phát màu tím thần hồn lực cùng dựa vào Huyền Vũ thần nổi chạy ra Trúc Long cổ thành, nhưng Lý Bạch không có khả năng làm như vậy. Không nói trước chính mình bộc phát màu tím thần hồn lực sẽ bị đẩy trời thần ma phát hiện, mình coi như bạo phát cũng chỉ là trong lúc nhất thời, có thể chạy ra cái này Trúc Long con non bắt trốn không thoát đẩy trời thần ma lòng bàn tay, còn không bằng bị lấy Trúc Long con non cất giấu. "Ta chính là theo lời ngươi nói đem máu tán tại trên cửa đá, quá trình ngươi cũng nhìn xem a." Trúc Long con non phẫn nộ: "Ngươi chỉ là kích hoạt lên thời gian thánh môn, nhưng không có mở ra phong ấn, nhất định là ngươi hiến tế tinh huyết không đủ nhiều." Nói xong bắt lấy Lý Bạch ném thời gian thánh môn, hoàn toàn là đánh lấy hy sinh Lý Bạch cũng muốn mở ra phong ấn. Lý Bạch một tiếng đánh chửi, "Trúc Long các con, ta như còn sống nhất định phải quất ngươi 300 roi ra không thể." Lập tức khống chế Huyền Vũ thần nổi hóa thành 100 mét đại đỉnh, lập trắng thì trốn vào trong chiếc đỉnh lớn, tùy ý đại đỉnh bên ngoài hỗn loạn thời gian ngược dòng va chạm đại đỉnh. Từ bên ngoài nhìn, đây là lực lượng vô hình đem đại đỉnh cuốn vào thời gian trong thánh môn. Trốn ở Huyền Vũ thần trong nổi lực lượng, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới xương cốt đều là vỡ vụn ra, thần hồn dung chuyển không chỉ, ngã mặt tại trong chiếc đỉnh lớn, phát ra vô ý thức thống khổ tiếng hít thở. Đột nhiên một giọt chất lỏng màu vàng nóng từ ngoài đỉnh rơi vào trong đỉnh, bao phủ Lý Bạch, Lý Bạch thân thể bắt đầu điên cuồng hấp thu thôn vệ giọt này chất lỏng màu vàng nóng bên trong lực lượng, khôi phục nhanh chóng lấy, tu vi thế mà cũng đi theo tăng trưởng, màu tím thần hồn lực chính mình lan tràn ra. Một đạo kinh ngạc thanh âm tại trong không gian vang lên, người thú vị tộc. Lại hơn 10 giọt chất lỏng màu vàng nóng nhỏ vào trong chiếc đỉnh lớn. Tại thời gian trong thánh môn, thời gian là hỗn loạn, lúc nhanh lúc chậm, thậm chí đảo ngược, Lý Bạch thức tỉnh ý thức sau cảm giác mình lần này đột phá bỏ ra nửa tháng lâu. Mở mắt ra, một đôi tròng mắt màu tím, tu vi thần cảnh sơ kỳ. Cẩn thận từng ly từng tí từ trong chiếc đỉnh lớn thò đầu ra, thấy rõ cảnh tượng bên ngoài, ta dựa vào. Lập tức lùi về trong chiếc đỉnh lớn, Lý Bạch ôm ngực bành bành chỉ nhảy, "Trúc Long, còn sống Trúc Long." Bình tĩnh một chút tâm tình, lần nữa thò đầu ra. Một mảnh trắng xóa không gian, tựa hồ rất nhỏ hẹp lại rất lớn vô biên vô hạn. Tại dưới đại đỉnh, một đầu đen kịt Trúc Long từ trắng xóa bắn ra đầu rồng, từ từ nhắm hai mắt phảng phất ngủ bình thường. Lý Bạch náo hải nhanh chóng chuyển động. Mình bị Trúc Long con non ném vào thời gian thánh môn bên trong. Mình đã bị thời gian chấn động mà đã hôn mê đến, chính mình tỉnh lại sau giấc ngủ đột phá thần cảnh sơ kỳ. Như vậy mình bây giờ là tại thời gian thánh môn bên trong. Trước mắt Trúc Long chính là thượng cổ thần thú Trúc Long, bên ngoài cái kia Trúc Long ngắt con phụ hoàng, thần hồn cảnh tồn tại. Hô hấp đều trở nên rất nhỏ. Lý Bạch cẩn thận từng ly từng tí leo ra Huyền Vũ thần nổi, Huyền Vũ thần nổi thu nhỏ đến cao một thước, bị Lý Bạch nắm chặt một cái chân khớp, chậm chạp tới gần Trúc Long. Lợi hại có thể cảm nhận được đến trên thân rồng phát ra thần hồn uy áp cùng yếu ớt sinh cơ. Thần thú Trúc Long bản thể ở bên ngoài, trong này chính là Trúc Long chi hồn. Tới gần Trúc Long chi hồn 100 mét bên trong, Lý Bạch không còn dám tới gần. Chần chờ một chút hô một tiếng, "Trúc Long tiền bối, vãn bối Lý Bạch, cảm tạ Trúc Long tiền bối trợ vãn bối đột phá chi lực." Không gian yên tĩnh rất nhiều giây sau, Lý Bạch lần nữa chắp tay hành lễ, "Vãn bối thụ Trúc Long tiền bối chi tử phó thác, tiến vào thời gian trong thánh môn trợ tiền bối tránh thoát phong ấn. Chỉ cần tiền bối mở miệng, vãn bối định toàn lực ứng phó, muôn lần chết không chối tử." Nói xong Lý Bạch thiêu thiêu mi, nhìn thoáng qua vẫn như cũ không có động tĩnh Trúc Long chi hồn. Dứt khoát bung ra tay, bốn chỗ đi lại tránh ra. Nửa ngày đi một vòng lại trở lại nguyên điểm. Lý Bạch tốt bất đắc dĩ, đặt mông ngồi tại Trúc Long chi hồn trước mặt, nhắm mắt lại khoanh chân tu luyện, tại trong không gian này, hoặc là nói đột phá thần cảnh lúc, Lý Bạch cảm giác mình đã thức tỉnh một loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Loại này không thể tưởng tượng nổi lực lượng tràn ngập toàn bộ không gian, duy nhất tác động đến không đến địa phương chính là Trúc Long chi hồn. Chính mình hẳn là có thể tu luyện lực lượng thời gian, hung hăng đâm đau Trúc Long chi hồn, để Trúc Long chi hồn nói với chính mình đi ra biện pháp. Đây là duy nhất có thể mạo hiểm có thể phấn đấu biện pháp. Lý Bạch nhưng lại không biết, chính mình nhắm mắt lại tu luyện sau, Trúc Long chi hồn lặng yên mở mắt ra. Nhìn Lý Bạch một chút lại nhắm mắt lại rơi vào trạng thái ngủ say. 100 vạn năm thời gian ngưng tụ chân long chi huyết liền bị tiểu tử này tiêu hao một nửa. Cùng 100 vạn năm trước cái nhìn kia nhìn thấy không sai chút nào. Chương 260, phản phất nhìn thấy tương lai chương 260, phản phất nhìn thấy tương lai thời gian thánh môn, lần thứ nhất xuất hiện là tại thần tộc trong tay. Là thiên địa tạo ra hay là thần tộc gen đúc, vẫn như cũ không cách nào truy cứu. Năm đó tương truyền có thần tộc trở thành thời gian thánh môn chủ nhân, điều khiển thời gian, phất tay thương hải tăng điển. Mà mỗi một vị may mắn tiến vào thời gian thánh môn sinh linh đều sẽ trải qua dòng sông thời gian, đội vàng cong lên trông thấy tương lai của mình. Mặc dù không biết thời gian thánh môn tại sao lại xuất hiện tại Trúc Long cổ thành. Năm đó Trúc Long chi hồn là như thế nào bị Viêm Đế phong ấn tại thời gian trong thánh môn đã không ai nói rõ ràng. Lý Bạch chỉ biết mình cảm ngộ lực lượng thời gian, phản phất trước người có một con sông lớn lao nhanh không chỉ, chính mình lại có thể thấy rõ sông lớn này bên trong cái bóng chính mình. Trong cái bóng chính mình tựa ở một bạch y nữ hài trong ngực, nữ hài áo trắng cho ăn chính mình ăn kèm, chung quanh là ký ức chỗ sâu địa cầu bãi biển cảnh tượng. Trên bờ biển có không ít người mà đi lại, ngay tại đây là nữ hài áo trắng ngẩng đầu, nhìn về phía trường hà bên ngoài chính mình, mỉm cười. "Và anh?" Cái bóng biến mất không thấy gì nữa. Lý Bạch mở to mắt, nỉ non một tiếng, nàng giống như tự đủ cái gì? Là chính mình không có nhớ kỹ sao? Đột nhiên vừa đến tang thương thanh âm đánh gãy Lý Bạch hồi tưởng, mê mang con mắt khôi phục thanh minh, nhìn xem đã mở to mắt nhìn xem chính mình Trúc Long chi hồn, Lý Bạch vô ý thức lui lại nửa bước. "Tiền bối Trúc Long chi hồn hỏi, nhìn thấy cái gì?" "Lý Bạch, cái gì cái gì?" Trúc Long chi hồn cười một tiếng, "Ngươi ở trong dòng sông thời gian nhìn thấy cái gì?" Lý Bạch, không nhìn thấy cái gì. Trúc Long chi hồn lại nói, ta ở trong dòng sông thời gian trông thấy ta bởi vì ngươi mà chết. Cho nên chỉ cần hiện tại ta giết ngươi, ta liền có thể tránh thoát thời gian phong ấn. Lý Bạch sắc mặt che biến đổi. Huyền Vũ thần nổi hóa thành 100 mét đại đỉnh ngăn tại trước người. Lý Bạch uy hiếp nói, ta cảnh cáo ngươi, đừng đối ta xuất thủ. Trước đó có thần hồn cảnh ra tay với ta, kết quả rơi cái thần hồn phách tán hạ tràng. Trúc Long chi hồn nở nụ cười. Trong không gian này cũng không chỉ ta một cái. Có người so ta còn muốn ra ngoài. Nói xong Lý Bạch cảm nhận được cái gì, quay đầu liền phát hiện, một đạo chính mình tầm mắt cực hạn cũng nhìn không thấy đầu thân ảnh đứng sừng sững lấy, trên thân bao trùm lấy xích hồng sắc thần hồn liệt diễm, một cái cự trưởng cầm hướng chính mình. Thiên mệnh sao? Nuốt vào thần hồn của ngươi. Ta Viêm Đế chính là thiên mệnh, này thời gian thánh môn mơ tưởng lại vây của ta. Nói xong trực tiếp đem Huyền Vũ thần nồi đập bay qua một bên, nắm chặt Lý Bạch thân thể. Trúc Long chi hồn, Viêm Đế, tại cái này cô tịch trong thời gian, ngươi cũng bồi ta không ít thời gian, trả lời ngươi một câu. Đứa nhỏ này ngươi không động được. Hoành Đạt thanh âm, không động được. Ngươi nhìn ta động còn phải không? Ở nơi đang chết này, địa phương ta đã ở đủ lâu rồi. Đợi ta nuốt hắn, tránh thoát phong ấn, lại đem ngươi thi hải luyện thành Thăng Long đan. Năm đó chủ thần một đao kia mối thủ, ta nhất định phải báo. Nói xong nắm Lý Bạch cự thủ mang theo Lý Bạch biến mất tại trắng xóa trong không gian. Thế giới bên ngoài, năm vị cự nhân đứng tại bao phủ một nửa thân thể trong biển lửa nham thạch, hợp lực nắm chặt trăm vạn mét dáng dấp Trúc Long thi xương cốt, thế mà kéo lấy dây rùa không ngừng Trúc Long thi xương cốt đi hướng dung nham hỏa hải bên ngoài. Chu Thiên đứng hàng thần cảnh, đạo giả cảnh dung nham cự ma bị hung thú kia đảo nuốt chừng hơn, càng đem ánh mắt nhìn về phía Trúc Long cổ thành, thời gian thánh môn, đến trở về Tiệt Tiên giáo thời khắc. Gào thét một tiếng, thanh âm sinh ra gợn sóng thế mà ngăn cản lực lượng thời gian, đi vào Trúc Long cổ thành, đi vào thời gian thánh môn trước, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng che lấp trông thấy Trúc Long con non. Theo ta cùng nhau về Tiệt Tiên giáo đi. Rồi ra một cái che kín lân giáp móng đuốt cầm hướng Trúc Long con non. Ngay một khắc này, cả tòa Trúc Long cổ thành chấn động, vây quanh Trúc Long cổ thành biển lửa nham thạch thế mà dập tắt, đến hàng vạn mà tính to lớn hải cốt đứng thẳng lên, tinh hồng thi cốt, chống rông trong hốc mắt thiêu đốt linh hồn này chi hỏa, bọn chúng đứng tại Trúc Long con non sau lưng, y mắng nhìn xem đào nốt. Đào nốt thu hồi móng đuốt, chết còn không bình yên một đám gia hỏa. Ngược lại là hồi lâu không có hưởng qua viễn cổ hồn phách, thế mà không thối lui chút nào, phản nhảy lên hai lên, nào như cốt thú như núi trong thủy triều, một chảo đem một cái cốt thú đập bay, mở ra miệng rộng gặm mở cốt thú sọ não. Hút vào cái kia dãy rùa thiêu đốt lên hồn phách. Kiệt ngạo, thật là mỹ vị. Không để ý cái khác cốt thú đối với mình công kích, người có máu tươi chảy xuôi, đào nột càng phát ra hung lệ, làm sao? Trăm vạn năm thời gian, móng đuốt đều mục nát sao? Chỉ có thể thương ta một chút da lông. Một bên khác phủ không đảo, thần thụ đỡ tăng chặt cây bảo vệ được toàn bộ phủ không đảo không nhận vạn quỷ quấy nhiễu, hát động đã bay ra phủ không đảo, cùng cái kia mặt trắng quỷ vương rằng có lấy. Mặt trắng quỷ vương thần sắc kinh nghi bất định, lách qua hát động nhìn xem phủ không đảo. Vừa nhìn về phía toàn thân tán đả tử quang hát động, cẩn thận do dự. Thầm nghĩ, không hiểu tức giận đụng tới gia hỏa này. Đây rõ ràng là kim loại khôi lỗi, lại tản ra màu tím thần hồn lực. Chẳng lẽ thiên cơ các chân làm đến đem sinh linh thần hồn dung nhập trong khôi lỗi, chỉ là thiên cơ các vì sao nhúng tay sự kiện lần này? Mà lại hòn đảo kia bao phủ tại thời gian cùng không rõ bên trong, lại không giống thiên cơ các thủ bút. Ta là động thủ thăm dò hay là xem như không có gặp qua? Nghĩ đến, hắc động động thủ trước. Phần bụng hiện hiện một cái hắc động, rút ra một cây gậy đen kịt. Chính là năm đó ở phong bực ngoài ý muốn thu hoạch được cái kia thần cảnh man tộc vũ khí. Huy động vũ khí công hướng chúc Tết Quỷ Vương, đưa ngươi luyện chế thành Quỷ Vương đan, có thể giúp ta đột phá thần hồn bất diệt cảnh, ngưng tụ chân thân. Mặt trắng Quỷ Vương đầu tiên là sửng sở, Lý Bạch là ai? Một giây sau kịp phản ứng, trước người xuất hiện 10 cái ác quỷ giả xoa, hóa thành ma tộc bộ dáng, tinh mắt, song giác, sau lưng mọc lên rách dưới cánh, tứ chi như dã thú vậy và móng, toàn thân nhộn nhạo hắc vụ, cầm trong tay quỷ nhãn ba kích xiên, kêu khóc một tiếng thẳng hướng hắc động. Hắc động đôi mắt lấp lóe, một gậy vung xuống, tan thành mây khói. Mặt trắng Quỷ Vương thấy vậy, sắc mặt càng trắng hơn mấy phần, quay người liền muốn trốn. Hắc động trực tiếp đuổi theo, một bộ không giết người thể không bỏ qua bộ dáng. Mặt trắng Quỷ Vương chỉ có thể ra tốc chạy. Sợ hai nói đây rốt cuộc là quái vật gì, một gậy đánh thiên mệnh cảnh dạ xoa quỷ đem tiêu tán. Nghĩ đến hắc động câu kia nói một mình, đưa ngươi luyện chế thành Quỷ Vương đan, đột phá thần hồn bất diệt cảnh, ngưng tụ chân thân. Sợ thật sự là gặp được quỷ tu đại năng. Chương 261, kẻ sệ giặc, nuốt mất Viêm Đế chủ hồn. Chương 261, kẻ sệ giặc, nuốt mất Viêm Đế chủ hồn. Thời gian thánh môn bên trong không gian, Lý Bạch căn bản làm không được giống Trúc Long chi hồn cùng Viêm Đế chi hồn tùy ý thao túng thời gian hình thành thời gian lồng giam. Bây giờ Lý Bạch đặt mông ngồi tại nguyên chỗ, nhìn xem trước người tóc đỏ lão đầu nhìn xem chính mình thần sắc rất quái dị, bình thường nhân tộc huyết mạch thế mà có thể làm cho thời gian thánh môn nhận chủ. Phổ thông nhân tộc đối với nhục thân của ta làm sao có thể chịu đựng lấy màu tím thần hồn lực lượng. Lý Bạch thần sắc không sợ, làm sao? Muốn giết ta vẫn là muốn đoạt xá ta? Viêm Đế sửng sốt một chút, ngươi không sợ chết? Lý Bạch cười một tiếng, vô luận ngươi tin hay không, ta cùng ngươi ở giữa chỉ tồn tại một loại khả năng, đó chính là hồn phi phách tán. Viêm Đế đứng người lên, ta đã sắp bị cái này đáng chết thời gian thánh môn bức điên rồi. Vô luận ngươi là không rõ hay là cấm kỵ, ngươi hôm nay phải chết. Nói xong đưa tay đặt tại Lý Bạch trên trán, Lý Bạch cũng không phản kháng, ngược lại cười lạnh nhìn xem Viêm Đế, do dự cái gì? Viêm Đế không thể không thừa nhận, bởi vì Trúc Long chi hồn câu nào khuyến cáo hay là Lý Bạch hiện tại không sợ hãi chút nào, thật để Viêm Đế chột dạ đứng lên. Có thể trở thành một phương Viêm Đế chỗ thể, cẩn thận khẳng định là có. Nhưng hôm nay duy nhất tránh thoát thời gian thánh môn cơ hội liền bày ở trước mắt mình, dễ như trở bàn tay. Viêm Đế chi hồn ba động kịch liệt đứng lên, đột nhiên hóa thành đầy trời liệt hỏa tràn vào Lý Bạch mi tâm, coi như ngươi thế gian cấm kỵ, ta cũng muốn đưa ngươi đốt cháy thôn phệ. Lý Bạch thì kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể thẳng tắp ngã xuống. Tại Lý Bạch thần hồn trong thế giới, là hoàn toàn mông lung tử hà quang mang, đột nhiên một cỗ liệt hỏa bốc cháy lên, tựa như dã hỏa liệu nguyên, điên cuồng thiêu đốt màu tím nhiều hào quang, mơ hồ trông thấy ánh lửa kia bên trong có một bóng người cầm trong tay một thanh trường kiếm. Tại Lý Bạch thần hồn trong thế giới khai thiên tích địa, Viêm Đế tắm rửa liệt diễm cùng hào quang, điên cuồng cười to, ha ha ha, như vậy yếu ớt linh hồn. Bên ngoài, Lý Bạch thân thể bắt đầu vô ý thức run rẩy, một cỗ xích hồng sắc tơ máu từ mi tâm hướng về toàn thân lan tràn mà đi. Tại dung nham hỏa hải chi bên ngoài, một chỗ yên tĩnh y mắng chiến trường, ngàn vạn sinh linh nhìn xem bị hấp động một côn phế bỏ kinh mạch toàn thân mặt trắng Quỷ Vương. Thành danh đã lâu, hàng thật giá thật thiên mệnh cảnh mặt trắng quỷ vương tại hắc động côn bên dưới chỉ chống đỡ hai côn, một côn hồn phi phách tán quỷ tướng, một côn phế đi mặt trắng quỷ vương nửa cái mạng. Trong tên quỷ vương ngã trên mặt đất, gian nan hoạt động một chút đầu. Thấy rõ đứng ở trước mặt hắc động, thả ta một mạng, ta cho ngươi biết một đầu thông hướng địa ngục vết nứt không gian. Ta quỷ tướng chính là ở đâu đầu trong khe không gian bắt được. Hắc động trong mắt màu tím chớp động lên, giơ lên trong tay màu đen cây gậy liền muốn đập xuống. Đột nhiên trong mắt màu tím bên trong quang mang ảm đạm, mất đi tất cả lực lượng đổ vào mặt trắng quỷ vương không nhúc nhích, màu đen cây gậy cũng rơi vào chỗ nào. Mặt trắng quỷ vương đầu tiên là sững sờ, sau đó điên cuồng cười to, ha ha ha, chúng ta ách nạn chi độc, coi như thần hồn cảnh ngươi cũng phải chết. Lúc này trong mi tâm thế mà toát ra một cỗ hắc vụ, hóa thành một cái thiên mệnh cảnh quỷ vương giả xoa, một bàn tay kéo lấy phế đi một nửa thân thể quỷ vương, một bàn tay nắm lấy mất đi tất cả thăng cấp hắc động trốn đi thật xa. Lý Bạch thần hồn trong thế giới, Viêm Đế nhìn xem trước mặt thủy tinh màu tím quan tài, gắt gao nhìn chằm chằm trong quan tài thủy tinh thân ảnh màu trắng, toàn bộ thần hồn thể run rẩy điên cuồng lấy, ha ha ha, chủ thần. Truyền thuyết chém thiên đạo chủ thần nguyên lai một mực trốn ở một phàm nhân trong thân thể chữa thương. Ha ha, trời cũng giúp ta. Là thiên đạo muốn để ta Viêm Đế chân thế mà lên. Vươn tay chế trụ thủy tinh màu tím quan tài biên giới, đột nhiên xốc lên, vô cùng vô tận ánh sáng màu tím bắn ra đến. Doa đến Viêm Đế lui lại, không chết. Liền đem thủy tinh màu tím trong quan tài thân ảnh áo trắng làm lên thân thể, 11 cái 16 tuổi nữ hài bộ dáng. Con mắt màu tím nhìn xem Viêm Đế có chút mê mang, mấy giây sau, Viêm Đế cũng nhìn chằm chằm nữ hài áo trắng, chủ thần. Nữ hài áo trắng khẽ gật đầu, tay nắm lấy mép váy đứng người lên thể, đi ra thủy tinh màu tím quan tài. Thanh âm trầm trầm, lại mang theo băng lãnh sắc cơ, ngươi tại sao phải xuất hiện còn nữa? Muốn đoạt xá đồ đệ của ta sao? Viêm Đế cưỡng ép khôi phục lại bình tĩnh, đồ đệ của ngươi, gọi Lý Bạch tiểu tử này. Nữ hài áo trắng gật gật đầu, lộ ra nụ cười hạnh phúc, "Ừm, hắn mời ta ăn trên thế giới thứ ăn ngon nhất." Viêm Đế ngược lại không đổi, bởi vì Viêm Đế biết chủ thần xuất hiện chỗ này, kế hoạch của mình cơ bản thất bại. Cho dù có liều đánh cược một lần hy vọng thắng lợi, cũng không dám. Ngược lại là hiếu kỳ có thể làm cho chủ thần tán thưởng mỹ vị trên thế giới đồ tốt nhất. Nữ hài áo trắng gật gật đầu, ân. Một loại gọi kem ly mỹ thực, băng băng, chân bóng, ngọt ngào. Viêm Đế thở dài một hơi, nói cho ta biết lúc rời đi ở giữa thánh môn phương pháp, ta liền không đoạt xá tiểu tử này. Nữ hài áo trắng đung nhiên ngẹo đầu nghịch ngợm cười một tiếng, ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi tiến đến còn có thể sống được ra ngoài? Viêm Đế thần sắc lạnh lẽo, chẳng lẽ ngươi muốn phản thôn phệ ta? Ngươi bây giờ trạng thái giống như ta, chỉ để lại thần hồn tiến vào quỷ tu một đường đi. Nếu như chúng ta đại chiến, tiểu tử này thần hồn thế giới không chịu nổi. Nữ hài áo trắng lại cười một tiếng, ai nói ta muốn xuất thủ? Ngươi nghe nói qua kẻ sẽ giặc sao? Viêm Đế sững sờ, kẻ sẽ giặc. Nữ hài áo trắng gật gật đầu, chính là phong ấn vũ trụ kẻ sẽ giặc. Nghiêng người chỉ hướng một cái phương hướng, hào quang màu tím phân tán ra, lộ ra một thần hồn thế giới chỗ càng sâu. Lý Bạch thần hồn co do thân thể, hai tay nắm lấy một cái màu tím khối rủ bị đang ngủ say ngọn. Cũng chính là cái nhìn này. Lý Bạch trong tay nắm màu tím khối rủ bị đột nhiên chuyển động một chút. Viêm Đế kinh ngạc túi đầu nhìn xem thần hồn thân thể đã bị phong cách thành vô số màu tím hạt nhỏ, hướng về màu tím trong khối rủ bị dũng mãnh lao tới, bất quá phát sinh ở trong nháy mắt. Viêm Đế cứ như vậy bị tiêu diệt. Nữ hài áo trắng nỉ non một tiếng, hát động bộ khôi lỗi này đã đạt tới cực hạn, không chịu nổi ta thần hồn lực lượng. Nhẹ nhàng nằm tiến thủy tinh màu tím trong quan tài, đắp lên nắp quan tài, nhắm mắt lại liền ngủ mất tới. Chương 262, sức một mình trấn áp toàn trường. Chương 262, sức một mình trấn áp toàn trường. Trúc Long chi hồn từ từ nhắm hai mắt mở ra. Nhìn xem trong sương trắng, Lý Bạch xoa mi tâm một mặt mệt mỏi đi tới. Ngươi là Viêm Đế hay là Lý Bạch? Lý Bạch dương mắt nhìn Trúc Long chi hồn một chút, một đạo ánh sáng màu tím khống chế không nổi bắn ra mà ra, một kích này liền đem Trúc Long chi hồn đánh bay ra ngoài. Lý Bạch vội vàng nói xin lỗi, thật có lỗi, có chút khống chế không nổi mới được đến lực lượng. Trúc Long chi hồn kinh dị, thần hồn bất diệt cảnh. Lý Bạch tới gần Trúc Long chi hồn, cái gì gọi là thần hồn bất diệt cảnh? Trúc Long chi hồn hô, chớ tới gần ta. Một bên lại lui ra phía sau rất nhiều, thần cảnh sơ kỳ phàm thai nhục thể lại có thể tiếp nhận bất diệt cảnh thần hồn lực lượng. Đơn giản nói đúng là thế gian sinh linh tu luyện tới bất hủ bất diệt cảnh, dù là nhục thân bị phá hủy, dựa vào bất diệt cảnh thần hồn lực số lượng vẫn như cũ không chết, tiêu giao thế giới, lần nữa ngưng tụ chân thân. Đây là bất hủ bất diệt cảnh chân lý. Lý Bạch xoa mi tâm, cảm giác quân đầu ngơ ngơ ngắc ngác, đại lượng không thuộc về mình tri thức tràn ngập trong đầu của mình. Khoát khoát tay, muốn đi ra ngoài. Đáp ứng ta một cái hứa hẹn, ta liền thả ngươi ra ngoài. Trúc Long chi hồn, cam cái gì? Lý Bạch, ngươi đáp ứng trước. Trúc Long chi hồn. Ở bên ngoài, Bạch Diện Quỷ Vương thao túng dạ xoa này đã trốn về Vinh Quang Thương Hội. Lập tức vây hơn 10 vị thần cảnh cường giả cầm các loại linh đan tiên dược, muốn bị Bạch Diện Quỷ Vương chữa thương. Lại bị Bạch Diện Quỷ Vương trực tiếp một bàn tay chế trụ một tên thần cảnh cường giả đầu, thôn vệ lên linh hồn cùng huyết khí, mấy hơi thở liền biến thành một cái da bọc xương. Bạch Diện Quỷ Vương hưởng thụ nói, không biết ta Bạch Diện Quỷ Vương thuốc chữa thương tốt nhất chính là các ngươi mệnh sao? Nuốt một cái thần cảnh linh hồn của cường giả cùng huyết khí, Bạch Diện Quỷ Vương thế mà có thể hoạt động nửa người trên, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, thiên mệnh cảnh giả xoa đổ sát hơn 10 người thần cảnh bị Bạch Diện Quỷ Vương thôn vệ không còn một mảnh, một bộ thần thanh khí sảng đứng lên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắc động, dùng chân đá một chút, vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hay nói, xem ra là khôi lỗi năng lượng cốt lõi sử dụng hết. Một bàn tay nắm lên hắc động, cái đồ chơi này ta là bán cho Vinh Quang Thương Hội hay là bán cho Thiên Cơ Các đâu? Bất quá vạn nhất thứ này thật sự là Thiên Cơ Các đây này. Đông nhiên sững sờ, Thiên Cơ các hẳn là còn không dám sở tứ phương thế lực liên hợp lông mày. Vẫy tay một cái, Dạ Xoa bay tới Bạch Diện Quỷ Vương trước mặt. Bạch Diện Quỷ Vương, cho ngươi thẩm thấu tiến khôi lỗi này nội bộ nhìn xem. Dạ Xoa quỷ đem hóa thành một đoàn hắc vụ bao khỏa hắc động, nửa ngày ngưng tụ Dạ Xoa bộ dáng lắc đầu. Bạch Diện Quỷ Vương, linh hồn thể đều không thể thẩm thấu khôi lỗi. Trong này đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Nhìn xem ảm đạm đôi mắt, mày nhăn lại, một loại bất an dâng lên. Đột nhiên ảm đạm trong đôi mắt nổ lộ ra một vòng ánh sáng màu tím, doa đến Bạch Diện Quỷ Vương ném đi hắc động liền chạy. Có thể chạy trước, lại phát hiện chính mình còn tại nguyên địa. Cứng ngắc quay đầu nhìn, hắc động một đôi trong mắt màu tím nhìn mình chằm chằm, nhu nhu thanh âm, ta cần tra ngươi linh hồn ngưng tụ một đạo chân thân. Hào quang màu tím chiếu rọi bao mặt Quỷ Vương, tựa như đốt đỏ đao cắt tại format bên trên. Mấy hơi thở Bạch Diện Quỷ Vương hóa thành một đám hắc thủy, Dạ Xoa Bạch Diện Quỷ Vương linh hồn thì bị hắc động thôn vệ sạch sẽ. Hắc động trong mắt màu tím lần nữa ảm đạm đứng lên, lúc đầu màu trắng bạc bóng loáng bề ngoài thế mà nhanh chóng mục nát, tiêu tán, hóa thành cho bụi, nguyên địa xuất hiện một 15-16 tuổi nữ hài áo trắng, nhìn xem thân thể của mình nhíu mày một cái, tạm thời ngưng tụ một đạo chân thân mới nói người cảnh lực lượng. Thật sự là nhỏ yếu đâu. Nói xong nện bước có chút vui sướng bộ pháp, vượt qua không gian cùng thời gian khoảng cách xuất hiện tại phù không đảo bên trên, ngồi tại thần thụ đỡ đẩy chặt cây, sờ sờ thần thụ đỡ đẩy chặt cây, còn nhớ ta không? Thần thụ đỡ đẩy rầm rầm lay động chặt cây, lá cây màu đỏ rơi xuống hóa thành hồ điệp bay múa tại nữ hài áo trắng bên người. Nữ hài áo trắng đến, tự nhiên kinh động Độc Cô Vân Lam, Độc Cô Tiểu Ức cùng Tiêu Nhã xuất hiện. Độc Cô Vân Lam cầm trong tay xích phượng kiếm, xích hoàng kiếm, cảnh giác nhìn xem nữ hài áo trắng, ngươi là ai? Nữ hài áo trắng cười nói, ta là Lý Bạch sư phụ. Các ngươi có thể xưng hô ta là chủ thần. Ngang. Một thanh âm vang lên triệt cửu thiên tiếng long ngâm vang lên, đã nhìn thấy một đạo ánh sáng màu tím xông lên trời, ánh sáng màu tím tiêu tán, trên bầu trời xuất hiện trúc long chi hồn, trúc long chi hồn đỉnh đầu đứng đấy một bóng người. Thân ảnh kia có một đôi con mắt màu tím nở rộ ánh sáng màu tím, che đậy toàn bộ dung nham hỏa hải trên không, tràn ngập ra thần hồn uy áp ngưng tụ không gian. Liền ngay cả cái kia nắm lấy trúc long thi xương cốt năm đạo thiên mệnh cảnh cự nhân, cái kia tùy ý thôn vệ cốt thú cổ hồn con ác thú có cứng ngắc tại nguyên chỗ. Hỗn loạn chiến trường trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ có dung nham hỏa hải còn đang tiêu đốt sôi trào liệt diễm. Lý Bạch có chút khống chế không nổi lực lượng của mình, phất tay một mảnh đại dương màu tím hướng về năm vị thiên mệnh cảnh cự nhân thôn vệ mà đi, lưu lại trúc long thần thân thể. Thiên Võ Tông năm vị cự nhân nhìn xem bọn tới đại dương màu tím, muốn phản kháng, có thể bọn hắn hao hết cuối cùng sinh cơ bộc phát thiên mệnh cảnh lực lượng, tại bất diệt cảnh thần hồn lực phía dưới lộ ra như vậy nhỏ bé, tựa như trong hồng thủy con kiến, trong nháy mắt bị nghiền nát trở về nguyên hình. Năm cái khô gầy còn xuống lão giả nửa chết nửa sống nằm ở nơi đó, liền thừa cuối cùng một hơi thở gấp. Bất hủ bất diệt cảnh cường giả rốt cục nhập thế sao? Không cam lòng a, trời muốn diệt ta Thiên Võ Tông. Lý Bạch đối với cái này không quan tâm. Một tay khác một mực chấn áp hướng đào nột không hổ là thượng cổ còn sót lại đến nay hung thú, thế mà lấy thiên mệnh cảnh đỉnh phong tu vi gào thét một tiếng đẩy ra Lý Bạch thần hồn một kích, phá vỡ không gian trốn xa bỏ chạy. Nhìn xem đào tẩu đào nột, Lý Bạch thầm nghĩ, coi như bán tử ý đi một cái nhân tình, buông tha ngươi lần này. Lý Bạch vẫy tay một cái, thần hồn lực nâng tra tấn hấp hối trúc long con non đi vào trúc long chi hồn trước mặt. Trúc long chi hồn cùng trúc long thi xương cốt dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một tóc hồng lão già đứng sừng sững ở Lý Bạch bên người. Trúc Long song chảo bưng lấy Trúc Long con non, đầu ngón tay một chút, Trúc Long con non hóa thành một cái 4 tuổi lớn nhỏ bé con, có chút béo ị, cái chán một cặp sừng nhỏ. Cảm nhận được Trúc Long chi hồn lực lượng, giúp vào một chỗ ngủ say mất. Trúc Long chi hồn nhìn xem trong ngực bé con, đưa cho Lý Bạch, người giết chết chỉ là Viêm Đế chủ hồn, Viêm Đế phân hồn bên trên tồn tại ở thế, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngóc đầu trở lại. Ta liền đi tìm cái kia Viêm Đế đào tẩu phân hồn. Ứng lời hứa của ngươi. Kể từ hôm nay tiểu tử này liền giao phó ngươi, ta đặt tên là Long Cửu. Lý Bạch gật đầu. Kết quả ngủ say Long Cửu. Tốt, ta về sau liền gọi hắn thủ. Nói đến ta hơi có chút mang tiểu hài tử tâm đắc. Chương 263, không tồn tại mỹ thực hệ thống chương 263, không tồn tại mỹ thực hệ thống ôm ngủ say Long Cửu, Lý Bạch trở xuống phủ không đảo bên trên. Độc Cô Vân Lam bọn người lập tức xuống tới, ánh mắt mang theo lo lắng cùng một tia hỏi thăm. Không thể tin được Lý Bạch có được như vậy cải thiên hoán địa lực lượng. Đối với vừa mới phát sinh hết thảy, Lý Bạch mặt không đổi sắc, không có trả lời. Độc Cô Vân Lam mấy người cũng không có ép hỏi, ngược lại ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Bạch trong ngực Long Cửu, chúc Long Chi tử nguyên lai đáng yêu như thế à? Lý Bạch khỏe miệng có quắp động một cái. Thầm nghĩ, ngươi là chưa thấy qua hắn một bộ muốn ăn hình dạng của ta. Tiện tay đem Long Cửu giao cho Độc Cô Vân Lam, đi cho tiểu tử này tắm rửa. Độc Cô Vân Lam đương nhiên không khách khí đem Long Cửu ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng chọc chọc Long Cửu gương mặt, mềm nũng, trơn bóng. Độc Cô Vân Lam hưng phấn nhào vào Độc Cô Vân Lam trước người, nhón chân lên nhìn xem Long Cửu, để cho ta ôm một cái, nhanh để cho ta ôm một cái. Tiêu Nhã ánh mắt cũng mang theo khát vọng, ta cũng muốn ôm một chút. Độc Cô Vân Lam ôm Long Cửu đi vào tụ tiên lâu, chúng ta đi mang Long Cửu tắm rửa đi. Nhìn hắn trên thân bẩn thỉu, tất cả đều là cho bụi. Độc Cô Tiểu Ước cùng Tiêu Nhã nhảy nhảy nhót nhót cũng đuổi đi vào. Liên lưu lại nữ hài áo trắng cùng Lý Bạch nhìn nhau. Nữ hài áo trắng trước khi nói ra, còn nhớ ta không? Lý Bạch gật đầu, trí nhớ mơ hồ, kiếp trước bên trong đối với ta người rất trọng yếu. Ta có thể trùng sinh đi vào phương thế giới này, là ngươi làm. Nữ hài áo trắng gật đầu. Vì cứu ngươi, ta nhất định phải làm như vậy. Rất xin lỗi. Lý Bạch lắc đầu đi vào nữ hài áo trắng, ta nghĩ ta sẽ nhớ đến ta tất cả ký ức. Trực giác của ta nói cho ta biết, ngươi là ta phải bảo vệ người. Nữ hài áo trắng cười một tiếng, vươn tay dắt Lý Bạch tay, ta thế nhưng là sư phụ của ngươi. Lý Bạch sững sờ. Ách nữ hải áo trắng tiếp tục nói, ta gọi chủ thần. Cái gọi là mỹ thực hệ thống, chỉ là ta vì bồi dưỡng ngươi làm đồ ăn thiết hạ một đạo khảo nghiệm. Sự thật chứng minh, ngươi trong lòng nguyện ý chiến đấu. Lý Bạch nửa ngày mới phản ứng được, cho nên không tồn tại cái gì mỹ thực hệ thống. Chủ thần gật gật đầu. Đối với Lý Bạch lại hỏi, vậy ta thu hoạch được cái nào ban thưởng? Chủ thần, mặc dù thần hồn của ngươi đạt tới thần hồn bất diệt cảnh cường độ, có thể tu vi cũng chỉ có thần cảnh. Cho nên ngươi trải nghiệm không đến chân chính bất hủ bất diệt cảnh cường đại, cải thiên hoán địa, nghịch chuyển âm dương, thương hải tang điền đều là ngươi một ý niệm. Tất cả từ hôm nay trở đi, tu vi của ngươi cần chính ngươi tu luyện. Đương nhiên, ta cho lúc trước ngươi ba đầu nhiệm vụ chính tuyến không thay đổi, ngươi phải vì thế mà cố gắng, hứa ban thưởng cho ngươi ta vẫn như cũ sẽ cho ngươi. Lý Bạch há to miệng, nhìn xem trước mặt đáng yêu manh manh đắt nữ hải, lại vẫn cứ dùng một loại lao sư vẻ mặt và ngữ khí giáo huấn chính mình. Cảm giác rất kỳ diệu. Đột nhiên bốn phía nhìn một chút, hát động đâu? Chu thân cười một tiếng, không có. Hát động chỉ là ta lưu lại bảo vệ ngươi khôi lỗi máy móc mà thôi. Bây giờ ta tỉnh lại, tự nhiên không cần đến hát động. Lý Bạch trầm mặc. Bởi vì hát động nhiều khi biểu hiện ra sinh linh mới có đặc tính, để Lý Bạch dùng một loại hát động chính là giám sát đồ vật của mình. Cố ý rời xa cùng bắn bẻ. Hiện tại nghe thấy hát động không có, trong lòng ngược lại không được tự nhiên. Chu thân cười một tiếng, làm sư phụ, ta có cần phải dạy bảo ngươi như thế nào trở thành một cái đầu bếp? Cho nên từ hôm nay trở đi, ngươi chỗ chuyên chú chỉ có một việc, tăng trưởng tài nấu nướng của ngươi. Những chuyện khác toàn bộ giao cho Già La cùng kiếm cùng xử lý. Lý Bạch gật gật đầu. Ta nghe sư phụ. Đúng rồi, sư phụ, ta cũng không thể một mực gọi sư phụ của ngươi đi. Cảm giác là lạ. Nữ hài áo trắng cười một tiếng, ngươi có thể dạy ta kem ly. Nói xong phiêu nhiên thân thể bay vào tụ tiên lâu, lạp lạp lạp, ta đi treo chọc nhỏ Trúc Long. Lưu lại kinh ngạc tại nguyên chỗ Lý Bạch. Nửa ngày cười một tiếng, kem ly. Vậy liền kem ly đi. Tựa hồ bị lãng quên Già La cùng kiếm cùng. Lúc này ngay tại cốt thú triều bên trong đại khai sắc giới, kiếm cùng một mặt hưng phấn, ha ha, như thế cổ hồn, đầy đủ ta cô động tu la ý chí đột phá đạo giả cảnh. Già La không nói một lời, song chảo hung hăng đem từng cái cốt thú nghiền nát, miệng ra trong đầu yêu đan nuốt vào. Không ngừng tại thể nội xúc tích lực lượng, rất có xúc thế đột phá đạo giả cảnh lông mày. Kiếm cùng phủi một chút Già La, trực tiếp chém ra một kiếm đem biển xương một phân thành hai, Già La, ngươi ta tất cả một nửa. Không cần cướp ta bên này, ta cũng không cần ngươi bên kia. Đột phá hay không nghe theo mệnh trời. Già La dừng lại động tác, nhìn thoáng qua kiếm cùng, hẹp hỏi. Hót vang một tiếng phun ra kim ô thần hỏa sẽ thuộc về chính mình bình thường vây quanh đốt cháy, sau đó toàn bộ thân thể mở ra cánh đổ vào trong biển lửa. Trên bầu trời một tiếng nổ vang, tựa như là tại giận dữ mắng mỏ cùng cảnh cáo. Kiếm cùng một tiếng, ta dựa vào, cái này dám đột phá. Kiếm cùng không cách nào trải nghiệm tu vi bị trưởng bối phong ấn vạn năm loại kia dày bò, bây giờ phong ấn bị Lý Bạch giải khai, nếu không phải dung nham hỏa hải đột phá bạo động, Già La đã sớm thôn phệ linh hỏa cưỡng ép đột phá. Nếu Già La cũng dám cưỡng ép đột phá, ta tu luyện tu la ý chí thì sợ gì? Giơ thẳng lên trời thét dài. Kiếm cùng sau lưng một đạo sáu tay tu la hiện hiện, dữ tợn giống như quỷ quái thần ma, tiếng gào thét tựa như khởi sướng kêu chiến. Thượng tiên đồng dạng một tiếng quát tháo đáp lại, đến mức bầu trời một phân thành hai. Một mặt là quần quần thiên hỏa giáng lâm, một mặt hung ác ma khí quay cuồng, không ai nhường ai, mang theo đem Già La cùng kiếm cùng oanh kích thành cho bụi tình thế giáng lâm đại địa. Một bộ trời muốn hủy diệt thế giới tận thế cảnh tượng ở trên đường chân trời chợt hiện, quấy nhiễu toàn bộ viêm vực sinh linh đều tại run lẩy bẩy. Tứ phương thế lực càng là nuốt ở chính mình lãnh chúa trong thành không dám ló đầu. Lúc đầu tứ phương thế lực liên minh nắm chắc thắng lợi trong tay cục diện bị người trong nháy mắt bị chuyển. Thiên mệnh cảnh mặt trắng quỷ vương không biết tung tích, thiên võ tông năm vị thiên mệnh cảnh lão tổ biến tịch, cuối cùng để lại một câu nói là rời xa tòa kia biết bay đảo. Tiệt thiên giáo phái ra hung thủ con ác thú, giống như chó rơi xuống nước một nửa hoảng hốt chạy vừa trốn về tiệt thiên giáo. Tứ phương thế lực thần cảnh cường giả, đạo giả cảnh tham chiến, sống sót bất quá nửa số. Trước có quỷ đế, minh hoàng kinh hồng vừa hiện. Bây giờ thượng cổ thần thú Trúc Long xuất thế, đại năng thần bí đánh tan tứ phương thế lực. Bây giờ lại một bộ trời muốn hủy diệt đại địa bộ dáng. Ai? Thật không biết viêm vực còn có thể chịu được mấy lần dạng này tàn phá. Chương 264, kiếm cuồng, Già La đột phá đạo giả cảnh. Chương 264, kiếm cuồng, Già La đột phá đạo giả cảnh. Dung nham hỏa hải bên trong may mắn còn sống sót dung nham cự ma, bây giờ toàn bộ hội tụ tại Trúc Long cổ thành, chờ đợi Lý Bạch mệnh lệnh. Bởi vì thần thú Trúc Long trước khi rời đi đã cho dung nham cự ma bộ tộc hạ đạt hiệu chung Lý Bạch mệnh lệnh. Bây giờ Lý Bạch xuất hiện tại Trúc Long cổ thành, ba cái thiên mệnh cảnh dung nham cự ma dẫn đầu trên dưới 100 vị đạo giả cảnh dung nham cự ma, gần ngàn vị thần cảnh cường giả. Đến không hết đê giai dung nham cự ma phụ phục tại Lý Bạch trước người. Lý Bạch nhìn trước mắt hết thảy, trong ánh mắt ức chế không nổi để lộ ra dạ tâm. Lý Bạch sẽ không quên tại Liệt Dương Vương quốc, Thiên Vân hoàng triều kinh lịch hết thảy, mặc dù đều biến nguy thành an. Nhưng lúc đó như chính mình nhỏ yếu đến đâu một chút, nếu không có Tiêu Phong, kiếm cùng sư phụ Kem Ly tương trợ, chắc hẳn chính mình sớm đã chết ở cái kia mọi ngóc ngách sắp nơi hẻo lánh. Vô luận nói như thế nào, lực lượng nắm giữ ở trong tay mình mới có thể an tâm. Nhẹ nhàng đem độc cô Vân Lam đẩy lên trước người, cao giọng nói, nếu Trúc Long tiền bối để cho các ngươi nghe ta hiệu lệnh, ta là tối cao. Như vậy hiện tại các ngươi phải nghe theo hiệu lệnh của ta, tuyên bố hiệu trung nữ nhân của ta, Độc Cô Vân Lam. Kể từ hôm nay các ngươi chính là Độc Cô Vân Lam binh sĩ, Độc Cô Vân Lam kiếm trong tay. Dù là Độc Cô Vân Lam để cho ngươi giết ta, các ngươi cũng phải hướng ta khởi xướng tiến công. Vừa nói xong, nói có dung nham cự ma bộ tộc đều kinh ngạc nhìn xem Lý Bạch. Dẫn đầu ba cái thiên mệnh cảnh dung nham cự ma lướt nhau, cái này không hợp tình lời còn chưa nói hết, một cỗ ngập trời sát cơ rung động, bị Lý Bạch trong mắt màu tím nhìn chằm chằm, có ý kiến. Ai phản đối? ai đồng ý? Đứng ra nói. Yên tĩnh mấy giây sau, ba cái thiên mệnh cảnh dung nham cự ma mang theo toàn bộ dung nham cự ma hướng Độc Cô Vân Lam đi dập đầu, lấy tôn vương tên. Độc Cô Vân Lam đem xích hoàng kiếm, xích phượng kiếm cắm ở trước người mặt đất, ta bằng vào ta tính mệnh cùng bình quang phát thệ, nhất định để dung nham cự ma bộ tộc gào thét, vang vọng cửu thiên thập địa. Nghi thức đơn giản qua đi. Độc Cô Vân Lam quay đầu đối với Lý Bạch nói một tiếng, tạ ơn. Lý Bạch hi bị cười một tiếng, tiến lên nắm ở Độc Cô Vân Lam vòng eo, giữa chúng ta còn nói cái gì tạ ơn? Ta đều muốn tức giận. Mặt khác ngươi đừng có trong lòng gánh vác, thay ta huấn luyện tốt dung nham cự ma bộ tộc. Tương lai chúng ta muốn đi Thao Thiết Sơn, muốn đi Trung Châu, muốn đi Tiệt Thiên Giáo, muốn đi địa ngục, muốn đi chúng ta muốn đi hết thảy địa phương. Không có một chi chấn nhiếp quần hùng, ngày càng ngạo nghễ, thần ma khó cản quân đội sao được? Lý Bạch chỗ này lấy nói như vậy, là vì để Độc Cô Vân Lam đừng có gánh vác. Bởi vì Lý Bạch biết, Độc Cô Vân Lam là một cái mạnh hơn nữ hải. Dù là chính mình là nàng trô yêu người, cũng không nguyện ý tiếp nhận quá nhiều trợ giúp. Độc Cô Vân Lam đối mặt Lý Bạch, ta không có suy nghĩ nhiều, ta cũng minh bạch. Lý Bạch, tân, vậy ta hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nói khó không khó, nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Độc Cô Vân Lam, nhiệm vụ gì? Lý Bạch, đợi đến Giả La cùng kiếm cùng đột phá đạo giả cảnh sau, cùng dung nham cự ma cùng một chỗ cho ta tẩy sạch tứ phương thế lực. Một viên linh thạch cũng không thể lưu lại. Duy nhất không xác định chính là tứ phương thế lực có thể sẽ có thủ đoạn ẩn tàng, cho nên nhiệm vụ này rất gian khổ. Độc Cô Vân Lam lộ ra ý cười, ta tiếp. Hai ngày sau, Giả La cùng kiếm cùng xuất hiện tại phủ không đảo bên trên. Giả La cái chán thái dương ấn ký màu vàng còn tại, lúc đầu ân hồng đôi mắt hóa thành màu vàng, lộ ra vẻ ảo não, lại là song trọng phong ấn. Lớp phong ấn thứ nhất phong ấn thần cảnh tu vi, lớp phong ấn thứ hai phong ấn đạo giả cảnh tu vi. Lý Bạch cười trên nỗi đau của người khác, xem ra mẫu thân ngươi đối với ngươi mười phần cưng chiều. Làm như vậy cũng là vì ngươi có thể khăng khăng một mực đặt vững cơ sở thôi. Hiện tại ngươi cũng đột phá đạo giả cảnh trung kỳ, còn tức giận cái gì? Giả La hừ lạnh một tiếng, đứng đấy nói chuyện không đau eo. Đông nhiên xích lại gần Lý Bạch, ta nhìn thấy rất ít tu luyện, tu vi lại chớp mắt đột phá thần cảnh, khí tức rất dày nặng vững chắc. Vũ Trộm nói cho ta biết sư phụ ngươi là ai, có thể dạy dỗ ngươi như vậy yêu nghiệt đồ đệ, mấu chốt lúc làm đồ ăn còn ăn cực kỳ ngon. Kiếm cùng tựa hồ sau khi đột phá còn có chút áp chế không nổi lực lượng trong cơ thể, đứng tại xa hơn một chút địa phương, toàn thân tràn ngập màu đen nhánh tu la khí tức, có chút làm người ta sợ hãi phát lạnh, đang không ngừng vận chuyển công pháp lắng lại lực lượng. Nghe thấy Giả La thì thầm ánh mắt cũng nhìn về phía Lý Bạch, bởi vì kiếm cùng lần thứ nhất gặp được Lý Bạch là Lý Bạch hay là một cái võ vương cảnh tiểu tử, bây giờ bất quá thời gian 2 năm đã có được nghiền ép thiên mệnh cảnh lực lượng, thật sự là quá sụp đổ thế giới quan. Lý Bạch cười đáp lại Giả La, muốn gặp sư phụ của ta sao? Giả La sững sờ, ngược lại ánh mắt nhìn một phía, kinh ngạc nói, ngươi có sư phụ? Tại phù không đảo bên trên. Lý Bạch gật gật đầu, lại cười nói, ân, sư phụ ta tới tìm ta. Các ngươi có thể gọi ta sư phụ, gọi Kemly. Giả La cúi đầu nhỉ non một tiếng, Kemly, thật kỳ quái danh tự, gọi ta làm gì? Kemly đã xuất hiện tại Giả La trước người, ôm long cửu, ngẩng đầu nhìn Lý Bạch. Giả La mở to hai mắt, nhìn trước mắt 15 tuổi lớn nhỏ đẹp đẽ nữ hải, thân cao mới đạt tới Giả La phần eo, Kemly. Kemly quay đầu nhìn về phía Giả La, tinh khiết con mắt chớp chớp, Giả La, năm đó ta ôm ngươi thời điểm, ngươi hay là một quả trứng. Lý Bạch sắc mặt trở nên kỳ quái. Kiếm cùng tại cách đó không xa khỏe miệng co quắp rút, kém chút một cái đau hai bên sườn khi thở tẩu hỏa nhập ma. Giả La không có sinh khí, ngồi xuống sai sử Kemly. Kemly cao không khách khí một cái đầu ngón tay gậy tại Giả La cái chán, ngươi mi tâm phong ấn hay là ta bày đâu? Không phải vậy ngươi cho rằng Lý Bạch dựa vào cái gì có thể vì ngươi giải khai đạo thứ nhất phong ấn? Đương nhiên cũng không phải mẫu thân của ngươi phụ thân không cho ngươi mở ra phong ấn, mà là nàng bọn hắn cũng không có năng lực giải khai. Giả La bị Kemly một cái đầu ngón tay đạn mơ mơ màng màng, đột nhiên lui lại nửa bước thất thanh nói, chủ thần tiền bối. Kemly, gọi ta Kemly. Ta thích Kemly cái tên này. Giả La con ngươi thích chặt, hô hấp trở nên gấp rút. Kiếm cùng đã tẩu hỏa nhập ma, kịp phản ứng luôn cuống tay chân áp chế thể nội tán loạn lực lượng, kết quả bị Kemly nhẹ nhàng vỗ liền vững vàng xuống tới, tu la ý chí không sai. Chỉ là tu luyện tu la ý chí, nhất định ngươi muốn lưng meo sắc nhiệt, nhập ma đạo. Hiện tại ngươi như từ bỏ, ta có thể giúp ngươi tránh ra. Kiếm cùng đối với Kemly chắp tay hành lễ, thanh âm lộn ngạt, tiền bối, chỉ cần có thể báo thủ, ta nguyện nhập ma đạo. Kemly cũng không nhiều lời, ôm long cừu đi trở về tụ tiên lâu, các ngươi trò chuyện các ngươi, ta đi tìm tiểu ức các nàng chơi nữa. Giả La cùng kiếm cùng đi đến Lý Bạch bên người. Đâm đâm Lý Bạch, chủ thần tiền bối thật sự là sư phụ của ngươi. Lý Bạch sờ sờ cái cằm, lâm vào trong hồi ức, ta ký ức thiếu khuyết rất nhiều. Ta cảm giác Kemly cùng ta quan hệ hẳn là cùng thân mật một chút mới đối. Giả La trợn mắt chừng một cái đi đến thần tụ đỡ đẩy bên dưới nghỉ ngơi. Kiếm cùng cũng đi hướng tụ tiên lâu phía sau núi phương hướng, ta đi đệ tứ trọng sơn luyện tay một chút. Lý Bạch, a, đừng đi đệ ngũ trọng sơn là được. Trước cơm tối trở về, còn có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Kiếm cùng gật gật đầu, rất nhanh, ta muốn bắt đệ tứ trọng sơn kim sĩ đại bằng làm tọa kỵ của ta. Giả La bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một chút Kiếm cùng. Kiếm cùng lập tức trả lời, Giả La, kim sĩ đại bằng lại không có kim ô bộ tộc huyết mạch. Ngươi đừng hiểu lầm. Chương 265, Kemly dạy Lý Bạch làm đồ ăn. Chương 265, Kemly dạy Lý Bạch làm đồ ăn. Trong phòng bếp, Lý Bạch một mặt ủy khuất nhìn xem trước mặt chính mình cắt gọn sợi khoai tây, ta cắt sợi khoai tây làm sao không xong. Mỗi một cây sợi khoai tây đều mảnh như tóc bạc, chỉnh chỉnh tề tề giống như bài binh bố trận bình thường. Kemly bưng lấy một chén có cạ có lạ đồ uống lạnh, ngồi ở một bên trên ghế nói cắt quá nhỏ. ngươi cho là sợi khoai tây cắt đến càng mảnh càng thể hiện đao công của ngươi cùng chủ nghệ sao? Chỉ có thể chứng minh đao công của ngươi, chủ nghệ, ngươi còn kém xa lắm đâu. Từ trên ghế nhảy xuống, đi đến Lý Bạch bên người đem Lý Bạch chen đến một bên, ngươi biết cái gì gọi là cảm giác sao? Sợi khoai tây cắt mảnh cùng cắt thô cảm giác có thể giống nhau sao? Lý Bạch, khẳng định không giống với a. Kem ly trắng Lý Bạch một chút, đã ngươi biết còn cắt như thế mảnh. Ta để cho ngươi làm rau xanh xào sợi khoai tây, không phải để cho ngươi làm rau trộn sợi khoai tây. Rau xanh xào sợi khoai tây muốn cắt thô một chút, rau trộn muốn cắt nhỏ một chút. Lý Bạch, ta hiểu. Kem ly hỏi lại, vậy ngươi vì sao còn muốn như thế mảnh? Biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Hoặc là ngươi là muốn hướng ta chứng minh tài nấu nướng của ngươi không có rơi xuống. Kem ly vừa nói, vừa bắt đầu nấu nước, chỉ huy nói đi cho ta cầm chút khối băng đến. Lý Bạch ngoan ngoãn lấy ra nửa buồn khối băng, sau đó thì sao? Kem ly, chờ lấy khối băng tự nhiên hòa tan thành nước đá. Nói xong từ một bên xuất ra hành, gừng, tỏi cảnh nói ta là coi trọng người, muốn ăn liền ăn tốt nhất. Đã ngươi cắt như thế mảnh, liền ăn rau trộn sợi khoai tây. Ta hôm nay bảo ngươi làm rau trộn món ăn một cái bí quyết. Lý Bạch lầm bầm một tiếng, không phải liền là đem đồ ăn qua nước sôi lại tiến vào trong nước đá cực tốc làm lạnh, lạnh nóng giao thế hạ thổ đậu kia về càng thêm dứt khoát trong eo. Kem ly nhìn thoáng qua Lý Bạch, câu trả lời của ngươi không sai. Lại không phải ta phải nói cho ngươi bí quyết. Không nên hỏi nhiều, nhìn xem là được. Lý Bạch chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn xem Kem Ly đem sợi khoai tây đổ vào trong nước sôi, nhẹ nhàng quấy bất quá mà mười mấy giây liền vội vàng mò lên, hoa một chút đổ vào trong nước đá ướp lạnh. Lại mò lên, dùng môi vớt không nước, gia nhập phổ thông hành thái đường tỏi, phổ thông muối các loại gia vị. Đẩy lên Lý Bạch trước mặt, nếm thử. Lý Bạch thầm nghĩ cùng ngày thường chính mình rau trộn sợi khoai tây không có khác nhau, a nghi ngờ tiếp nhận muốn nếm thử một miếng, lông mày hơi nhíu một chút, có chút chua. Kem Ly, ngươi đem giấm táo đổ nhiều. Lại nếm thử một miếng, xác định chính mình không có tưởng sai. Kem Ly nói đây chính là bí quyết. Ta có thể nhiều đổ một chút giấm. Chúng ta bây giờ dung nham hỏa hải trên không, toàn bộ phủ không đảo nhiệt độ đều lộ ra oi bức. Oi bức sẽ khiến người thèm ăn không phân chấn, cảm giác trở nên kém. Ướp lạnh cửa vào kích thích đầu lưỡi vị giác, lệch chua là vì khai vị, là vì để thực khách ăn hết càng nhiều. Thức ăn ngon thứ nhất tiêu chuẩn không phải cái thứ nhất vị giác kích thích, mà là sau khi ăn xong dư vị. Ta liền nhiều đổ mấy giọt giấm, liền có thể để thực khách ăn nhiều mấy ngụm. Rõ chưa? Lý Bạch gật gật đầu. Kem Ly lại là một cái liếc mắt, ngươi minh bạch cái rắm. Ngươi là người nhà làm đồ ăn hay là chính mình mở nhà hàng? Tự nhiên có thể làm thực khách cân nhắc, nhiều hơn mấy giọt giấm không quan hệ. Nhưng nếu là cùng người chủ đấu, còn cố ý nhiều hơn mấy giọt giấm, chính là đấu đất. Bởi vì mỹ thực gia nhấm nháp món ăn, liền ăn thanh kia. Vì chính là cái kia cái thứ nhất cảm giác. Cho nên nói hay là người kiếp trước thế giới đối với mỹ thực khai phát đến cực hạn, duy nhất không thoải mái chính là rất nhiều nguyên liệu nấu ăn phẩm chất phế vật. Lấy một thí dụ, nồi lẩu là một đám người vây tại một chỗ ăn, một nhóm người này khẩu vị khẳng định tồn tại khác biệt. Cho nên phát minh nồi lên đường, bốn phần nồi, than sửa ấm nồi. Tóm lại tình huống khác nhau khác biệt đối đãi. Ta sớm cho ngươi một cái nhắc nhở, còn có 3 tháng, ngươi liền phải tham gia thao thiết tiên sơn chấp sự đại thảo. Đó là nếu như ngươi còn thi không khá, liền cho ta lại trải qua một lần địa ngục cấp thí luyện. Lý Bạch có chút đánh cái run rẩy, hắn bệnh viện quên không được, chính mình trùng sinh cái thứ nhất chẳng cảnh cũng không phải liệt dương vương quốc trong hẻm nhỏ kia nhà hàng nhỏ, mà là một cái địa ngục cấp chủ nghệ thí luyện, tại cái kia trong thí luyện Lý Bạch ngây người thời gian 3 năm, thời gian 3 năm thông qua địa ngục thí luyện, học được chủ nghệ bây giờ hiện ra còn chưa đủ 1 phần 10. Tại địa ngục cấp trong thí luyện, Lý Bạch mỗi ngày đều muốn đọc thuộc lòng thuộc lầu trong ngàn vạn nguyên liệu nấu ăn bộ dáng. Nguyên liệu nấu ăn phương thức xử lý, cảm giác đặc điểm các loại. Còn muốn rèn luyện đao công, mỗi ngày nhận lấy một khối 1000 mét khối lớn nhỏ đậu hũ, chia cắt thành một khối 1 mét khối lớn nhỏ đậu hũ khối, đối với đậu hũ khối tiến hành điều khác, không có khả năng giống nhau. Còn có một số biến thái làm cho người da đầu tê dại cửa ải, tỉ như dựng ngược 10 giờ sau cắt hoa cúc đậu hũ, tỉ như trong nước đem khoai tây cắt nhỏ như sợi tóc, tỉ như một giây ở giữa cắt trên dao vặn lần. Lúc đầu đối với chấp sự đại khảo rất có lòng tin. Bây giờ nghe thấy Kem Ly nói như vậy, không hiểu chột dạ đứng lên. Vẫn như cú gật đầu. Nếu như không thông qua thao thiết tiên sơn chấp sự đại khảo, ta liền lại tiến vào địa ngục cấp chủ nghệ thí luyện. Chương 266, khổ cực kim si đại bằng điểu. Chương 266, khổ cực kim si đại bằng điểu. Bên ngoài một tiếng to rõ hưng gáy vang lên, xuyên thấu qua cửa sổ trông thấy một cái màu vàng chim đại bàng chậm chạp đáp xuống tụ tiên lâu trước mặt trên đất trống. Kiếm cùng một mặt đắc ý từ kim si đại bằng điểu bên trên xuống tới, thuận nói vuốt ve kim si đại bằng đầu. Đối với Tiêu Nhã cùng Độc Cô Tiểu Ước khoe khoang nói thế nào? Ca ca ta cái này kim si đại bằng điểu đẹp trai không? Độc Cô Tiểu Ước xích lại gần kim si đại bằng sờ một cái xem. Kết quả kim sĩ đại bằng điểu đối với Độc Cô Tiểu Ước nhẹ nhàng vỗ một chút cánh, liền đem Độc Cô Tiểu Ước thổi bay ra ngoài. Kiếm cùng sắc mặt có chút khó xử, phát sinh đột nhiên, hắn cũng không kịp ngăn cản. Đã nhìn thấy quẳng bay ra ngoài Độc Cô Tiểu Ước, một mạch đứng lên, không có thụ thương, chỉ là chạy đến thần thụ đỡ đẩy bên dưới, bổ nhào già la trong ngực vô cùng đáng thương nói già la tỉ tỉ, kim sĩ đại bằng khi dễ tiểu ước. Già la mở mắt ra, trong mắt màu vàng nóng nhìn về phía kim sĩ đại bằng điểu. Trong nháy mắt kim sĩ đại bằng điểu sợ hãi co lên đầu, trốn ở kiếm cùng sau lưng. Già la đứng người lên, đi hướng kim sĩ đại bằng điểu. Kiếm cùng ngăn tại kim sĩ đại bằng trước người, cầu xin tha thứ, cái kia ta hướng tiểu ước xin lỗi. Ta bắt một cái kim sĩ đại bằng điệu không dễ dàng a. Già la, ngươi thả qua kim sĩ đại bằng một cái mạng được không? Già la cười một tiếng, ngươi động thủ hay là ta động thủ? Kiếm cùng sắc mặt cứng ngắc ở trên mặt, thần thú vướt ve run lẩy bẩy kim sĩ đại bằng điệu lông vũ, thở dài một tiếng, ai, muốn trách thì trách mạng ngươi không tốt. Nói xong cũng dự định bóp nát kim sĩ đại bằng đầu. Lúc này Độc Cô Tiểu Ước mở miệng nói, kiếm cùng thúc thúc, không nên giết Kim Sĩ Đại Bằng. Coi như Tiểu Kim cùng ta kể chuyện cười rồi. Kiếm cùng thầm nghĩ thở dài một hơi. Kết quả Độc Cô Tiểu Ước câu tiếp theo nói kiếm cùng thúc thúc liền đem Tiểu Kim lông vũ lộ sạch là được rồi. Kiếm cùng khỏe mắt rút rút. Cái này còn không bằng giết Kim Sĩ Đại Bằng đâu. Đối mặt già la mỉm cười ánh mắt, kiếm cùng cắn răng một cái, liền độc thủ. Trong phòng bếp Lý Bạch bị bên ngoài thê lương ưng gáy dọa đến tay run một cái, kém chút cắt tới tay, đi ra tụ tiên lâu đã nhìn thấy trong góc ngồi xổm một cái không có lông to lớn gà trống nghi ngờ nói, kiếm cùng, ngươi không phải đi bắt Kim Sĩ Đại Bằng sao? Làm sao bắt trở về một cái không có lông gà? Ta nhìn cái này không có lông thịt gà rất mập, vừa vặn làm cơm gà om thịt nói xong cũng đưa tay chụp vào không có lông gà dự định mang vào bếp sau. Kim Sĩ Đại Bằng điệu nói thế nào cũng coi là cổ có danh tiếng thần thú, bây giờ bị già la khi dễ một trận, lại bị kiếm cùng lột sạch lông. Hiện tại một cái mới thần cảnh sơ kỳ muốn bắt ta đi làm đồ ăn. Trong nháy mắt nộ khí mát trị số. Lệ. Móng đuốt liền chụp vào Lý Bạch, đương nhiên là định cho ngươi Lý Bạch một chút giáo huấn, không có giết Lý Bạch thì tứ. Bởi vì tại Kim Sĩ Đại Bằng điệu trong mắt, kiếm cùng dựa vào thực lực chinh phục nó. Già la là thượng cổ kim ô. Độc Cô Tiểu Ước mặc dù nhỏ yếu nhưng thể nội có nồng đậm kim ô huyết mạch, là già la tộc nhân, bị già la bảo bọc khi dễ không được. Trước mắt người này rõ ràng chính là một cái nhân tộc bình thường, hẳn là trên đảo này người hầu một loại. Tăng thêm Lý Bạch vừa phòng bếp đi ra, trên thân nhiễm một chút hành thái hương vị, bất quá là một cái người hầu đầu bếp mà thôi. Cho chút giáo huấn hay là không có vấn đề. Mắt thấy đến Kim Sĩ Đại Bằng móng đuốt liền tóm lấy Lý Bạch lúc, trông thấy Lý Bạch sắc mặt bình tĩnh, trong tay xuất hiện một cái bốn chân hai thai nồi lớn. Bành! Thực hiện Lý Bạch màu tím thần hồn lực lượng. Cái này một nồi Kim Sĩ Đại Bằng điệu liền đánh bay không còn hình bóng. Lý Bạch kinh ngạc nói, một nồi thế mà không có trục chết. Bất quá rất nhanh kịp phản ứng, a, là Kim Sĩ Đại Bằng đúng không? Nhìn về phía kiếm cùng hỏi, ngươi bắt Kim Sĩ Đại Bằng làm sao không có lông? Kiếm cùng khóc không ra nước mắt, sớm biết chính mình liền sớm một chút cho Kim Sĩ Đại Bằng điệu giảm một chút phù không đảo thượng giai cấp địa vị xếp hạng. Nghĩ lại một chút, mình tại phù không đảo địa vị giai cấp lại là thấp nhất. Ô, kiếm cùng ngồi xổm người xuống, đưa lưng về phía Lý Bạch buồn bực nói, để cho ta một mình lặng lặng. Lý Bạch im lặng. Đừng có đùa bảo. Tiến đến bưng thức ăn. Cơm nước xong xuôi đằng sau liền đối với tứ phương thế lực tiến hành đại tẩy sạch. Ngươi không phải thích làm nhất loại sự tình này sao? Ta để cho ngươi xung phong. Kiếm cùng lập tức đứng người lên, đây chính là ngươi nói. Lý Bạch gật gật đầu. Ân, ta nói. Bất quá ngươi hay là đi trước đem Kim Sĩ Đại Bằng điệu kiếm về đi, chớ bị dung nham cự ma nhặt lấy ăn. Kiếm cùng siêu một tiếng liền đuổi theo. Già la nhịn không được cười khẽ, Tiêu Nhã nhìn xem Kim Sĩ Đại Bằng điệu bị đánh bay phương hướng, nỉ non một tiếng, tiểu kim thật đáng thương. Độc Cô Tiểu Ước đứng tại Tiêu Nhã bên cạnh, ta cũng muốn một cái thần điệu làm thú cưới. Tiêu Nhã, ta cũng muốn. Lý Bạch không có vấn đề nói, ta nhớ được đệ lục trọng sơn có hai cái thanh loan điệu trấn thủ. Để già la đi bắt, lấy già la kim mẫu thân phận hẳn là rất dễ dàng thuần phục. Già la ngón tay giao nhau đốn éo một cái, chiến ý hiện lên, giao cho ta. Lý Bạch, ăn cơm trước. Đúng rồi, Độc Cô Vân Lam vẫn chưa về. Già la, Vân Lam tại cùng dung nham cự ma ba vị đầu lĩnh thương lượng cái gì bài binh bố trận sự tình. Chương 267, chiến trường mở ra, tất có không dư thừa. Chương 267, chiến trường mở ra, tất có không dư thừa. Một đám người vây tại một chỗ, cười cười nói nói. Hảo hảo khao chính mình dạ dày, cũng như kem ly nhặt như thế, một bàn trong thức ăn không chút nào dễ thấy rau trộn sợi khoai tây, bị nhanh nhất tiêu diệt sạch sẽ. Mặt trời xuống núi, sắc trời có chút u ám. Tứ phương thế lực toàn bộ núp ở lãnh địa mình không dám ra đến, nhìn xem dung nham hỏa hải phương hướng vẻ mặt nghiêm túc. Mấy tên thám tử lộn nhào xông vào đại điện, dung nham cự ma bộ tộc đi ra dung nham hỏa hải. Lập tức chấn thủ tứ phương thế lực cường giả biến sắc, liếc nhìn nhau, hiện tại chúng ta tứ phương thế lực nhất định phải liên hợp. Dưới thế cục hôm nay, chúng ta tứ phương thế lực bất kỳ bên nào đều không thể đơn độc ngăn cản dung nham cự ma bộ tộc tiến công. Mà tại dung nham hỏa hải biên giới phương hướng, Lý Bạch, Độc Cô Tiểu Ước, Tiêu Nhã, Kiếm Cùng, Già La, Kem Ly bọn người đứng tại phủ không đảo thượng khán phía dưới tập kết đội hình. Độc Cô Vân Lam một thân xích hồng sắc áo giáp, hai tay cầm kiếm, cưới một cái viêm lân mã đứng tại phía trước nhất, toàn thân nhuộm màu đỏ liệt diễm, đã kích động áp chế không nổi lực lượng trong cơ thể. Rong rổi xa trường, đây là Độc Cô Vân Lam từ nhỏ mộng tưởng. Huống chi bây giờ, chính mình dẫn đầu ngàn vạn thần ma đối chiến trấn thủ viêm vực thế lực lớn, đây là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Ba vị thiên mệnh cảnh dung nham cự ma phân biệt dẫn đầu mà là đầu đạo giả cảnh dung nham cự ma, đi theo thần cảnh dung nham cự ma hình thành quân đoàn, chỉnh tề bố liệt là phương trận, lẫn nhau hô ứng, lẫn nhau gào thét phát ra không nhẫn mại được chiến ý, trong tay nắm dùng nham tương ngưng tụ vũ khí, chỉ vào tứ phương thế lực. Già La nhịn không được tán thán nói, nửa ngày thời gian, Vân Lam liền có thể bố liệt ra trận thế như vậy. Xem ra Vân Lam có được rất cao thống ngự lực. Kiếm cùng gật gật đầu, Lý Bạch, về sau có phải hay không phải được thường phát động chiến tranh, dùng cái này đến rèn luyện Độc Cô Vân Lam. Độc Cô Tiểu Ước hai mắt buốc lên ngôi sao nhỏ, hưng phấn nói, tỷ tỷ rất đẹp, ta cũng muốn uống tỷ tỷ một dạng. Lý Bạch đáp lại kiếm cùng cùng Già La đạo, trước kia ta đích sắc quá hạn chế Vân Lam. Vân Lam là thiện chiến hiếu chiến, lại bị vây ở phụ không đảo khi một cái hiền thê lương mẫu. Hiện tại Độc Cô Vân Lam mới là Độc Cô Vân Lam chân chính bộ dáng. Ta đột nhiên thay đổi chủ ý không để cho các ngươi tham chiến, cũng là nghĩ cho Độc Cô Vân Lam một cái thỏa thích chiến đấu cơ hội. Nếu quả như thật xuất hiện Độc Cô Vân Lam không có cách nào đối phó chẳng cảnh, các ngươi lại ra tay. Kiếm cùng cùng Già La gật gật đầu. Kiếm cùng sau lưng, Kim Sĩ Đại Bằng đã mọc ra một tầng nhàn nhạt màu vàng nhạt lông vũ. Không thể không thừa nhận Kim Sĩ Đại Bằng chim cường độ nhục thân rất năng lực khôi phục. Chỉ là hiện tại Kim Sĩ Đại Bằng chim hành vi có chút hèn mọn, rụt lại đầu, kẹp lấy cánh, nằm rạp trên mặt đất. Nó đã minh bạch, trên đảo này không có một cái nó có thể chống nổi. Chiến tranh hết sức căng thẳng, chiến cơ một đạo, giữa thiên địa nổi lên cuồng phong. Độc Cô Vân Lam trường kiếm vung lên, không tính to rõ hiệu lệnh tiếng vang lên, dung nham cự ma, theo ta công kích. Ba vị thiên mệnh cảnh dung nham cự ma trực tiếp hai tay lên đất, nổi giận gầm lên một tiếng, đại địa hở ra ngay cả mạch núi lửa phá tan. Độc Cô Vân Lam tiến lên con đường hết thể địch nhân, quân đoàn tiến lên, chính là biển động bình thường dung nham, những nơi đi qua, mặt đất đốt cháy thành dung nham hỏa hải, một quặng cỏ đều không thừa. Độc Cô Vân Lam cũng không có công kích tại phía trước nhất, mà là nhằm vào bên trên một toàn núi cao, quan sát chiến trường, trường kiếm vung lên, tất cả dung nham cự ma đều hiểu Độc Cô Vân Lam ý tứ. Có thần cảnh, đạo giả cảnh cường giả ý đồ xông lên núi cao giết chết Độc Cô Vân Lam, đều bị dung nham cự ma một quyền đập vỡ nát. Bỏ qua mấy cái tiên giả cảnh con tôm nhỏ vọt tới Độc Cô Vân Lam bên người, Độc Cô Vân Lam khẽ kêu một tiếng, trong hai con ngươi có liệt hỏa thiêu đốt, để ép quá lâu chiến ý phun trào, kiếm khí tàn phá bừa bãi, lấy chặt lại mười, lấy một chống trăm đều không nói chơi. Từng bước ép sát, gần như hiện ra nghiền ép thế cục, tứ phương thế lực liên tục bại lui tới trình độ nhất định, không chỗ thối lui, mới khó khăn lắm hình thành cháy bỏng chiến cuộc. Trong lúc đó ngược lại là tứ phương thế lực sai phái ra hai lần sứ giả đàm phán, còn chưa tới Độc Cô Vân Lam trước người liền bị đốt thành tro bụi. Bởi vì trận chiến đấu này, Độc Cô Vân Lam cho mình mục tiêu chính là cướp sạch sẽ tứ phương thế lực, tuyệt không cho đàm phán cơ hội. Bởi vì nếu như là chính mình thua, tứ phương thế lực cũng sẽ không cho chính mình đàm phán cơ hội. Lý Bạch đống nhiên cười một tiếng, tứ phương thế lực chủ lực đều ở chỗ này. Kiếm cùng ngươi cùng già la đi trộm thủy tinh. Kiếm cùng sững sờ, trộm thủy tinh. Lý Bạch kịp phản ứng, nói thuận miệng, trộm nhà. Kiếm cùng cười một tiếng, minh bạch. Một viên linh thạch cũng sẽ không cho bọn hắn lưu lại. Chương 268, 100. Đóa thiên địa linh hỏa chương 268, 100. Không đóa thiên địa linh hỏa đứng tại phủ không đảo bên trên. Lý Bạch bỗng nhiên nhìn về phía bên người đứng đấy Kemly. Kemly, dung nham hỏa hải diện tích lớn như vậy, làm sao cùng phủ không đảo dung hợp? Kemly chỉ tụ tiên lâu phía sau núi phương hướng, một cái khác trong không gian thứ nguyên, rất khó lý giải sao? Lý Bạch chần chờ 2 giây, thời không rối loạn. Kemly nói thẳng, ta còn không có điều khiển thời không lực lượng. Không phải thời không rối loạn mà là xuyên qua thời không. Tóm lại ngươi bây giờ còn chưa có tư cách minh bạch những này, thời cơ đã đến chính ngươi liền sẽ rõ ràng. Ta nhìn Vân Lam gặp được phiền toái, ngươi không xuất thủ sao? Lý Bạch nhìn phía dưới, Thiên Võ Tông cùng Bình Quang Thương hội trấn thủ chiến lực cùng Linh Bảo các Tiệt Tiên giáo hội hợp cùng một chỗ. Như vậy Độc Cô Vân Lam cùng Dung Nham Cự Ma vừa vặn kiểm chế những cường giả này, kiếm cùng cùng già la dễ như trở bàn tay trộm thủy tinh, bây giờ liền lưu lại Tiệt Tiên giáo bên dưới Linh Bảo các cùng luyện đan sư hiệp hội hai phe không có cướp bóc. Bởi vì luyện đan sư hiệp hội không có đối với Dung Nham Hỏa Hải xuất thủ, cho nên lần này phản công cũng không có đem luyện đan sư hiệp hội đặt vào tiến công mục tiêu. Liên chỉ để lại Linh Bảo các chiếm cứ một phương, hội tụ Thiên Võ Tông cùng Bình Quang Thương hội thiên mệnh cảnh cường giả, đạo giả cảnh cường giả, thần cảnh cường giả vô số, đủ để ngăn chặn dung nham cự ma tiến công. Lý Bạch lại hỏi, hiện tại siêu tập năng lượng còn chưa đủ hả? Kemly, Thiên Võ Tông cùng Bình Quang Thương hội tại Viêm vực trăm vạn năm tích lũy so ta dự đoán nhiều rất nhiều. Vốn cho rằng đến đem toàn bộ Viêm vực thanh không, bây giờ thanh không một nửa Viêm vực là đủ rồi. Dung hợp dung nham hỏa hải đủ, muốn ấp vượng hoàng trứng, thiên địa linh hỏa còn kém một chút. Lý Bạch gật gật đầu, minh bạch. Nói xong trực tiếp từ phụ không đảo nhảy xuống, chớp mắt rơi vào Độc Cô Vân Lam bên người. Độc Cô Vân Lam chính xé toang một cước buộc chặt vết thương, trông thấy Lý Bạch tới hơi nhướng mày, lo lắng cái gì? Ta có thể làm. Lại cho ta một ngày thời gian, ta liền có thể phá vỡ linh bảo các phòng ngự đại trận. Lý Bạch nhìn xem Độc Cô Vân Lam kiên quyết ánh mắt, bất đắc dĩ nói, kế hoạch có biến. Tìm kiếm sạch sẽ Thiên Võ Tông cùng Bình Quang Thương hội bảo tàng, năng lượng đã dự trữ không sai biệt lắm. Hiện tại chúng ta chỉ cần dọa dẫm linh bảo các một bút là đủ rồi. Dù sao linh bảo các đứng phía sau Tiệt Thiên giáo, ta tin tưởng ngươi có thể công phá linh bảo các. Nhưng triệt để đắc tội Tiệt Thiên giáo, con đường tiếp theo liền không dễ đi. Độc Cô Vân Lam nghe chút tự nhiên minh bạch. Đàm phán. Lý Bạch lắc đầu, đàm phán sẽ chỉ làm linh bảo các thế lực cho là chúng ta hết sạch sức lực, là sợ. Trực tiếp đoạn. Độc Cô Vân Lam trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, sau đó lộ ra ý cười, minh bạch. Lý Bạch, đi thôi, trận chiến đấu này ngươi là nhân vật chính. Ta tại cái này nhìn xem. Linh bảo các bên trong, hội tụ Vinh Quang Thương hội cùng Thiên Võ Tông cường giả. Thiên Võ Tông một loại đi thể tu đường đi, từng cái khí huyết hùng hậu, tựa như cự nhân, trận mắt tròn xoe, đáng chết, mặc dù sớm rời đi Thiên Võ Tông hoạch tâm trọng bảo, nhưng vẫn như cũ tổn thất trăm vạn năm qua hơn phân nửa tích lũy. Cứ như vậy nuốt ở trong phòng ngự đại trận nhìn xem, thật buồn nôn. Vinh Quang Thương hội một loại thương nhân, mặc chỉnh tề, ngồi ở Thiên Võ Tông đối diện sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt lộ ra âm tàn. Nếu nói đến tổn thất, trong nhà bị vơ vét, có thể có làm thương nhân tổn thất nhiều. Dẫn đầu nhắm mắt não người mở to mắt, vì cái gì luyện đan sư hiệp hội lâm thời lật lọng không có tham gia vây quét dung nham hỏa hải. Bây giờ chúng ta tứ phương thế lực cũng chỉ có luyện đan sư hiệp hội không có chịu ảnh hưởng. Bây giờ lúc này luyện đan sư hiệp hội dù sao cũng phải vì mình thất tín làm ra điểm làm gương mẫu đi. Thiên Võ Tông một đám, đầu óc không đốc. Ngược lại minh bạch Vinh Quang Thương hội ý tứ, vô luận hiện tại luyện đan sư hiệp hội cùng đột nhiên phản công dung nham cự ma có quan hệ hay không. Nhưng trước đó thất tín, hiện tại luyện đan sư hiệp hội nhất định phải ra một phần lực. Lúc này Linh Bảo Các ngồi ở chính giữa thượng vị, một người mặc áo sợi vàng áo mãng bảo nam nhân trung niên hừ nhẹ một tiếng, ha ha. Lúc trước luyện đan sư hiệp hội rời khỏi vây quét kế hoạch, các ngươi cao hứng kém chút nhảy dựng lên, dạng này liền thiếu đi luyện đan sư hiệp hội kiếm một chén canh. Bây giờ muốn cho luyện đan sư hiệp hội xuất thủ tương trợ, một cái có lẽ có hứa hẹn có thể làm cho luyện đan sư hiệp hội mạo hiểm như vậy sao? Thiên Võ Tông tính tình nóng nảy. Bây giờ luyện đan sư hiệp hội không xuất thủ tương trợ, vậy chúng ta không giữ quy tắc lực đem luyện đan sư hiệp hội đuổi ra Viêm Vực. Vinh Quang Thương Hội mở miệng lão giả châm chọc cười một tiếng, đem luyện đan sư hiệp hội đuổi ra Viêm Vực. Ngươi cho là trải qua dung nham cự ma bộ tộc tẩy sạch ngươi Thiên Võ Tông còn có nội tình này cùng năng lực, không bị luyện đan sư hiệp hội phản chiếm đoạt cũng không tệ rồi. Ý của ta là ba bên chúng ta hứa hẹn luyện đan sư hiệp hội một chút chỗ tốt, để luyện đan sư hiệp hội ra mặt điều giải. Dù sao cũng so Linh Bảo Các bị dung nham cự ma bộ tộc công phá tổn thất nhỏ đi. Linh Bảo Các người chủ sự đứng người lên. Phong ngự đại trận còn có thể chống đỡ 3 ngày thời gian. Tiệt Thiên Giáo đã cho ra đáp lại, 9 vị đại trưởng lão một trong hộ tống thánh nữ điện hạ tử y giáng lâm Viêm Vực. Thứ nhất cùng dung nham cự ma thương lượng, hiện tại nghiêm trọng hoài nghi dung nham cự ma bộ tộc sau lưng tồn tại thế lực thần bí. Thứ hai, Thiên Võ Tông thuộc về Tiệt Thiên Giáo lệ bên dưới, sẽ còn là trời võ tông trùng kiến cung cấp đại lượng tài nguyên. Vinh Quang Thương Hội rời khỏi Viêm Vực, giao ra Viêm Vực một phương quyền khống chế. Tiệt Thiên Giáo liền không ràng buộc xuất thủ trợ Vinh Quang Thương Hội cùng Thiên Võ Tông chống cự dung nham cự ma. Lời này vừa nói ra, Vinh Quang Thương Hội sắc mặt trực tiếp trở nên âm trầm. Năm đó tứ phương thế lực tranh đoạt Viêm Vực quyền khống chế cũng không có thiếu hao phí tài nguyên nhân lực. Bây giờ bức Vinh Quang Thương Hội rời khỏi Viêm Vực, há có thể cam tâm? Linh Bảo các người chủ sự tiếp tục nói, Vinh Quang Thương Hội chư vị nếu là có năng lực mời được luyện đan sư hiệp hội xuất thủ, tự nhiên không cần cầu Tiệt Thiên Giáo mảy may. Nếu không hiện tại liền lăn ra Linh Bảo các trong phòng ngự đại trận. Ánh mắt nhìn về phía Thiên Võ Tông một đám, đương nhiên Thiên Võ Tông cũng giống vậy. Thiên Võ Tông một đám nắm chặt nắm đấm, nhìn xem phòng ngự đại trận bên ngoài cái kia ba cái đỉnh thiên lập địa thiên mệnh cảnh dung nham cự ma, sắc mặt một trận khó coi. Kỳ thật bây giờ thế lực ba bên hội tụ, thiên mệnh cảnh cường giả trường 7 vị, dung nham cự ma bộ tộc cũng chỉ có 3 cái. Nhưng vấn đề là thế lực ba bên mặt cùng lòng không cùng, ai cũng không nguyện ý xung làm chủ lực tổn thất thiên mệnh cảnh chiến lực. Mặt khác càng là kiên kỵ đột nhiên xuất hiện giết chết Thiên Võ Tông 5 vị lão tổ, đuổi đi hung thú con ác thú, liền ngay cả thần bí Tiêu Vong mặt trắng quỷ vương cũng coi như tại cái này thần bí thần hồn bất diệt cảnh cường giả trên đầu. Nếu là thần hồn bất diệt cảnh cường giả xuất thủ, Tiệt Thiên Giáo trợ giúp bây giờ không đến, bọn hắn một chút lực lượng đều không có. Đột nhiên tất cả mọi người nhìn ra phía ngoài, lúc đầu không ngừng công kích phòng ngự đại trận dung nham cự ma thế mà ngừng tay đến, yên lặng phủ phục tại nguyên chỗ, chỉnh chỉnh tề tề tách ra một con đường, liền đem Độc Cô Vân Lam mang theo mặt nạ, cưỡi xích lân mã chậm rãi đi ra. Vinh Quang Thương Hội, Thiên Võ Tông, Linh Bảo các ba bên người chủ sự cũng đi ra. Liếc nhau đều là nhẹ nhõm không ít, đây là muốn đàm phán tư thế. Chỉ cần kéo tới ngày mai Tiệt Thiên Giáo trợ giúp giáng lâm. Chỉ là ba bên người chủ sự đi đến phòng ngự đại trận trước, cách phòng ngự đại trận cùng Độc Cô Vân Lam cách xa nhau không đủ ngàn mét vị trí lúc. Ba bên người chủ sự nhíu mày. Thầm nghĩ, chỉ là một vị tiên giả cảnh định phong nữ tử. Bọn này dung nham cự ma làm sao có thể thần phục với một tên tiên giả cảnh nữ tử. Nghĩ đến vô số đạo lực lượng thần hồn bao phủ Độc Cô Vân Lam mà đi, muốn nhìn rõ Độc Cô Vân Lam dưới mặt nạ bộ dáng. Lúc này Độc Cô Vân Lam trên mặt nạ nở rộ mông lung tử quang, ngăn cản thế lực ba bên dò xét. Thế lực ba bên người trông thấy tầng này hào quang màu tím, lập tức thần sắc hãi nhiên lui ra phía sau vài mét. Bọn hắn sẽ không quên đạo tử quang này, trấn áp toàn bộ Viêm Vực thần hồn bất diệt cảnh cường giả màu tím thần hồn lực. Thế lực ba bên đều âm thầm suy đoán bây giờ thế cục này chính là Tiệt Thiên Giáo tự biên tự diễn, dùng cái này đem toàn bộ Viêm Vực khống chế ở trong tay. Chương 269, Dung Nham Hỏa Hải Dung Nhập Phụ Không Đảo. Chương 269, Dung Nham Hỏa Hải Dung Nhập Phụ Không Đảo có được bất hủ bất diệt cảnh cường giả trấn thủ thế lực, Cửu Thiên Thập Địa cũng bất quá hai tay chỉ đếm được thế lực. Nếu nói thật có so sánh Cửu Thiên Thập Địa tuyệt thế thế lực tại Cửu Thiên Thập Địa dưới mí mắt ẩn tàng trăm vạn năm thời gian, khả năng sao? Nhưng đối với loại suy đoán này, Tiệt Thiên Giáo đã sớm phát thệ rũ sạch quan hệ, đều có quỷ tâm. Độc Cô Vân Lam đã mở miệng, tôn thượng không nguyện ý nhìn thế giới hỗn loạn, cũng không nguyện ý đánh vỡ thế giới bình tĩnh. Xuất thủ cũng chỉ là bởi vì chư vị trước đối với Dung Nham Hỏa Hải xuất thủ, quấy rầy tôn thượng thành tịnh chi địa. Bây giờ tôn thượng nguyện thả chư vị một con đường sống, điều kiện là 1 triệu đóa thiên địa linh hỏa. Thế lực ba bên lẫn nhau, chỉ cần thiên địa linh hỏa. Điều kiện này vượt quá thế lực ba bên dự đoán. Thiên địa linh hỏa đích thật là bảo vật hiếm có, nhưng toàn bộ thế gian, thiên địa linh hỏa thật không tính hiếm có đồ vật. Nhưng có một cái thế lực lại đối với thiên địa linh hỏa nhìn tới chân bảo. Bởi vì luyện đan sư như muốn luyện chế cao giai đan dược, như muốn tu vi đột phá, như muốn trưởng thành nhất định phải thiên địa linh hỏa. Chẳng lẽ là luyện đan sư hiệp hội tự biên tự diễn? Bây giờ mặc kệ là Tiệt Thiên Giáo thần tộc xuất thủ hay là luyện đan sư hiệp hội dở trò quỷ, trước hết để cho bọn này dung nham cự ma lắng lại lửa giận lại nói. 1 triệu đóa thiên địa linh hỏa cũng đủ thương nó gân cốt một hồi, vấn đề là Vinh Diệu Thương Hội cùng Thiên Võ Tông đã bị tịch thu vô liếng, chia đều phía dưới muốn cầm ra 300,000 đóa thiên địa linh hỏa, đến hướng luyện đan sư hiệp hội cùng Linh Bảo các muốn. Lập tức Vinh Diệu Thương Hội cùng Thiên Võ Tông sắc mặt càng thêm âm trầm, thế cục rõ ràng, vô luận như thế nào tính Vinh Diệu Thương Hội cùng Thiên Võ Tông cũng đừng nghĩ tại Viêm Vực hảo hảo sống sót. Linh Bảo các người chủ sự thử dò xét nói, có thể cho 1 ngày thời gian. Độc Cô Vân Lam, nhiều nhất nửa ngày. Nếu không tôn thượng tự mình xuất thủ. Ám Trung Lý Bạch mướt mồ hôi, nếu là Linh Bảo các quật cường kiên trì, hắn cùng Kem Ly xuất thủ khoảnh khắc tan rã phòng ngự lại trận, cái này cũng ý vị bọn hắn triệt để đắc tội Tiệt Thiên Giáo. Như lợi đến Tiệt Thiên Giáo trợ giúp giáng lâm, thế cục liền trái lại, chính mình đến chạy trốn. Bỏ lỡ cơ hội lần này, lại tìm ấp vượng hoàng chứng cơ hội, chẳng biết lúc nào đi. Cuối cùng nửa ngày sau, 1 triệu đóa thiên địa linh hỏa, trong đó hoàng cấp linh hỏa, huyền cấp linh hỏa chiếm đa số. Địa cấp bất quá 500 đóa, thiên cấp linh hỏa mới 3 đóa. Lý Bạch trông thấy kết quả này, không cam lòng nói, thật muốn đem linh bảo các cung cấp bóc sạch sẽ. Kemli nói đừng không biết thỏa mãn. Những tiên địa này linh hỏa đầy đủ phượng hoàng trứng ấp, còn có thể lưu lại không ít. Có thể giống ngươi như vậy cướp bóc dọa dẫm thế lực ba bên, đầy đủ ngươi thổi một trận thời gian. Lý Bạch sờ sờ chóp mũi, thông chi Độc Cô Vân Lam có thể rút quân. Mang theo khí thế hùng hổ dung nham cự ma trở lại dung nham hỏa hải bên trong, viêm vực mới khôi phục can tĩnh. Hiện tại cần chính là liền đem dung nham hỏa hải đặt vào phụ không đảo cùng để phượng hoàng trứng ấp. Lý Bạch cái kia không chịu nổi hỏi Kemli, sau đó làm thế nào? Cần bố trí trận pháp gì sao? Kemli đột nhiên đưa tay đập vào Lý Bạch cái hốc, tiếp được đánh cho bất tỉnh Lý Bạch, không cần chuẩn bị cái gì, liền cần ngươi ngủ một hồi. Ai bảo kệ sẽ giặc tại trong đầu ngươi? Mang theo Lý Bạch bay ra phủ không đảo, đây hết thể tự nhiên giấu giếm được Độc Cô Vân Lam, Kiếm Cuồng, Già La bọn người. Nâng hôn mê Lý Bạch đi vào dung nham hỏa hải ngay phía trên, sinh tồn ở dung nham hỏa hải bên trong tất cả dung nham cự ma hình như có cảm ứng ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ nhìn thấy Lý Bạch tung bay ở không trung, mi tâm gian nở rộ tử quang, một đạo kệ sẽ giặc chiếu ảnh hiện hiện. Đồng thời tại phủ không đảo bên trên, Kiếm Cuồng cùng Già La kinh ngạc nhìn xem thu hết tiên võ tông, vinh diệu thương hội vô số mỏ linh thạch, vô số thiên tài địa bảo ở trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Kiếm Cuồng xoa bóp một cái con mắt. Già La, chắc không được Lý Bạch nói chúng ta thấy cái gì đều không cần kinh ngạc. Xem ra Lý Bạch giá hỏa này giấu giếm chúng ta còn có rất rất nhiều. Kiếm Cuồng chau mày, nhìn về phía Già La, ngươi cảm nhận được cái gì sao? Già La, không có. Kiếm Cuồng lại hỏi, ngươi thử một chút có thể kích phát huyết mạch hóa thành kim ô sao? Già La, có ý tứ gì? Kiếm Cuồng, ta tu la ý chí bị lực lượng vô hình phong ấn. Già La thử kích phát một chút huyết mạch lực lượng, huyết mạch của ta cũng bị phong ấn. Kiếm Cuồng im lặng, chúng ta tu la ý chí cùng kim ô huyết mạch đều thuộc về thiên đạo quy tắc một loại lực lượng thể hiện. Bây giờ lại so phong ấn, ngươi nghe nói qua thiên đạo quy tắc có thể bị phong ấn sao? Già La, chúng ta hay là trước tiên lui ra nơi này đi. Ta hơi sợ. Kiếm Cuồng, ta cũng là. Lúc này dung nham hỏa hải, tựa như có một thanh to lớn vô hình cái kéo thuận dung nham hỏa hải bên dưới, cắt bỏ dung nham hỏa hải cùng biên vực kết nối. Bất quá thời gian một hơi thở, duy nhất nhìn thấy là một đạo lưu quang mà qua, toàn bộ dung nham hỏa hải đống nhiên chìm xuống mười mấy mét, sau đó đống nhiên dốc lên, phi tốc phóng lên tận trời. Tứ phương thế lực chiếm cứ viêm vực bốn cái phương vị, dung nham hỏa hải ở vào viêm vực vị trí trung ương. Bây giờ toàn bộ viêm vực đều có thể trông thấy dung nham hỏa hải chính trên không có một cái chùm sáng màu tím, nâng toàn bộ dung nham hỏa hải phóng lên tận trời, tựa như một cái thái dương từ trên mặt đất dâng lên, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tách ra mây tầng, tách ra không gian, bay đi nơi chưa biết biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy viêm vực đống nhiên chấn động, hạ xuống mấy trăm mét. Từ viêm vực bốn phía cùng trung ương dung nham hỏa hải biến mất địa phương, dâng lên ngập trời biển động bao trùm viêm vực, cả tòa viêm vực muốn chìm vào thần bí hải bên trong, ngày tận thế tới. Vô số sinh linh kinh hoàng gào thét, tứ phương thế lực càng là tuyệt vọng nhìn xem bốn phương tám hướng chảy ngược nước biển, đây rõ ràng muốn đem viêm vực chìm vào thần bí hải, hủy diệt viêm vực tồn tại qua vết tích. Không phải liền là trước tranh đoạt viêm đế cùng trúc long truyền thừa sao? Cần ác như vậy sao? Phát rổ, diệt tuyệt nhân tính a đây là. Địa chấn, biển động, thiên lôi cuồn cuộn, các loại tai nạn tiếp tục hơn 10 ngày, viêm vực không có chìm vào trong biển rộng mang xuống hàng mấy chục mét, giảm đi biến mất dung nham hỏa hải cùng nước biển chảy ngược bao phủ địa phương, viêm vực diện tích giảm bớt hơn. Viêm vực tại trên địa đồ biến thành một cái vòng, từ trước đó người người hướng tới động thiên phúc địa biến thành người người kiêng kỵ cấm địa, càng là từ dung nham hỏa hải biến mất địa phương, chạy ngược nước biển hình thành mới thần bí hải cấm địa, trong truyền thuyết hải yêu bộ tộc xuất hiện, thành lập hải thành, ý đồ đăng nhập. Viêm vực bên trên tứ phương thế lực lần nữa cùng hải yêu triển khai chiến đấu giằng co, nếu không phải Tiệt Tiên giáo trợ giúp đến, cường thế đem hải yêu bộ tộc trấn áp bức về thần bí hải. Không phải vậy viêm vực liền biến thành hải yêu bộ tộc lãnh địa, viêm vực sợ là sẽ phải biến thành thủy vực. Về phần tứ phương thế lực đại bản doanh lần lượt phái tới cường giả tuyệt thế, nhìn xem dung nham hỏa hải biến mất địa phương, đều kiêng kỵ mạch âm thanh. Về phần Lý Bạch bọn người, đã sớm vận dụng phù không đảo vượt qua giới truyền tống đại trận trở lại Hoàng Thiên vực. Phù không đảo duy nhất biến hóa chính là tại tụ tiên lâu một bên xuất hiện vài tòa liên miên núi lửa bay kín trung ương là một phương trăm ngàn mét vuông ao dung nham, lửa dung nham trong biển đứng sừng sững lấy thời gian thánh môn. Lý Bạch đứng tại miệng núi lửa, nhìn xem lửa dung nham biển. Xuyên qua thời gian thánh môn chính là dung nham hỏa hải. Kemli, Tân, không có mệnh lệnh của ngươi, dung nham cự ma không cách nào xuyên qua thời gian thánh môn đến phù không đảo bên trên. Đương nhiên ngươi một cái ý niệm trong đầu, thời gian thánh môn cũng sẽ đem toàn bộ dung nham hỏa hải nôn đi ra. Lý Bạch híp híp mắt, đột nhiên hỏi, ngươi đem ta đánh cho bất tỉnh sau đối với ta đã làm gì? Vì cái gì đầu ta như thế đau? Kemli hiếm thấy nghịch ngợm le lưới. Chính mình đoán. Chương 270, Phượng Hoàng Chân Linh xuất thế chương 270, Phượng Hoàng Chân Linh xuất thế Hoàng Thiên vực nào đó một chỗ trong vô tận hư không, phù không đảo ẩn nấp lấy. Lúc này một triệu đóa thiên địa linh hỏa toàn bộ phóng xuất ra, giống như là phát sáng vô số sữa, phiêu đãng tại thần thụ đỡ đẩy chúng quanh. Bọn chúng có yếu ớt linh trí, tựa hồ nhỏ yếu linh hỏa tụ tập cùng một chỗ cô lập cao dài thiên địa linh hỏa. Bọn chúng hướng về tới gần thần thụ đỡ đẩy, đạt được thần thụ đỡ đẩy che chở. Chỉ là thần thụ đỡ đẩy dưới hồi lâu không có động tĩnh phượng hoàng trứng, bây giờ tản ra yếu ớt hồng quang, phàm là bị hồng quang chiếu rọi đến thiên địa linh hỏa đều hóa thành một sợi tinh thuần lực lượng rót vào phượng hoàng trong trứng. Thiên địa linh hỏa e ngại lấy, muốn bay ra phủ không đảo. Lý Bạch, Kiếm Cuồng, Già La, Độc Cô Vân Lam cái chiếm cứ tứ phương, đỉnh đầu bị thần thụ đỡ đẩy chặt cây che lại lấy, không chỗ có thể trốn. Phượng hoàng trứng nở rộ hào quang màu đỏ càng phát ra nồng đậm, quang mang chiếu rọi toàn bộ phù không đảo. Phong quyển tàn vân một nửa đem một triệu đóa thiên địa linh hỏa toàn bộ nuốt. Trong hồng quang ngưng tụ phượng hoàng chân linh hư ảnh, Lý Bạch liền vội vàng tiến lên thở dài. Phượng Hoàng chân linh tiền bối, cái kia thần thụ đỡ đẩy thượng tam đóa thiên cấp linh hỏa mong rằng lưu lại. Vãn bối hữu dụng. Theo thứ tự là thiên cấp linh hỏa Phật nộ thần sen, thiên cấp linh hỏa đỏ tiêu, huyền cấp linh hỏa dâu rồng cá chép. Chính là nhận Tiêu Nhã làm chủ đóa kia hoàng cấp linh hỏa cá chép nhỏ trong lúc vô tình hấp thu rất nhiều thần thụ đỡ đẩy năng lượng tiến giai huyền cấp linh hỏa, vẫn như cũng là hồng lần cá chép bộ dáng, chỉ là lân phiến càng thêm mượt mà, đóa hai sợi dâu rồng cùng màu vàng với cá. Phượng Hoàng chân linh hư ảnh nhìn Lý Bạch một chút lùi về Phượng Hoàng trứng, liền không có động tĩnh. Mười mấy giây sau, Lý Bạch nghi ngờ nói, chẳng lẽ thiên địa linh hỏa năng lượng không đủ nhiều? Nhưng vào lúc này Phượng Hoàng trứng đột ngột vỡ ra một cái khe, từ trong khe hở rũa ra một cái mắt to màu vàng nóng, diễm lệ đầu màu đỏ, màu vàng nhạt mỏ chim nhẹ nhàng mổ một chút Phượng Hoàng trứng. Toàn bộ Phượng Hoàng trứng một chia làm hai là, lộ ra Phượng Hoàng chân linh bộ dáng, toàn thân lông vũ là mềm nhũn lông tơ, xóa tung cảm giác, không có vi linh, song cái móng vuốt cũng nho nhỏ, phấn nộn nhan sắc, đặc biệt là một đôi thật to con mắt màu vàng kim nháy nháy nhìn xem đám người, cho Lý Bạch cảm giác đầu tiên chính là đáng yêu. Phượng Hoàng chân linh xuất thế nên có bá khí đâu, không nên tiên hỏa liệu nguyên, đất cần nghìn dặm, Phượng Minh cựu thiên sao? Phượng Hoàng chân linh bình tĩnh quay người, mở ra mỏ chim rất mau đem Phượng Hoàng trứng toàn bộ ăn hết, mắt trần có thể thấy lông tơ hóa thành hoa lệ lông vũ vàng óng ánh, hình thể cũng mở lớn không ít. Thân thể phong dài, ngắn ngủi ba cây linh vũ đung đưa. Lý Bạch thử dò xét nói một tiếng, Phượng Hoàng chân linh tiền bối. Phượng Hoàng chân linh đột nhiên mở ra cánh bao trùm thân thể của mình, lại triển khai liền hóa thành một thân mặc màu đỏ váy liền áo mũm mĩm hồng hồng nữ hải, mắt to màu vàng nóng ngập nước. Càng manh. Phượng Hoàng chân linh trước hết nhất nhìn về phía Già La, non nớt mang theo âm thanh như trẻ đang bú nói rất bá đạo kim ô huyết mạch đầu. Tự nhiên trông thấy Già La bên cạnh đứng đấy kiếm cuồng, tu luyện tu la ý chí, ngươi nhất định phải đạt được một viên tu la chi tâm, mới có thể đúc thành đại thành. Sau đó ánh mắt vòng qua Già La, nhìn về phía Kemly trong ngực chính ôm Long Cửu, một bộ sinh không thể luyện bộ dáng, tinh khiết trúc long huyết mạch. Lý Bạch nhịn không được lên tiếng, Phượng Hoàng chân linh tiền bối, ngươi Phượng Hoàng chân linh nhìn về phía Lý Bạch, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Hứa hẹn lời hứa của ngươi vẫn như cũ hữu hiệu, chỉ là ta sẽ không ở tại phủ không đảo bên trên. Ta sẽ về Phượng Khê Ngô Đồng Sơn, mang theo Độc Cô Vân Lam cùng Độc Cô Tiểu Ức cùng nhau đi Phượng Khê Ngô Đồng Sơn. Nói xong lòng bàn tay hiện hiện một mảnh đỏ tươi lông vũ bay xuống tại Lý Bạch trong lòng bàn tay. Một cái ân tình, chỉ cần ngươi đốt cháy viên này lông vũ, ta sẽ dẫn lấy toàn bộ Phượng Hoàng bộ tộc giúp ngươi. Nói xong nhìn cái này, Độc Cô Vân Lam cùng Độc Cô Tiểu Ức, nửa ngày thời gian chuẩn bị, nửa ngày sau theo ta tiến về Phượng Khê Ngô Đồng Sơn. Phượng Hoàng chân linh thái độ không đến mức lạnh đàm luận, nhưng có chút bá đạo. Kem Ly lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, nghĩ nghĩ không nhiều lời cái gì. Ngược lại là Độc Cô Vân Lam thở dài, ngữ khí quyết tuyệt, Phượng Hoàng chân linh tiền bối, Độc Cô Vân Lam không muốn tiến về Phượng Khê Ngô Đồng Sơn. Mong rằng tiền bối thông cảm, vãn bối cảm kích và phần. Phượng Hoàng chân linh mày nhăn lại, dư quang nhìn về phía Lý Bạch, bởi vì hắn. Độc Cô Vân Lam gật gật đầu. Phượng Hoàng chân linh chần chờ một giây, cho ngươi thêm một cơ hội, đi theo ta, bảo đảm ngươi trong 3 năm đạt tới thiên mệnh cảnh. Độc Cô Vân Lam cắn cắn miệng môi, vạn bối tâm ý đã quyết, nhìn tiền bối thông cảm. Phượng Hoàng chân linh ánh mắt có chút bất thiện nhìn về phía Lý Bạch, ý là để Lý Bạch khuyên một chút Độc Cô Vân Lam. Lý Bạch bình tĩnh nói, ta tôn trọng Độc Cô Vân Lam lựa chọn. Độc Cô Vân Lam một bên như chút được gánh nặng, lộ ra ý cười. Độc Cô Tiểu Ước đột nhiên không cam lòng hô, ta cũng không cần rời đi, ta muốn đi theo Lý Bạch ca ca cùng tỷ tỷ. Nói xong trốn đến Độc Cô Vân Lam sau lưng, ôm Độc Cô Vân Lam vòng eo. Lần này, Độc Cô Vân Lam cùng Lý Bạch đồng thời nói, không được. Độc Cô Vân Lam lệ bông bông nhìn xem Lý Bạch cùng Độc Cô Vân Lam. Lý Bạch ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng đem Độc Cô Tiểu Ước từ Độc Cô Vân Lam sau lưng lôi ra nói Lý Bạch ca ca minh bạch tiểu ước không lỡ Lý Bạch ca ca, muốn theo tại Lý Bạch ca ca bên người trợ giúp Lý Bạch ca ca. Nhưng Lý Bạch ca ca hiện tại còn chưa đủ, còn không thể cho tiểu ước một cái hoàn mỹ hoàn cảnh tu luyện. Phượng Hoàng chân linh tiền bối có thể cho tiểu ước dục hỏa chủ sinh, hóa thành trao liệm cửu thiên vương hoàng. Khi đó nếu ai khi dễ Lý Bạch ca ca, chỉ cần tiểu ước một câu, bọn hắn còn không phải quỳ xuống đất hô hào cầu xin tha thứ. Độc Cô Tiểu Ước bắt đầu rơi đậu vàng. Không cần, Lý Bạch ca ca là đang gạt tiểu ước. Ô ô. Lý Bạch ca ca chán ghét tiểu ước. Lý Bạch bất đắc dĩ chỉ có thể dùng hết thủ đoạn, đối với Độc Cô Tiểu Ước dựng thẳng lên hai ngón tay, nhiều nhất 2 năm, thời gian 2 năm thậm chí không đến thời gian 2 năm. Lý Bạch ca ca liền sẽ mang theo Vân Lam, mang theo phụ không đảo đi Phượng Khê Ngô Đồng Sơn tiếp tiểu ước về nhà. Tin tưởng Lý Bạch ca ca có được hay không? Độc Cô Tiểu Ước nhào vào Lý Bạch trong ngực, thấp giọng thúc thiết. Độc Cô Tiểu Ước kỳ thật nhìn rất rõ ràng, chỉ là không nguyện ý cùng Lý Bạch cùng phụ không đảo bên trên mọi người tách ra, muốn tranh thủ một chút. Bây giờ Độc Cô Tiểu Ước biết mình không có khả năng tùy hứng, thấp giọng nói, nhiều nhất thời gian 2 năm. Nếu như thời gian 2 năm sau Lý Bạch ca ca không đến Phượng Khê Ngô Đồng Sơn tìm Tiểu Ước. Tiểu Ước tìm Lý Bạch ca ca. Lý Bạch vỗ nhẹ nhẹ lấy Độc Cô Tiểu Ước phía sau lưng, chóp mũi nhớ kỹ Độc Cô Tiểu Ước trên thân thanh hương, ân, Độc Cô Tiểu Ước nhất hiểu chuyện. Chương 271, tách rời là vì tốt đẹp hơn trùng phùng chương 271, tách rời là vì tốt đẹp hơn trùng phùng những người khác thì nhìn xem Lý Bạch đỏ lên hốc mắt, cũng không hiểu hốc mắt mỏi như phát nhiệt. Độc Cô Vân Lam nhịn không được tiến lên cùng ôm Độc Cô Tiểu Ước, đỏ hồng mắt an ủi, "Tiểu Ước, ngươi đi theo Phượng Hoàng Chân Linh tiền bối tu luyện nhất định phải ngoan ngoãn, học được kiên cường, cố gắng tu luyện." Phượng Hoàng Chân Linh nhìn xem một màn này, rời đi ánh mắt nhìn về phía Kemly, "Chúng ta đến một bên trò chuyện một cái đi." Kemly gật gật đầu, đem Long Cửu giao cho Già La ôm. Cùng Phượng Hoàng Chân Linh đi một bên khác, lặng lẽ không biết nói cái gì. Đã nhìn thấy Kemly cùng Phượng Hoàng Chân Linh đều cao mày. Sau một lúc lâu, Độc Cô Tiểu Ước cũng không khóc, đám người cũng an ổn cảm xúc. Độc Cô Tiểu Ước chủ động đi đến Phượng Hoàng Chân Linh bên người, vẫn còn so sánh Phượng Hoàng Chân Linh cao hơn nửa người, cung kính thở dài, "Sư phụ." Phượng Hoàng Chân Linh gật gật đầu. "Thật phải đi." Phượng Hoàng Chân Linh bỗng nhiên nhìn xem Lý Bạch, "Lý Bạch, ta có thể tái thế phục sinh, toàn ỷ vào ngươi bỏ ra. Ta Phượng Như Ngàn Lang, không phải lãnh huyết vô tình người, chỉ là ta bây giờ cũng có chỗ khó, ta cũng không bỏ xuống được ta tộc đàn bây giờ trải qua ra sao." Đột nhiên Phượng Hoàng Chân Linh mi tâm hỏa diễm ân ký thoát ly, bay thẳng hướng Lý Bạch rơi vào Lý Bạch cái trán. Phượng Hoàng Chân Linh cao ngạo nói, "Thế giới phàm nhận ra ân ký này người, tuyệt đối không dám ra tay với ngươi." Nói xong nắm Độc Cô Tiểu Ước biến mất không thấy gì nữa. Liên lưu lại trong hư không Độc Cô Tiểu Ước thanh âm run rẩy, "Lý Bạch ca ca, tỷ tỷ, Tiểu Ước sẽ rất ngoan rất ngoan." Độc Cô Vân Lam lần nữa nhịn không được chui đầu vào Lý Bạch trong ngực, Lý Bạch ngăn lại Độc Cô Vân Lam vỗ nhẹ nhẹ lấy Độc Cô Vân Lam phía sau lưng lấy đó an ủi. Đột nhiên phát hiện kiếm cuồng, Già La Bao Quát Tiêu Nhã, Long Cửu đều dùng một loại quỷ dị mang theo chúc phúc ánh mắt nhìn xem chính mình. Lý Bạch không khỏi sờ soạn một chút mì tâm hỏa diễm ân ký, "Làm sao? Ngọn lửa này ấn ký có vấn đề." Già Lan nín cười gật gật đầu. Kiếm Cùng trực tiếp cười nói, "Hâm mộ huynh đệ." Lý Bạch trực tiếp hỏi, "Có ý tứ gì?" Kiếm Cùng lắc đầu, "Phượng Hoàng Chân Linh tiền bối đều không có nói rõ, chúng ta sao dám trực tiếp nói thẳng?" "Già La, Chu thần tiền bối có tư cách nói." Lý Bạch nhìn về phía Kem Ly. Kem Ly ôm Long Cửu, đối với Long Cửu cảnh cáo nói, "Ngươi cũng không cho phép nói, hiểu chưa?" Long Đấu bệnh lên miệng nhỏ, ủy khuất vô cùng. Hắn lúc đầu tại Dung Nham Hỏa Hải nhất hô bách đứng, là Dung Nham cự ma lòng bàn tay bảo. Thật vất vả để phụ hoàng tránh thoát phong ấn, kết quả phụ hoàng vừa quay đầu liền đem chính mình ném cho Lý Bạch. Già La bỗng nhiên ngữ khí đê mê nói, "Bây giờ đến Hoàng Thiên Vực, ta cũng phải rời đi phụ không đảo một hồi." Kiếm Cùng kinh ngạc nhìn về phía Già La. Già La bỗng nhiên cười một tiếng, "Chính là rời đi một hồi. Lúc trước cám bộ nhúng tay Thiên Vân Hoàng Triều đoạt đích chi chiến, ta đột nhiên bị Lý Bạch mặc lên phụ không đảo, còn chưa kịp phản ứng liền bị mang đến Viêm Vực. Bây giờ ám bộ sợ sớm đã loạn thành bộ, bốn chỗ âm thầm tìm kiếm tung tích của ta, mà lại ám bộ còn có một số thủ báo. Nếu không ta đoán niệm không có khả năng thông suốt." Kiếm Cùng há hốc mồm, đột nhiên cảm giác tất cả mọi người có mục tiêu của mình. Liên mình bây giờ mê mang. Về phần Thái Cổ Kiếm Mộ, Kiếm Cùng cũng thấy rõ. Không có đạo giả cảnh, thân hồn cảnh thực lực tiến vào Thái Cổ Kiếm Mộ tựa như Lý Bạch nói như vậy, đưa chuyển phát nhanh. Có thể đạo giả cảnh, thân hồn cảnh há lại ngươi muốn đột phá liền có thể đột phá. Cho nên thời gian ngắn Kiếm Cùng cũng mất mục tiêu, không quan trọng đi theo Lý Bạch. Vấn đề là Lý Bạch tên biến thái này, trước đó còn cần dùng chính mình bảo hộ. Bây giờ nói Lý Bạch một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết chết chính mình, cũng không đủ. Đi theo Lý Bạch ngược lại thành ngăn nhở ở đậu tồn tại, mà lại Kem Ly cũng sẽ đi theo Lý Bạch cùng nhau, chính mình còn lo lắng vớ vẩn cái gì. Ngữ khí bình tĩnh, "Lý Bạch, ta cũng muốn lại đi ra sông sáo. Nhưng chỉ cần ngươi hô một tiếng, ta nghe được, liền nhất định sẽ gấp trở về giúp ngươi." Lý Bạch đầu tiên là sững sờ, ngược lại thản nhiên tiếp nhận. Lại đột nhiên lộ ra ác ma một bên dáng tươi cười, "Kiếm Cùng, đã ngươi ở trùng sông sáo, thuận tiện giúp ta hoàn thành cái nhiệm vụ thôi." Kiếm Cùng sững sờ, ánh mắt cảnh giác lên. Thận trọng nói, "Nhiệm vụ gì?" Lý Bạch trực tiếp thu hạ một sợi tóc đưa cho Kiếm Cùng, "Ta để cho ngươi đi theo Già La, trợ giúp Già La chặt đứt cùng ám bộ hết thảy nhân quả. Sau đó cùng Già La cùng một chỗ tiến về Trung Châu, vì ta giáng lâm Trung Châu bố cục, làm hai vị trả thù lao." Lý Bạch một chỉ thần thụ đỡ đẩy, một cái một viên thần thụ đỡ đẩy trái cây. Kiếm Cùng cùng Già La liếc nhau, nhìn về phía Lý Bạch, một lời đã định. Lý Bạch giải quyết Kiếm Cùng cùng Già La, ánh mắt đặt ở có chút bị vắng vẻ Tiêu Nhã trên thân. Đối đầu Lý Bạch ánh mắt, Tiêu Nhã co rụt đầu lại, thấp giọng nói, "Tiêu Nhã nguyện ý đi theo Lý Bạch ca ca đi thao thiết tiên sơn." Lý Bạch cười ôm Tiêu Nhã, cương chiều sờ sờ Tiêu Nhã tóc, trở lại Hoàng Thiên vực sau, Tiêu Nhã liền thường xuyên một người đứng tại phụ không đảo biên giới nhìn xuống. "Là muốn ra ra đúng không?" Nói đến đi theo Lý Bạch ca ca đi Viêm vực mạo hiểm, liền cho Tiêu Nhã một đóa cá chép nhỏ linh hỏa liền không có cho Tiểu Nhã gì khác. "Là Lý Bạch ca ca vắng vẻ Tiêu Nhã, Lý Bạch ca ca xin lỗi." Hiện tại Lý Bạch ca ca hy vọng Tiêu Nhã về nhà bồi bồi Mộc Sơn Hà tiền bối, học tập cho giỏi thuật luyện đan. Một năm sau, Lý Bạch ca ca từ Thao Thiết Tiên Sơn đi ra tiến về Trung Châu, nhất định tới đón Tiêu Nhã cùng đi Trung Châu. Nói đưa tay xoa Tiêu Nhã khỏe mắt nước mắt, "Ai ai, đừng khóc ca." Tiêu Nhã khóc liền khó coi. Lý Bạch ca ca càng không phải là không cần Tiêu Nhã. Tiêu Nhã nhớ kỹ Lý Bạch ca ca lời nói, hiện tại tách rời là vì tốt đẹp hơn trùng phùng. Tiêu Nhã dương mắt lên nhìn xem Lý Bạch, "Thật sao? Tách rời là vì tốt đẹp hơn trùng phùng?" Lý Bạch làm bộ tức giận nắm Tiêu Nhã cái mũi, "Làm sao?" Lý Bạch ca ca lời nói cũng không tin. Tiêu Nhã đem đầu lần nữa chôn ở Lý Bạch trong ngực, Tiêu Nhã cũng nghĩ ra ra. Lý Bạch ca ca nhất định phải nhớ kỹ, một năm sau tới đón Tiêu Nhã đi Trung Châu chơi. Lý Bạch hít sâu một cái, nháy mắt mấy cái sừng nước mắt, một thân dễ dàng hơn. Nên tách rời cũng đều làm ra tách rời. Trong lòng cũng liền có thể toàn tâm toàn ý luyện hệ tài nấu nướng của mình, chuẩn bị chiến đấu Thao Thiết Tiên Sơn chấp sự đại khảo. Chương 272, cắm trại dã ngoại kế hoạch, chủ nghệ huấn luyện. Chương 272, cắm trại dã ngoại kế hoạch, chủ nghệ huấn luyện. Khoảng cách Thao Thiết Tiên Sơn không đủ vạn mét một mảnh dã ngoại trong núi rừng. Độc Cô Vân Lam cùng Lý Bạch ngay tại dựng nhà gỗ, Kem Ly ôm dầu dĩ không vui Long Cửu, liền bốn người một nhóm. Kem Ly nói khoảng cách Thao Thiết Tiên Sơn chấp sự đại khảo còn có 2 tháng, mà Lý Bạch ngươi sẽ tại mảnh rừng núi này ngốc 1 tháng, trong 1 tháng này ngươi mỗi ngày muốn làm 10 đạo không giống nhau đồ ăn cho chúng ta nhấm nháp. Hết thể nguyên liệu nấu ăn, gia vị ngươi muốn từ trong mảnh rừng núi này thu hoạch được. Chúng ta không hài lòng đồ ăn vô hiệu, không đến. Đây là thời gian ngắn nhất tăng lên ngươi chủ nghệ biện pháp tốt nhất. Lý Bạch dừng lại trong tay băng, 1 ngày 10 đạo, 30 ngày chính là 300 đạo món ăn, còn không thể giống nhau. Sư phụ, đây cũng quá không khó thôi. Kemly cười một tiếng, ngươi lại tự tin là tốt. Nếu như ngươi một ngày nào đó nhiệm vụ không có hoàn thành, ngày thứ hai nhiệm vụ số lượng gấp bội. Nếu như trong tháng này ngươi làm không được nhiệm vụ, ngươi cũng không cần đi tham gia chấp sự đại khảo, bởi vì ngươi không đủ tư cách. Độc Cô Vân Lam chần chờ một chút, có thể giúp đỡ sao? Kemly cười nhìn lấy Độc Cô Vân Lam, lắc đầu, ngươi cùng Long Cửu lại càng phải sự tình. Ta sẽ dạy các ngươi như thế nào chính xác tu luyện, để cho các ngươi đi ra đạo thuộc về mình. Độc Cô Vân Lam kinh sợ. Long Cửu kinh hỉ ngẩng đầu nhìn Kemly. Sở dĩ dầu dĩ không vui cũng là bởi vì Long Cửu thủ còn không có báo, đi theo Lý Bạch không có dạy bảo Long Cửu tu luyện, dù sao Long tộc tu luyện đạo cùng nhân tộc hoàn toàn khác biệt. Nhà gỗ rất nhanh liền tu kiến tốt, Thái Dương đã xuống núi, lưu lại bầu trời một vòng mây tàn. Lý Bạch vừa tọa hạ, Kemly quay đầu, còn không đi tìm nguyên liệu nấu ăn nấu cơm. Hôm nay lập tức liền muốn đi qua. Lý Bạch kinh ngạc, không phải từ ngày mai bắt đầu tính lên sao? Kemly, ta còn nói bắt đầu từ ngày mai nhiệm vụ sao? Lý Bạch nhìn xem Kemly, nhếch một chút miệng, cầm lấy một cái rổ nhỏ liền đi vào trong núi rừng, 4 canh giờ, 10 đạo đồ ăn, ngươi nhìn ta được hay không? Nhìn xem Lý Bạch biến mất tại trong rừng rậm thân ảnh. Độc Cô Vân Lam chần chờ một chút, có phải hay không đối với Lý Bạch có chút nghiêm khắc? Kemly cũng không tức giận, là ngươi đối với Lý Bạch quá cương chiều chìm, sợ mệt đến Lý Bạch một dạng. Độc Cô Vân Lam mặt đỏ hồng. Kemly vô vô bên người vị trí, ngồi lại đây đi, ta kể cho ngươi giảng trên việc tu luyện một chút tâm đắc. Một bên đem Long Cửu cũng kéo đến bên người, ngươi cũng giữ vững tinh thần nghe rõ ràng. Trong rừng rậm, Lý Bạch đung đưa cái rổ nhỏ im lặng, sư phụ thật đúng là nghiêm ngặt. Thời gian không còn sớm, 10 đạo đồ ăn toàn bộ làm thành xào rau cùng thang thái là không còn kịp rồi. Làm 5 đạo hoa quả salad, 3 đạo xào rau, 2 đạo thang thái đi. Nói bước chân dừng lại, trông thấy bên chân một gốc xanh biếc dài nhỏ cỏ dại, phiến lá thành bên trong thông trạng, cột hiện lên xanh nhạt sắc. Lý Bạch trực tiếp đưa tay rút lên, gốc có một cái lớn chừng ngón cái củ tỏi, giá hành một gốc, loại này giá hành vị nặng mùi hương đậm đặc, đang lúc là một vị gia vị. Ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú trước mặt trên cành cây, màu xanh lá rêu xanh bao trùm thân cây, cuốn quanh lấy mấy cây không biết tên dây leo. Lý Bạch ánh mắt nhìn chạc cây bên dưới rêu xanh bên trên bao trùm một mảnh màu đen phiến mỏng trạng đồ vật, Lý Bạch kinh hỉ nói, "Mộc nhĩ, đây là cái thứ tốt. Tư âm bổ dương, mỹ dung dưỡng nhan, cảm giác thoải mái giòn chân mềm, càng có rõ ràng ruột công hiệu." "Không sai, không sai." Vây quanh thân cây tìm một vòng, Lý Bạch lại hái xuống vài đóa mộc nhĩ, nụ cười trên mặt làm sao cũng che không được. Tâm tình có hơi buồn bực quét sạch xanh xanh, nhẹ nhàng ngâm nga bài hát, ánh mắt tựa như máy quét không buông tha trong tầm mắt hết thảy nguyên liệu nấu ăn. Đột nhiên trở tay xuất ra trường kiếm, hướng về bên người bụi cỏ một đạo kiếm khí mà đi, một vòng máu tươi chợt hiện, tê. Một trận âm lãnh rồn dập tiếng tê minh vang lên. Lý Bạch sắc mặt bình tĩnh, dùng trường kiếm đẩy ra bụi cỏ, trong bụi cỏ một đầu bị chém thành hai đoạn màu xanh biết rắn độc, lấy rắn độc bị chém thành hai đoạn, đầu còn phát ra tiếng tê minh, đối với Lý Bạch phát ra uy hiếp. Lý Bạch trực tiếp nhấc chân đem đầu lưới dẫm nhập trong đất bùn, nhặt lên một đoạn rắn thân thể, thịt rắn tinh tế tỉ mỉ có tứ đầu, nấu canh xào lăn đều rất không tệ. Đem thân rắn quăng lên, quét một cái kiếm hoa. Thân rắn lại rơi vào Lý Bạch trong tay liền đã bị lột ra mở ngực đi bẩn, xử lý sạch sẽ. Tiến lên đi vài bước, Lý Bạch trông thấy một mảnh rừng gai, đùi gai trưởng thô to như cánh tay mảnh, cuốn quýt nhau, gai nhọn mọc lan tràn, đùi gai vị trí trung ương vây quanh trắng xóa hoàn toàn hoa nhỏ, mấy quả đã phát tóc vàng đỏ trái cây. Lý Bạch xoa bóp một cái lông mày, nếu như nhớ không lầm, đây là giang độc đùi gai. Loại độc này giang đùi gai đóa hoa, trái cây cùng mầm non đều có thể dùng ăn, hương vị có chút mang theo đắng chát. Nhưng dùng một câu hình dung, dinh dưỡng giá trị phong phú. Dù sao lớn như vậy một mảnh giang độc đùi gai, cũng coi như nhị giai linh dược. Nói xong trường kiếm phát ra một tiếng rung, kiếm khí bộc phát hình thành phong bạo, hướng về răng độc mấy lần quét sạch mà đi, trong nháy mắt răng độc đùi gai bị xé nứt vỡ nát, màu xanh lá chất lỏng nhiễm lục một mảnh đại địa, một loại mùi tanh nhàn nhạt tràn ngập. Lý Bạch dẫm lên một kiếm bổ ra thông đạo đi đến ở giữa, cẩn thận từng ly từng tí hái xuống đóa hoa cùng trái cây, có thể làm một phần rau trộn salad. Có thể sinh trưởng đùi gai địa phương phụ cận nhất định có nguồn nước liền có cá. Xuyên qua bụi gai đi về phía trước gần 100 mét, một đầu khe núi xuất hiện tại trước mặt, khe núi không lớn, bên trong chỉ có ngón giữa dáng dấp một đám cá con tại khe đá ở giữa du đãng. Hắc hắc, liền ưa thích loại này cá con. Thuần thiên nhiên không ô nhiễm, xương cá đồ châu báu, bỏ đi nội tạng trải qua hồ rán nhập chảo dầu sắp vỡ có thể thơm. Cá con tựa hồ cảm giác nguy hiểm, lập tức toàn bộ trốn vào trong khe đá. Lý Bạch ngồi xổm ở bên dòng suối, đưa tay vươn vào trong suối nước, linh lực vận chuyển, băng phong. Trong nháy mắt một luồng hơi lạnh bộc phát, một cái hô hấp liền đem toàn bộ dòng suối nhỏ ngưng kết thành băng. Lý Bạch lật ra mấy cái tảng đá, dùng kiếm đem đông lạnh lấy cá con khối băng cắt chém đi ra bỏ vào trong giỏ sách, còn đông cứng 4-5 con nước mà tôm, ân, dạng này đóng băng lấy thuận tiện lại giữ tươi. Đánh một cái búng tay, đóng băng nước suối trong nháy mắt hòa tan, cá con lại tự do tự tại du động, hoàn toàn quên đồng bạn của mình không thấy rất nhiều. Đến một chút trong rổ siêu tập nguyên liệu nấu ăn, cơ bản đủ làm 10 đạo thức ăn. Liền hướng nhà gỗ doanh địa đi đến, trải qua một chỗ tảng đá lúc, trên tảng đá bao quát tảng đá phụ cận có rất nhiều màu trắng đen cất chim vết tích. Lý Bạch ngẩng đầu nhìn thấy, xuyên thấu qua tầng tầng lá cây trông thấy một tổ chim, trong tổ chim có 4 cái trứng chim, lớn chừng quả trứng gà đánh lấy điểm lấm tấm, bụi miệng tức trứng. Tâm niệm vừa động, chỉ dựa vào linh lực, không cần động thủ liền rút trứng chim. Lý Bạch mừng khấp khởi cơ rổ trở lại nhà gỗ, nhìn trước mắt hết thảy, đậu đen rau muống nói ta nói các tỷ tỷ, ta cho các ngươi làm đồ ăn, các ngươi ngay cả một đống lửa đều không giúp ta sinh sao? Long Cửu con mắt chớp chớp, hé miệng liền phun ra một ngụm nước, nhóm lửa một cây đại thụ, lửa đủ lớn sao? Lý Bạch khỏe mắt rút rút, nhìn về phía Kemly, ta dùng phụ không đảo bên trên đồ làm bếp cũng có thể đi. Kemly gật gật đầu, có thể dùng đồ làm bếp, nhưng không có khả năng gia vị. Lý Bạch sắc mặt một chút cứng đờ. Nguyên liệu nấu ăn là tìm đủ, có thể gia vị chỉ tìm tới một gốc giá hành. Ngay cả cơ bản muối, quả ớt đều không có, xin hỏi ngươi phải làm như thế nào nhượng lại ta như vậy miệng kén ăn người vừa ý món ăn. Chương 273, đạo thứ nhất nan quan, tìm nguyên liệu nấu ăn. Chương 273, đạo thứ nhất nan quan, tìm nguyên liệu nấu ăn. Kem Ly thấy vậy mỉm cười, tựa hồ đang trong dự liệu, tính toán, hôm nay liền vòng qua ngươi lần này. Ngươi có thể dùng phụ không đảo thượng điều bị phẩm, nhưng chỉ có lần này. Cho nên ngày mai ngươi tự mình làm muối, chính mình tìm đầy đủ gia vị nguyên liệu nấu ăn. Nói xong nhìn cái này Độc Cô Vân Lam cùng Long Cửu, ta hôm nay giảng không nhiều, các ngươi không cần toàn bộ nhớ kỹ, có thể hiểu được bao nhiêu là bao nhiêu. Đứng người lên đi hướng Lý Bạch, ta muốn kiểm tra một chút ngắn ngủi hai canh giờ ngươi có thể tìm tới nguyên liệu nấu ăn. Liếc mặt một cái liền nhìn thấy trong rổ khối băng, cầm lấy khối băng nhìn xem đông cứng cá con cùng tôm nhỏ. Ánh mắt quái dị nhìn về phía Lý Bạch. Lý Bạch không phục nói, nồng đậm chính là tinh hoa. Những tôm kép này nấu canh hay là dầu chiên là nhất tươi đẹp nhất ngon miệng. Kem Ly lại cầm lấy cái kia một tiết thịt rắn, ngươi xác định không có độc? Lý Bạch bị Kem Ly hỏi một chút, bỏ đi ra rắn, mật rắn cùng đầu rắn, hẳn là không độc đi. Kem Ly trực tiếp đem thịt rắn ném xuống đất, ngữ khí lập tức trở nên nghiêm túc, không cách nào cam đoan nguyên liệu nấu ăn tính an toàn, đầu bếp không phải một tên hợp cách đầu bếp, không cho phép có lần nữa không xác định. Lý Bạch gật gật đầu. Kem Ly đem nguyên liệu nấu ăn dần dần nhìn một lần đưa ra một vấn đề, ngươi xác định cá cùng răng độc đuổi gai trái cây cùng một chỗ ăn hết không có độc? Ngươi xác định cái này mộc nhĩ không có độc? Mộc nhĩ có độc hay không rất khó phân chia, muốn nhìn sinh trưởng mộc nhĩ cây có độc không có độc. Lấy sau cùng lên bốn quả bụi miệng tức trứng, liền trứng này miễn cưỡng xem như một loại hợp cách nguyên liệu nấu ăn đi. Đối mặt Kem Ly có chút nghiêm ngặt thậm chí là cố ý làm khó dễ, Lý Bạch không có sinh khí. Trịnh trọng đối với Kem Ly không người chào, là chính ta chủ quan, sư phụ. Còn có hai canh giờ, ta một lần nữa đi tìm. Nói xong trực tiếp vận dụng linh lực, trong nháy mắt xông vào trong núi rừng, lúc này sắc trời đã tối xuống. Độc Cô Vân Lam có chút không đành lòng, tiến lên giữ chặt Kem Ly tay, sư phụ, có thể hay không để cho Lý Bạch trở về? Ngày mai một lần nữa bắt đầu. Kem Ly chu chu mỏ. Ta lại không có để Lý Bạch một lần nữa đi tìm, là Lý Bạch chính mình muốn đi một lần nữa tìm. Cái này chứng minh Lý Bạch thái độ là đoan chính, đối với làm đồ ăn là chăm chú. Ngươi hẳn là đuổi tới cao hứng, mặt khác ngươi cho là ta đối với Lý Bạch nghiêm khắc. Ta nói cho các ngươi biết, ngày mai bắt đầu tu luyện của các ngươi lại so với Lý Bạch càng thêm nghiêm ngặt. Hai canh giờ, Lý Bạch lưu cho một canh giờ thời gian làm đồ ăn. Muốn tại trong vòng một canh giờ tìm đủ nguyên liệu nấu ăn, còn muốn xử lý sạch sẽ nguyên liệu nấu ăn. Lý Bạch nhất định phải càng thêm cấp tốc bá đạo, trực tiếp đem thần hồn lực phóng thích bao phủ một mảnh sơn lâm, đem trong núi rừng hết thảy đạo nhập trong đầu quốc, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Một giây sau xuất hiện một cái dưới cây đào, trên cây đào tiếp đầy chín mùi quả đào. Bởi vì Lý Bạch xuất hiện, cây đào cách đó không xa một cái bầy khỉ đối với Lý Bạch liễu díu kêu lại không dám tới gần. Lý Bạch không có đem chọn quả cây đào nhổ đi, hái được mười mấy cái quả đào trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện, dưới kiếm đã đổ một cái linh dương. Lý Bạch có chút bất đắc dĩ thở dài, vốn định đem bọn ngươi lưu tại phía sau cùng, thực sự tìm không thấy nguyên liệu nấu ăn lại giết các ngươi. Bây giờ xem ra nhiệm vụ của tháng này không tốt hoàn thành a. Nói xong đem linh dương ném vào nhẫn không gian, thân ảnh lần nữa biến mất. Xuất hiện tại một mảnh trên hồ nước, một trường oanh kích mặt hồ, lóe sáng mấy đầu dài nửa mét bạch ngư bị Lý Bạch đưa tay tiếp được. Trong nháy mắt lại không thân ảnh, xuất hiện lần nữa tại một vùng thung lũng đất bằng, trong đất bằng có một mảng lớn lá xanh đỏ cán dây leo màu xanh phủ cận còn có không ít động vật ném đất dấu vết lưu lại, Lý Bạch có một chút kinh hỉ, lại là khoai lang. Khoai lang nướng ăn là thơm nhất ngọt mềm nu. Mặt khác khoai lang dây leo chồi non cũng có thể rau trộn hoặc là xào lấy ăn, cũng rất tốt. Trực tiếp dùng kiếm khí đem một mảnh mọc ra khoai lang thổ địa chỉnh chỉnh tề tề cắt chém đi ra, kéo lấy một mảnh thổ địa liền trở về doanh địa. Tựa hồ bởi vì vội vàng thời gian, Lý Bạch chót mũi có chút buốc lên mồ hôi dị. Còn xin sư phụ lại kiểm tra một lần. Kem Ly tự nhiên sẽ không tự tuyệt. Đối thực tài từng cái kiểm tra sau, không sai, rất hài lòng. Còn có một cách giờ, làm 10 đạo đồ ăn. Ngươi có thể làm sao? Lý Bạch cười một tiếng, vô cùng đơn giản. Đánh cái búng tay, quanh thân hiện 4-5 cái màu trắng truyền tống trận, bạch quang lóe lên, trọn vẹn đồ làm bếp từ truyền tống trận truyền ra rơi vào Lý Bạch trung quanh. Lý Bạch trực tiếp đứng tại chỗ, nhắm mắt lại. Màu tím thần hồn lực không ngừng tuôn ra, tách ra ngưng tụ thành mười mấy cái cánh tay bàn tay, cầm đao. Những này cánh tay bàn tay phân công minh xác, xử lý nguyên liệu nấu ăn xử lý nguyên liệu nấu ăn, thái thịt, gia vị nấu nước, trong lúc nhất thời vây quanh Lý Bạch quanh thân hoa mắt, có chút hoa lệ lại có chút khôi hài. Kem Ly lộ ra ý cười, liền sẽ đuổi nghịch một ít thông minh. Độc Cô Vân Lam cũng chấn kinh miệng nhỏ dáng dấp tròn trịa. Long Cửu có chút không tiếp thu được, lạnh lùng nhìn xem Lý Bạch thao tác, còn có thể dạng này sao? Kết quả 10 đạo đồ ăn, không dùng đến một canh giờ liền toàn bộ hiện ra ở trước mặt mọi người. Cái gì than nướng linh dương trần, rau trộn khoai lang chồi non, đầu cá kho tiêu cùng thịt cá canh đậu hũ, giá hành rau xào bùi tức trứng, khoai nướng cùng khoai lang cháo gạo các loại. Quả đào điêu khắc sống được linh hoạt hiện các loại động vật bộ dáng. Sắc hương vị đều đủ, bày mâm đẹp đẽ, rất là đẹp mắt. Lý Bạch đáp ý hỏi, thế nào? Độc Cô Vân Lam sùng bái nhìn xem Lý Bạch, nam nhân của hắn vô luận là chiến đấu một người trấn áp viêm vực hay là nhà ở làm đồ ăn, đều là tốt nhất lợi hại nhất. Long Cửu vẫn có chút không tiếp thụ được. Trong lòng nó tạo, đơn giản phát rồ à, dùng thần hồn lực làm đồ ăn, gia hỏa này đầu là thế nào lớn lên? Mấu chốt lúc còn nhất tâm tập dụng, không sai chút nào. Kem Ly không phục, cũng không khích lệ, hai tay ôm ngực, đối với Lý Bạch trợn mắt chừng một cái, ngươi làm như vậy đồ ăn là không có linh hồn. Lý Bạch, quá khó hầu hạ, thật. Chương 274, Long Cửu cùng Vân Lam tu luyện. Chương 274, Long Cửu cùng Vân Lam tu luyện. Hôm qua xem như Kem Ly đối với Lý Bạch đột nhiên khảo nghiệm. Kem Ly đối với Lý Bạch thái độ là hài lòng, nhưng Lý Bạch đối với mình làm món ăn là không hài lòng. Hôm nay chính thức bắt đầu một tháng chủ nghệ huấn luyện, sưu tập nguyên liệu nấu ăn cùng làm 10 đạo món ăn bên ngoài, Lý Bạch có chuyện trọng yếu hơn chính là chế muối. Có thể không có quá ớt, không có hành tỏi, không có hoa tiêu, nhưng muối là nhất định phải có. Cho nên sáng sớm thái dương chưa dâng lên, Lý Bạch liền đã đi vào sơn lâm, tìm kiếm một loại dầu có độ mặn đặc thù bùn đất, tầng sâu màu vàng đất bùn. Tìm kiếm tầng sâu màu vàng đất bùn trong quá trình, trải qua một mảnh rừng tùng, Lý Bạch kinh hỉ tìm tới không ít hạt thông cùng nấm thông, nấm rơm. Tại một mảnh trên vách đá phát hiện một cái diều hâu xảo huyệt, bên trong có hai viên đã hình thành phôi thai ứng trứng, may mắn trốn qua một kiếp. Ngược lại là một đầu sáng sớm nằm nhồi trên tảng đá phơi nắng rắn bị Lý Bạch nắm trong tay lật qua lật lại, không có răng độc, không có nọc độc tuyến thể, nhan sắc vàng xám không giống rắn độc. Chú ý cẩn thận. Lý Bạch còn bắt một con chim nhỏ, cho ăn chim nhỏ ăn một chút thì rắn, nhìn chim nhỏ có hay không dấu hiệu trúng độc mới yên tâm đem rắn quy hoạch nhập buổi tối thực đơn. Đỉnh núi cùng sườn núi đều không có tầng sâu màu vàng đất bùn vết tích, Lý Bạch ánh mắt liếc về phía sơn cốc dòng suối, dọc theo dòng suối một đường hướng phía dưới đi, ngược lại là tại bên dòng suối hái không ít rau dại, bắt một chút tôm sông. Rốt cục phía trước truyền đến thác nước rầm rầm thanh âm, Lý Bạch thần sắc khẽ động, trên lệch to lớn địa phương hẳn là sẽ xuất hiện tầng sâu màu vàng đất bùn. Đứng tại thác nước đỉnh, nhìn xuống phía dưới, là thác nước rơi xuống nước cọ rửa hình thành một chỗ nước đầm. Để Lý Bạch vui vẻ là, vũng nước này bốn phía thổ địa hiện ra một loại thâm trầm mang theo màu đỏ bùn đất, tinh tế tỉ mỉ đất cát. Lúc này phiêu nhiên xuống, nắm lên một thanh vàng màu đỏ bùn đất, ngón tay vê lên một chút liền ăn vào trong miệng, tinh tế nhấm nháp, lượng muối chứa không thấp. Rầm rầm. Đột nhiên trong hàn đàm vẽ lên một cỗ bọt nước, dọa đến Lý Bạch lông mày nhíu lại. Nhìn sang lại là Long Cửu, để chân nửa người trên, đang nhìn chính mình, người đang ăn đất. Lý Bạch nổ ra trong miệng một chút bùn đất, nếm một chút bùn đất lượng muối chứa như thế nào, ta có thể dùng những này bùn đất loại bỏ thông cảm ra muối. Người ở chỗ này làm gì? Long Cửu bỏ lên mở, bĩu môi khó chịu nói, chủ thần tiền bối để cho ta đứng ở dưới thác nước, dựa vào nhục thân tiếp nhận thác nước trùng kích, rèn luyện nhục thể của ta. Nhưng ta chán ghét nước. Vừa nói toàn thân thiêu đốt liệt diễm đem trình độ bốc hơi sạch sẽ. Lý Bạch nghe xong, ta cho rằng ngươi hay là nghe Kem Ly lời nói, làm như vậy đối với ngươi không có chỗ hại. Long Cửu khó chịu nói, ta tình nguyện tìm người đánh nhau cũng không nguyện ý tại cái này giống đồ đần một dạng thành thục thác nước trùng kích. Lý Bạch đối với Long Cửu vẫy tay, tới. Long Cửu ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác, làm gì? Lý Bạch, nhát gan như vậy, sợ sẽ ta. Long Cửu hừ nhẹ một tiếng, à, không biết là ai bị ta nắm trong tay ném vào thời gian trong thánh môn, nhưng vẫn là tới gần Lý Bạch mấy bước. Lý Bạch mỉm cười thần sắc cứng ngắc một chút, nhìn xem Long Cửu đi đến trước người mình, đột nhiên bộc phát màu tím thần hồn lực trong nháy mắt đem phản ứng không kịp Long Cửu trấn áp gắt gao. Long Sung kinh hoàng nói, ngươi muốn làm gì? Lý Bạch mỉm cười nói, ta Lý Bạch không sợ nhất chính là như ngươi loại này hùng hải tử. Một bên điểm Long Cửu huyệt đạo, một tay nắm lên Long Cửu ném vào trong đầm nước, ngoan ngoãn nghe lời có cái gì không tốt. Bị điểm huyệt đạo Long Cửu khẽ động cũng không cách nào động, chỉ có thể bị thác nước lao xuống dòng nước tại trong đầm quyển tích đụng chạm lấy. Lý Bạch ngồi xổm người xuống đào rất nhiều bùn đất, nhìn thoáng qua bị thác nước dập lên không được bờ Long Cửu, nỉ non một tiếng, nếu như chán ghét ta liền chán ghét ta đi. Chờ ngươi sau khi lớn lên liền hiểu, nguyên liệu nấu ăn còn không có siêu tập đủ. Lý Bạch dứt khoát dọc theo dòng suối tiếp tục hướng phía trước đi, đi vào dòng suối hội tụ một mảnh bên hồ. Nhìn xem nước hồ bốc lên không chỉ, ẩn ẩn trông thấy có xích hồng kiếm quang tại đáy hồ vô không ngừng. Kem Ly đứng ở bên hồ, trông thấy Lý Bạch hỏi, làm sao? Ngươi cũng nghĩ luyện một chút. Lý Bạch lắc đầu. Độc Cô Vân Lam đây là luyện thêm kiếm gì kỹ? Ta chưa từng gặp qua Độc Cô Vân Lam thi triển qua. Kem Ly, ta vừa dạy một bộ kiếm kỹ, tên là Diễm Lãng chia làm thập trọng. Nhất trọng càng so nhất trọng khó, đồng dạng nhất trọng uy lực càng so nhất trọng uy lực mạnh. Lấy Độc Cô Vân Lam tiên giả đỉnh phong tu vi thi triển đệ thập trọng tùy tiện bộc phát thần giả trung kỳ một kiếm. Trong hồ nước tu luyện hình thành tự nhiên áp lực cùng lực cản, chỉ cần Độc Cô Vân Lam có thể tại nước hồ áp bách dưới thi triển ra Diễm Lãng, cùng người lúc đối chiến, Vân Lam mới có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lý Bạch gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Kem Ly lại đi đến Lý Bạch trước người, vươn tay, đưa ngươi sưu tầm nguyên liệu nấu ăn cầm lấy, ta muốn kiểm tra. Kem Ly nhìn xem mấy khối bùn đất, đây là làm gì? Lý Bạch, chế muối. Kem Ly kinh ngạc nói, chế muối? Làm sao chế? Lý Bạch ngược lại kinh ngạc nói, ngươi không biết. Kem Ly nhíu mày một cái, ta nhất định phải biết không? Lý Bạch con mắt đi lòng vòng, sư phụ, nếu như là ngươi ngươi sẽ làm như thế nào chế muối? Kem Ly đưa tay một chỉ đỉnh núi, mảnh kia trên đỉnh núi có một mảnh quả đắng rừng, chọn loại kia lớn nhỏ cỡ nắm tay, chính trực thanh bỉ trái cây. Đẩy ra thịt quả bộ phận, chỉ đi hột. Hột lớn chừng ngón cái, hiện lên màu trắng, vị mặn chát chát, gia nhập mật ong hỗn hợp lâu có thể đi rơi dư thừa đắng chát, chỉ để lại mặn. Lý Bạch nháy mắt mấy cái, tự nhiên muốn ăn. Kem Ly câu tiếp theo nói, nhưng hôm nay ta muốn nhìn ngươi như thế nào dùng đến bùn đất chế muối. Lý Bạch trực tiếp chuyển xuống lớn chừng ngón cái một khối bùn đất đưa cho Kem Ly, ngươi nếm một chút. Kem Ly nhìn Lý Bạch một chút, tiếp nhận bùn đất lẻ lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy một chút. Nhỏ bé hơi nhướng mày, có chút mặn, có chút canh. Ngươi là thế nào phát hiện loại này trong đất bùn tồn tại độ mặn? Người bình thường đầu không có hỏng cũng sẽ không đi ăn đất đi. Lý Bạch im lặng, ta là trông thấy rất nhiều ăn quả dại chim đều sẽ đi ăn loại này màu vàng đất bùn đất. Ta liền hiếu kỳ nếm một chút. Nguyên lai loại này bùn đất bên trong tồn tại rất nặng độ mặn, có thể giải quả dại bên trong vi lượng độc tố. Băng Kỳ Lâm nghe xong nói thẳng, ngươi tìm ngươi đồ ăn đi, đừng tại đây quấy rầy Vân Lam tu luyện. Ngoài ra ta hôm nay muốn ăn loại này bùn đất tinh luyện muối. Nói xong Ngạo Kiều quay đầu liền không để ý tới Lý Bạch. Lý Bạch im lặng, còn muốn đem bùn đất ném đi đi hái kia cái gì quả đắng đâu. Bởi vì dùng bùn đất tinh luyện muối, trình tự phiền phức, nguyên lý cùng Hải Diêm tạo ra rời xa một dạng. Chương 275, độc giác huyền hổ, thiên hương cây ăn quả. Chương 275, độc giác huyền hổ, thiên hương cây ăn quả. Một ngày 10 đạo không giống nhau đồ ăn. Khó khăn không phải làm đồ ăn mà là tìm nguyên liệu nấu ăn, một mảnh sơn lâm liền lớn như vậy, nào có nhiều như vậy có thể ăn đồ vật. Mặc dù gặp được không ít tốt nguyên liệu nấu ăn, Lý Bạch đều âm thầm nhớ kỹ vị trí, lưu cho ngày mai lại đến ngắt lấy. Không phải vậy hôm nay hái, ngày mai không có tìm được đầy đủ nguyên liệu nấu ăn làm sao bây giờ? Cái này gọi phòng ngừa chú đáo. Hiện tại ngày chính giữa trời, Lý Bạch còn kém cuối cùng một loại nguyên liệu nấu ăn. Cho nên Lý Bạch nhìn thời gian còn sớm, dự định hôm nay đi xa một chút, nhìn xem có thể gặp được tốt hơn nguyên liệu nấu ăn sao. Thuận Lý Bạch tiến lên phương hướng, ngoài 10 dặm vị trí có một cái sơn cốc, trong sơn cốc có một đầu thần cảnh sơ kỳ độc giác huyền hổ, thủ hộ lấy một gốc thiên hương cây ăn quả. Thiên hương quả luyện dược giá trị không cao, có hai điểm lại làm cho thiên hương quả giá trị không giống phi phàm. Thứ nhất chính là mùi thơm nồng đậm, ăn rất ngon, có thể nói là hoàng cung ngự thiện cũng khó khăn đến thấy một lần chân quả. Thứ hai chính là trường kỳ sử dụng thiên hương quả sinh linh, sẽ sinh ra cùng thiên hương quả một dạng mùi thơm cơ thể, làm cho người say mê. Thiên hương quả cũng không thể trợ độc giác huyền hổ đột phá, lại là độc giác huyền hổ thích ăn nhất. Lúc đầu ăn thịt độc giác huyền hổ, thích ăn nhất lại là thiên hương quả. Chỉ có thể nói độc giác huyền hổ là một cái coi trọng hổ. Bây giờ đầu này độc giác huyền hổ nằm nhòi thiên hương dưới cây ăn quả, hô hấp lấy thiên hương quả tán phát hương khí, tựa như con mèo gặp được bạc hà một dạng sinh ra thần kỳ phản ứng hóa học, lười biếng cái bụng hướng lên trên, ngáy khò khò, thiếp nham tương có loại manh manh cảm giác. Chỉ là bây giờ ngoài sân gốc, tụ tập gần ngàn tu sĩ, võ trang đầy đủ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dẫn đầu một vị tiên giả đỉnh phong, một vị tiên giả trung kỳ cầm kiếm tu sĩ. Tiên giả đỉnh phong tu sĩ là một vị lão giả, ánh mắt nhìn sân gốc, ta ngửi gặp thiên hương quả đặc hữu mùi thơm. Trong sơn cốc này hoàn toàn chính xác có thiên hương cây ăn quả, không giả. Đột nhiên đưa tay đem một bên tiên giả trung kỳ nam tử bắt được trước người, nhưng ta cũng cảm thụ cái kia độc giác huyền hổ tản ra thần cảnh lực lượng. Ngươi là muốn cho ta chịu chết sao? Tiên giả trung kỳ nam tử vội vàng cầu xin tha thứ, ra hiệu lao giả tới gần. Tiên giả trung kỳ nam tử xích lại gần lao giả bên hai, tiền bối, ta làm sao dám trêu đùa ngươi đây? Tiền bối, lần này ta mang đến cái này 800 tên tu sĩ, trong đó ta để 100 tên tu sĩ ăn say thần tán sen lẫn trong đó. Chỉ cần tiền bối ra lệnh một tiếng, những tu sĩ này liền sẽ không biết mùi vị xông vào sơn cốc, chọc giận cái kia độc giác huyền hổ. Độc giác huyền hổ có thể người gặp say thần tán mùi, có thể nghe không thấy bị người ăn vào trong bụng say thần tán mùi. Chỉ cần cái kia độc giác huyền hổ nuốt vào một hai tên phục dụng say thần tán tu sĩ, không ra một nén nhang, cái kia độc giác huyền hổ liền sẽ trúng độc, toàn thân linh lực tận tán, không đủ tiên giả sơ kỳ tu vi. Tiền bối, chúng ta còn không phải dễ như trở bàn tay. Lão giả buông ra tiên giả trung kỳ cái cổ, cẩn thận nói, đã ngươi đều nắm chắc phần thắng, còn tìm ta làm gì? Không duyên cớ phân ta một chén canh. Ta đúng vậy nhớ kỹ ta và ngươi có gì nguồn gốc. Tiên giả trung kỳ nam tử tiếp tục nói, tiền bối, ta biết ngươi tại Thao Thiết Tiên Sơn có chút địa vị. Thiên hương quả tại Thao Thiết Sơn cũng coi như chân quý vật phẩm. Ta muốn mượn tiền bối tay, thay vãn bối đem gốc này thiên hương cây ăn quả đưa cho Thao Thiết Tiên Sơn, nhu đến một tiểu chức vị. Bao quát lấy trong sơn gốc độc giác huyền hổ, ta một phần không cần toàn đưa cho tiền bối ngài. Lao giả nghe xong, đưa tay vô vỗ tiên giả trung kỳ nam tử bả bay. Không sai, có tiền đồ. Đã ngươi mở miệng sở cầu, ta cũng giúp ngươi một cái. Tiến vào Thao Thiết Tiên Sơn sau, ta sẽ vì mưu đến một cái tiểu chức vị. Tiên giả trung kỳ nam tử mừng rỡ như điên, vội vàng quỳ xuống đất đối với lao giả cảm tạ. Vạn bối nếu có thể tiến Thao Thiết Tiên Sơn, định lấy tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuyệt không hài lòng. Nói xong lão giả vung tay lên, 800 tên tu sĩ quả nhiên phát ra sói tru một nửa, giờ vũ khí không biết sống chết liền bọn vào trong sân cốc. Lão giả không nhanh không chậm hướng về sơn cốc đi đến, vừa nói, kỳ thật ta còn có 2 tháng liền tiến hành Thao Thiết Tiên Sơn chấp sự đại khảo. Thật sự là thiếu khuyết tiên hương quả loại này chân quả thời điểm. Như ngày thường ta chỉ có thể vì ngươi mưu đến một người thủ vệ tiểu chức, bây giờ lại có thể vì ngươi mưu đến một cái bách phu trưởng vị trí. Tiên giả trung kỳ nam tử càng thêm mang ơn, vạn bối thể sống chết không quên tiền bối ân huệ. Lão giả phất phất tay giả ý hào phóng, làm sao lại? Cái này thiên hương cây ăn quả là ngươi phát hiện, đây là ngươi nên được cơ duyên. Hai người lẫn nhau cung duy. Giống. Trong sơn cốc truyền ra độc giác huyền hổ tiếng gầm gừ phẫn nộ, xen lẫn tu sĩ kêu khóc tuyệt vọng tiếng la. Vừa mới xông vào sơn cốc tu sĩ, không ít tu sĩ muốn trốn tới, lại bị đứng tại miệng sơn cốc lão giả vung tay lên toàn bộ thổi trở về sơn cốc bên trong. Một bên khác Lý Bạch hít mắt, chóp mũi nhẹ nhàng nhún nhún, "Ân, đây là thiên hương quả mùi thơm. Ta không sẽ hỏi sai, nhất định là thiên hương quả. Có thiên hương quả mùi thơm, liền còn có thiên hương cây ăn quả. Đã sớm muốn cấy ghép một chút thiên hương cây ăn quả nặng tại phủ không nào lên, kết quả vô duyên gặp được." "Ân, làm sao còn xen lẫn mùi máu tươi?" Lý Bạch hơi nhướng mày, đột nhiên ra tốc, trong chớp mắt đã đến trên không của sơn cốc, nhìn xem trong sơn cốc độc giác huyền hổ tùy ý giết chóc tu sĩ, máu nhuộm toàn bộ sơn cốc. Lý Bạch giơ bàn tay lên liền định trấn áp lúc, dư quang trông thấy miệng sơn cốc còn quan sát lấy lao giả cùng tiên giả trung kỳ nam tử. Nhìn thấy lao giả đem muốn chạy trốn tu sĩ ném trở về sơn cốc lúc, lông mày đã nhăn lại. Thật đúng là tàn nhẫn, dựa vào một đám tiên giả cảnh không đến tu sĩ tiêu hao độc giác huyền hổ thể lực sao? Lý Bạch chần chờ 2 giây, lựa chọn trốn trước, quan sát thế cục. Ánh mắt nhìn độc giác huyền hổ sau lưng thiên hương cây ăn quả, trừng eo thô, kết gần 100 quả thiên hương quả, thành thục thiên hương quả cũng có mười mấy quả. Còn chưa tới nửa canh giờ, Lý Bạch phát hiện độc giác huyền hồ có chút không đúng. Cơ đầu, bước chân có chút lớn bày, thậm chí không chú ý bị liều chết tu sĩ đâm trúng thân thể. Lúc đầu khí thế ngập trời, bây giờ lại giống đói hư thoát một nửa, tiếng gầm gừ đều lộ ra vô lực. Lý Bạch chóp mũi giật giật, thần sắc giật mình, chết không được, những tu sĩ này trong huyết dịch có say thần tán khí tức. Ánh mắt nhìn miệng sơn cốc lão giả cùng nam tử, ánh mắt băng lãnh, thật đúng là mưu kế hay. Như thế không đem người mệnh coi ra gì sao? Đã như vậy, ta liền giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Đầu ngón tay bắn ra, một sợi màu tím thần hồn lực lặng yên tan vào độc giác huyền hổ thân thể, thay độc giác huyền hổ giải trừ say thần tán độc. Đồng thời truyền lại một đạo tin tức, muốn mạng sống liền theo ta nói làm. Độc giác huyền hổ bên trong say thần giải tán lúc sau, liền đã biết bị an toán. Cũng biết miệng sơn cốc đứng đấy lão giả cùng nam tử, lúc đầu không nhìn bọn hắn, bây giờ độc giác huyền hổ cảm thấy sinh mệnh uy hiếp. Mấy lần muốn thừa dịp còn có lực lượng bọn tới sơn cốc giết lão giả cùng nam tử, đều thất bại. Bây giờ cảm nhận được thể nội say thần tán độc bị giải, cũng cảm thụ Lý Bạch tiện ý ngô minh một tiếng, thân thể khổng lồ hồn nhiên ngã xuống đất, liền cũng bị say thần tán đánh ngã một dạng.